Chương 403, Nưu Cao chặn đường chương 403, Nưu Cao chặn đường Mã Thanh, Trương Uy, Lý Bảo đánh hạ thông biển trấn, giết khủng nạn Chu tin tức, hai canh giờ về sau liền chuyển đến Túc Châu. Ngụy Tề quốc Túc Châu chi châu liền một giây đều không do dự, quyết định thật nhanh, bỏ thành mà chạy. Bắc Tống quân thu được Túc Châu tự sụp đổ tin tức lúc, cũng không nhịn được kinh ngạc không hiểu. Bắc Tống quân mặc dù lợi hại, nhưng đối hậu cần tiếp tế yêu cầu là phi thường cao, Mã Thanh cùng Trương Uy đánh xong khủng nạn Chu về sau, cần đại lượng bổ sung thuốc nổ, đã còn phải đợi lấy công bộ lại vận tới đại lượng dài xào trúc súng kíp, cho nên bọn hắn căn bản không có tiếp tục đẩy tới năng lực. Không nghĩ tới địch nhân mới không cần quan tâm nhiều, trực tiếp chạy. Trương Uy có chút ngộng, làm sao xử lý? Lý Bảo, mặc kệ nó, trước tiên đem Túc Châu chiếm xuống tới thôi. Túc Châu cũng là dọc theo sông thành thị, ta cái này liền xuất phát, vượt lên trước một bước đem thành tiếp quản lại nói. Mã Thanh không biết nên khóc hay cười mà nói, chúng ta liên thông biển trấn bách tính cửa cũng còn không có giải quyết đâu, lại lập tức cầm Túc Châu, kia không được càng thêm sức đầu mẹ chán. Lý Bảo nói, để bọn hắn lấy trước mảnh vải treo ở cửa ra vào đường màn cửa liền xong việc. Trương Uy, nếu như không đem lão bách tính trấn an được liền chạy về phía trước, thật. Nhạc công tử là sẽ tức giận. Nhạc công tử thường xuyên dạy bảo chúng ta, mỗi chiếm nơi tiếp theo, đều muốn đối nơi đó lao bách tính phụ trách, cái này kêu là làm đánh tốt nội công cơ sở mà công thành chiếm đất thuộc về ngoại công chỉ luyện ngoại công không luyện nội công, căn cơ bất ổn, một con đường chết. Hán tiểu nói này, Lý Bảo hiểu. Nhạc Văn Hiên cố ý dùng nội công ngoại công loại này hình dung pháp, chính là vì để đại lao thô võ tướng nhóm có thể nghe hiểu. Lý Bảo móc móc đầu, vừa nói như vậy cũng đúng. Bất quá, chúng ta đằng sau không phải có Phó Tung Canh sao? Hắn nhưng là Nam Tống năm thần, trước kia Hoài Nam Đông Đường tiền dụ dùng. Tất cả Hoài Nam Đông Đường hết thảy có 8-9 cái châu, hắn đều quản được tới, hiện tại chỉ là một cái Túc Châu còn sợ hắn không giải quyết được. Có lý. Mã Thanh, Trương Uy hai người đồng thời gật đầu, thêm một cái Túc Châu, Phó đại nhân khẳng định chơi được, tốt, chúng ta đi dậy, đoạt lại Túc Châu đi. Ba cái võ tướng hắc hắc một trận cười, thật vui vẻ thẳng hướng Túc Châu, đem thông biển trấn chỗ chống vấn đề, trực tiếp vứt cho Phó Tung Khanh. Hai ngày sau đó, Phó Tung Khanh tự mình xuất lĩnh lấy một chi khổng lồ hậu cần bộ đội, vận chuyển lấy lương thực, thuốc nổ, chỉ gậy, dài sao chúc súng kíp mà tới. Đi tới, phía trước chính là thông biển trấn. Mã Thanh lưu tại thông biển trấn nhỏ sĩ quan tiến lên đón, đối Phó Tung Khanh chính là một cái đại lễ, Phó đại nhân tới liền tốt. Phó Tung Khanh lấy làm kỳ, làm sao thấy được ta vui vẻ như vậy? Hẳn là chủ lực quân đoàn đã thiếu lương rồi. Yên tâm, lương thực tới. Không, không phải thiếu lương vấn đề. Nhỏ sĩ quan chỉ thông biển trấn, không ngạn chu phát rồ, vì đối phó quân ta, dỡ bỏ rất nhiều bách tính phòng ở. Hiện tại trong thành dân cư đều không có cửa, thậm chí liền tường gỗ đều bị phá đi rất nhiều khối, dân chúng nhu cầu cấp bách cứu trợ. Phó Tung Khanh, cái này liền rất giận. Hắn nhưng là truyền thống văn nhân, suốt ngày liền đem yêu dân như con dạng này khẩu hiệu quát lên, vừa nghe nói dân chúng liền cửa cùng tường đều bị phá, kia không được đem khổng ngạn chu mắng to một trận. Mắng xong về sau nói, yên tâm, việc này bao tại bản quan trên người. Có ai không, lập tức đi ngoài thành rừng cây đốn tuổi, giúp dân chúng tu bổ phòng ốc. Nhỏ sĩ quan, đại nhân, phương viên mấy chục dặm, không, cây cối một. Phó Tung Khanh, nhỏ sĩ quan, nơi đây vùng đất bằng phẳng, chỉ có một tòa chu núi hơi cao điểm, nhưng đã bị bản địa cư dân chặt thành quăng gỗ gò núi. Phó Tung Khanh nghe xong liền hiểu. Túc Châu từ xưa đến nay chính là mạnh nông nghiệp địa khu, loại này địa khu mặt đất, cơ hồ tất cả đều bị bách tính khai phát thành đồng ruộng, có hạn mấy gốc cây đều bị chặt sảng khoái thành củi. Cái này liền rất xấu hổ, khó trách khổng ngạn chu muốn gấp dân cư. Phó Tung Khanh đầu góc nhanh chóng chuyển vận, cách nơi này gần nhất rừng cây ở đâu? Một tên thương nhân tiến tới góc mặt, Túc Tiên, Ba Đài núi, cách nơi này ước chừng hơn 100 dặm. Phó Tung Khanh, phái xe ngựa, đi Ba Đài núi lốn cây, trở tới đây. Đám người lại hãn, cái này cỡ nào lớn công trình? Thôi, vì Nhạc công tử nói nội công làm đi. Cùng lúc đó, Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử xuất lĩnh quân chủ lực, từ Thọ Xuân xuất phát, hướng về đông bắc phương hướng tiến lên, đi tới Hào Châu. Hào Châu ở vào Trung Nguyên nội địa, là một cái có được rất nhiều lịch sử danh thành địa phương. Đời nhà Thương khai quốc chi quân thành Canh Lăng mộ ngay tại Hào Châu, mặt khác, Tam Quốc thời kỳ nổi tiếng Tào Thị tông tộc bộ nhóm cũng tại Hào Châu. Hào Châu chỉ chỗ tại Tiêu huyện. Nơi này chính là Tào Tháo năm đó xuất sinh địa phương. Bắc Tống quân chính hướng về Tiêu huyện tiến lên, phía trước trinh sát áp lấy một chi thương đội, đi tới Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử trước mặt. Báo, chúng ta trên đường bắt đến một chi thương đội, là từ Tiêu huyện đi ra. Thương đội không lớn, cũng liền mười mấy người, một cái trung niên thương nhân, bốn danh đao tay, tám cái dân phu, hai chiếc xe ngựa. Cái này nho nhỏ thương đội bị đại quân bắt được, liền nửa điểm tâm tư phản kháng cũng không dám có, toàn đội người đều tại run lẩy bẩy. Thương nhân kia run không được, vừa thấy được Nhạc Văn Hiên, liền khóc lớn nói, tướng quân tha mạng, hàng hóa ngài một mực cầm đi, tiểu nhân chỉ cầu bảo trụ đầu chó. Nhạc Văn Hiên đem ngữ khí thả ôn hòa, chớ sợ, chúng ta không phải kim tặc loại kia quân đội. Ngươi lại đem Tiêu huyện ngụy tề quân tình trạng cùng ta nói một chút, ta liền thả ngươi. Thương nhân mau đem Tiêu huyện kiến thức, một năm một mười nói ra, Tiêu huyện hiện tại thủ tướng, tên là Nưu Cao, thủ hạ có 3000 binh tướng, võ nghệ cao cường, hung hãn dũng mãnh, tại ngụy tề trong quân cũng coi là danh tướng. A, Nưu Cao. Nhạc Văn Hiên nghe được cái tên này, không khỏi hơi sững sờ. Nưu Cao thế mà lại ngăn tại trước mặt mình. Ha, thú vị. Nưu Cao là Nhạc gia quân danh tướng, nhưng là hắn là tại năm 1133 mới gia nhập Nhạc gia quân, trước đó, hắn ghi chép phi thường thưa thớt, bình thư nói đến thiên hoa loạn truy đều không thể tin, mà sách sử chỉ có chút ít mấy bút, nói hắn đã từng khởi nghĩa kháng Kim, phương Bắc luân hãm về sau hạ xuống ngụy tề. Tiếp xuống mấy năm trống không, thẳng đến Lý Hoành Bắc phạt thời điểm, hắn mới lại xuất hiện tại trong sử sách, có ngụy về chính gia nhập Lý Hoành Quân. Đến sau hắn lại bị Nam Tống Triều Đình tính vào Nhạc Gia Quân, trở thành Nhạc Gia trong quân một thành viên mạnh tướng. Dưới sự chỉ huy của Nhạc Phi, Nhu Cao xuất bộ đánh đâu thắng đó, thẳng đến Hoàng Hà bên mở, đang tấn công Hứa Sương, biện kinh nhiều lần chiến đấu bên trong, xuất sinh nhập tử, đánh nhiều thắng nhiều, vì thu hồi Trung Nguyên mất đất lập xuống công lao hắn mã, bởi vì công lao lớn nhất, bị thăng làm Phụng Nhật Thiên Vũ bốn toa đô chỉ huy sứ, thành nước quân nhận tuyên sử. Tần Cối sát hại Nhạc Phi về sau, hết sức e ngại Nhu Cao, dùng độc rượu đem hắn hại chết. Nhu Cao sau khi chết, hắn thi cốt chôn ở Hàng Châu Tây Hồ Tê Hà lĩnh kiếm môn quan tử Vân Cửa Hang, cùng Nhạc Phi mộ xa xa tương vọng. Trước mộ lập bia một trận, hắn bi văn vì Tống phụ Văn Hầu Nhu Cao chi mộ. Ra ngoài kính yêu Nhu Cao anh dành, gần ngàn năm đến, tới hắn phần mộ trước phúng viếng bái tế người nối liền không dứt. Chương 404, thuyết phục chương 404, thuyết phục Nhạc Văn Hiên thả thương nhân sau khi đi, liền bắt đầu nghiên cứu thế nào đối phó Nhu Cao vấn đề. Trong lịch sử, Nhu Cao chính là ở đây một đợt chiến dịch bên trong, hàng Lý Hoành. Nhưng Nhạc Văn Hiên cũng không dự định thả đi Nhu Cao như thế lớn một con cá. Tóm lại, khai chiến trước đó, trước cùng hắn tâm sự đi. Tô Khất Nhi xuất động. Ba ngày sau, Tiêu Huyện, Nhạc Văn Hiên phụ thân trên người Tô Khất Nhi, chậm rãi đi đến Tiêu Huyện cửa chính. Tiêu Huyện mặc dù là một cái huyện thành, nhưng nó lại là châu trị chỗ, hắn tưởng thành là châu thành cấp bậc quy mô, mà lại nơi đây làm năm đó Tào Tháo làm giàu chỗ, kinh doanh phát triển được khá tốt, nhân khẩu đông đảo, kinh tế phát đạt, tường thành tự nhiên cũng tu được so phổ thông châu thành còn cao lớn hơn uy vũ. Xa xa liền thấy, huyện thành đại môn chỉ mở một đầu khe cửa, trên đầu thành đứng rất nhiều cung tiễn thủ, ở cửa thành lính phòng giữ trông giữ bên dưới, có bách tính từ trong khe cửa chui đi ra, cực nhanh rời xa thành trì. Nhưng không có người hướng bên trong tiến. Nhạc Văn Hiên đi đến cửa thành, liền muốn đi khe cửa kia bên trong chui, trên đầu thành cùng tiễn thủ bên trong lập tức hét lại hắn, ngươi cái này ăn mày, chui vào trong cái gì? Tiêu Huyện muốn đánh trận, hiện tại chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Nhạc Văn Hiên ngẩng đầu, ta biết muốn đánh trận, nhưng là biết cũng phải vào thành a. Cung tiễn thủ, biết còn vào thành. Chờ trận đánh lên, thành phá ngươi một con đường chết. Nhạc Văn Hiên, ta liền một ăn mày, muốn ăn xin chỉ có trong thành mới có thể chiếm được, ở ngoài thành dù sao cũng là đường chết một đầu. Cung tiễn thủ, cái này nghe lại có điểm đạo lý. Ngươi ăn nói sắc bén, cũng không rất giống tên ăn mày. Cung tiễn thủ, dừng lại đừng động, loạn động ta liền bắn chết ngươi. Tả hữu minh đệ, đem ra hỏa này cầm xuống. Ai nha, bị ngươi phát hiện. Nhạc Văn Hiên thoải mái giơ lên tay, không sai, ta là gian tế, ta đến tìm Nưu Cao Nưu tướng quân đưa cái tin. Đám người, thành thủ binh nhóm nháy mắt khẩn trương lên, tối thiểu 10 trôi cung nhắm chuẩn Nhạc Văn Hiên, còn có một đại đội binh sĩ đẩy ra cửa thành chạy đến, đem hắn bao quanh vây vào giữa, thẳng đến nhìn thấy Nhạc Văn Hiên không có phản kháng ý tứ, nhóm người này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thủ binh đội trưởng đi đến phía trước, dùng ánh mắt cổ quái đánh giá Nhạc Văn Hiên, bắt tống người. Nhạc Văn Hiên, phải. Xin mang ta đi gặp Nưu tướng quân, có chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng. Đội trưởng, ngươi ngụy trang thành ăn mày muốn trà trộn vào trong thành, bị chúng ta nhìn thấu về sau còn nói có việc cầu kiến, ai mà tin ngươi à? Nhà ai sứ giả biết ăn mặc thành ngươi dạng này đi sứ? Nhạc Văn Hiên, ta trang phục thành dạng này cũng là vì Nưu tướng quân an toàn nhà, vạn nhất ta cùng Nưu tướng quân tiếp xúc sự tình truyền đến Lưu Dự trong hai đi, đối tướng quân khả năng không tốt lắm. Lính phòng giữ nhóm, toàn trường quỷ dị yên tĩnh mấy giây. Lính phòng giữ đội trưởng phất phất tay, dẫn hắn đi gặp tướng quân. Một đại đội binh sĩ áp lấy Nhạc Văn Hiên hướng trong thành đi. Xuyên qua trong thành đường phố, Nhạc Văn Hiên liền phát hiện, nơi này bách tính tựa hồ nhận chiến tranh ảnh hưởng không lớn, xem ra đến một lần Tống Kim chiến tranh lúc, Tiêu Huyện không có bị Kim Quốc kỵ binh cướp bóc giết. Trong thành phòng ốc cơ bản hoàn hảo, không có nhìn thấy đốt qua sau tàn biên bại ngói, nhưng bởi vì đại chiến sắp đến nguyên nhân, trong thành thương nghiệp đã khó khăn, cơ hồ sở hữu cửa hàng đều đóng kín cửa, rất nhiều dân cư bên trong tựa hồ cũng không có người ở lại, xem ra tất cả mọi người chạy ra thành tránh chiến đi. Lúc này mang binh đến ngoài thành cái gì sơn cốc, khúc sông bên trong đi bắt người, làm không tốt một chảo chính là mấy trăm ngàn họ. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Huyện Chi Châu nhà môn đến. Cái này nha môn đã biến thành lâm thời chỉ huy tác chiến bộ, bên trong tới tới đi đi đều là quân nhân, không gặp được nha dịch cùng văn biên. Nhạc Văn Hiên vốn cho rằng Nưu Cao sẽ là cái đang lúc tráng niên oai hùng tướng quân, lại không nghĩ rằng, đập vào mắt thế mà là một cái tuổi gần 50 nam tử trung niên. Các binh sĩ đưa tin, tướng quân, người này tự xưng là bắt tố người, nói có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nưu Cao cẩn thận quan sát một chút Nhạc Văn Hiên, Nhạc Văn Hiên cũng đang đánh giá hắn. Song phương cứ như vậy rất nhiều nhìn chăm chú lại nhìn chăm chú. Một hồi lâu, Nưu Cao mới mở miệng nói, có phải là muốn tới quên ta quy hàng? Nhạc Văn Hiên cười, tướng quân mắt sáng như nước ca. Nưu Cao cười, một loại rất kỳ quái chua xót tiểu dung, ta vốn muốn hàng tống, kỳ thật ta đều quyết định chủ ý, chỉ cần đại tống tới quên ta, ta lập tức hàng. Hắn cái này lời dạo đầu, không để Nhạc Văn Hiên ngoài ý muốn. Nhưng là, Nưu Cao lập tức lời nói gió nhất chuyện, nhưng là Nam Tống Bắc Tống đều tới quên hàng lại là cái gì ý tứ? Vừa mới Nam Tống Lý Hoành sứ giả tới, ta đang định hàng Lý Hoành, lập tức lại nghe nói Bắc Tống sứ giả tới. Các ngươi cuối cùng là đang chơi cái gì? Nhạc Văn Hiên, a, Lý Hoành người đến qua rồi sao? Hắn vừa dứt lời, liền gặp góc phòng đứng một đầu hán tử ngang một bước, đối Nhạc Văn Hiên quăng tới bất mãn ánh mắt, ta chính là. Nhạc Văn Hiên quay đầu đi nhìn, nhìn thấy chính là một cái cường tráng hán tử, nha, các hạ người nào? Hán tử kia hừ một tiếng nói, tương dương chấn phủ sứ Lý tướng quân dưới trướng, mày châu Chi Châu Bành Kỷ. Nhạc Văn Hiên cười nói, Chi Châu, đây cũng là quan văn chức vị đi, nhưng ta nhìn các hạ giống như là cái võ tướng. Bành Kỷ nết miệng hắc hắc cười không ngừng, cái này thế đạo gì? Quan văn thế nào nên được Chi Châu? Đương nhiên phải từ võ tướng tới làm. Hắn đang nói nói nhảm thời điểm, Nhạc Văn Hiên lại cũng sớm đã đem ý thức cắt ra xa bản bên ngoài, cực nhanh tại trên máy vi tính vừa tìm, điều tra ra, cái này gọi Bành Kỷ người, cũng là một chỗ quân thiệt. Tại Triệu Cấu chạy trốn đi Giang Nam về sau, Bành Kỷ cắt cứ Mại Châu. Lúc ấy Tương Dương thiếu lương, Lý Hoành khắp nơi loạn đả, đánh Đức An phủ bị Lề Thói cũng ngăn lại, sau đó lại bắt thượng đánh Mại Châu. Bành Kỷ cùng Lề Thói cũng khác biệt, hắn không có giải xảo trúc súng kiếp loại này công nghệ cao, đánh không thắng Lý Hoành, thế là mở thành đầu hàng, làm Lý Hoành thủ hạ. Xem ra, hắn cũng là phụng Lý Hoành chi mệnh, tới thuyết phục Nưu Cao nhập bọn. Lần này liền rất có ý tứ. Nam Bắc Tống sứ giả đều tới thuyết phục Nưu Cao, song phương ngay tại công đường gặp phải, cái này liền giống hai cái tiêu thụ để mắt tới cùng một cái khách hàng, đều muốn chào hàng chính mình sản phẩm, cái này không nỡ đánh. Bành Kỷ trong mắt trợn thật lớn, đối Nhạc Văn Hiên cơ cơ quyền đạo, hôm nay rõ ràng là ta tới trước, các ngươi Bắc Tống tới đảo cái gì loạn? Nưu tướng quân đã quyết định muốn nhập chúng ta băng. Nhạc Văn Hiên buông tay, đến trước đến sau không trọng yếu. Trọng yếu chính là một bên nào càng thích hợp Nưu tướng quân. Bành Kỷ, ồ. Nhạc Văn Hiên nói, Lý Hoành trên danh nghĩa mặc dù là Nam Tống Tương Dương trấn phủ sứ, trên thực tế là cái thổ phỉ quân thiệt. Hắn trước đó không lâu còn tại tiến đánh Đức Cán phủ, cùng Lề Thói cũ đánh lên nữa nha. Bành tướng quân, ngươi cũng là bởi vì Lý Hoành đánh ngươi Mại Châu thành, ngươi mới cùng Lý Hoành lan luận a. Hắn chiêu này chơi đến cũng không xinh đẹp. Bành Kỷ có chút ít xấu hổ, nhưng hắn lập tức liền mừng rỡ, các ngươi cũng không phải hiền lành gì, không phải liền là Sơn Đông bọn cướp đường cùng nghi nhân mã sao? Đến sau các cứ giao đông, thừa thế xông lên, cùng Lý Hoành có cái gì khác nhau? Chương 405, so bắp thịt chương 405, so bắp thịt Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, ta lúc này nếu như nói Bắc Tống ủng lập vương ra cái gì, chỉ đối chính quy văn nhân hữu dụng, đối với Nưu Cao loại này quân khởi nghĩa xuất thân võ tướng tới nói, chưa chắc có cái gì tốt hiệu quả, làm không tốt ngược lại đưa tới Bành Kỷ chế nhạo. Bởi vì ở đây mấy người này, đoán chừng đều không thế nào đem chính thống hai chữ để vào mắt qua. Cho nên ở đây khiêng ra vương ra tới không dùng. Nếu như nói cho Nưu Cao, Bắc Tống yêu dân như con, là đàng hoàng đang làm tốt quốc gia, khả năng có một chút điểm dùng, nhưng là ngôn ngữ lực lượng rất yếu ớt, Nưu Cao không có tận mắt thấy lời nói, cũng không nhất định sẽ tin tưởng. Đầu năm nay ai không nói chính mình yêu dân như con đâu? Liên nhất hồ đồ Tống Huy Tống đều đem câu nói này treo ở bên miệng. Nhưng nói một đàng làm một nẻo, căn bản không có công tín lực. Vậy cũng chỉ có thể biểu thị công khai lực lượng. Nghe nói Nưu Cao nhìn thấy Nhạc Phi về sau, đối Nhạc Phi vai hùng cùng trị quân chi đạo 10 phần khâm phục, bởi vậy mới có thể cam tâm tình nguyện nghe Nhạc Phi an bài. Đối dạng này người, biểu thị công khai lực lượng khả năng càng có tính quyết định ý nghĩa. Nhạc Văn Hiên nói, Nưu tướng quân, ta Bắc Tống có thể mạnh hơn Nam Tống được nhiều à, tướng quân nếu là hàng Nam Tống, tương lai chưa hẳn làm được qua Kim Quốc. Nhưng hàng chúng ta Bắc Tống, tương lai có thể đem Kim Quốc treo lên truy. Nưu Cao nhẹ gật đầu, cái này ta ngược lại là có nghe thấy, Bắc Tống chuyên dùng vũ khí, mấy chuyến bại quân Kim tại giao đông. Hắn cái này mới mở miệng, Bành Kỷ liền gấp, Nưu tướng quân, Bắc Tống đánh thắng quân Kim mấy trận, cũng không phải bao nhiêu ghê gớm sự tình. Đánh bại qua quân Kim nhiều người cực kỳ, chúng ta Nam Tống bên này, không phải cũng có Hàn Thế Trung tại Hoàng Thiên đãng đại bại quân Kim a. Còn có Trương Vinh tại xúc đầu hồ đại bại quân Kim, liền thắt lại con rể đều cho hắn giết. Huy hoàng như vậy chiến tích, Bắc Tống chưa hẳn đánh đi ra. Nưu Cao, hách, đây cũng là. Nhạc Văn Hiên trong lòng cười thầm, xem ra ta phải đem hỏa súng bộ đội lôi ra đến Tiêu huyện thành bên dưới biểu diễn một chút mới được. Hắn đang nghĩ đến nơi đây đâu. Nưu Cao đột nhiên nhếch môi, lộ ra hai hàm răng trắng, ngay sau đó lại duỗi ra một cái tay tới, tất cả mọi người nói mình lợi hại, chỉ là miệng nói cũng không có cái gì dùng. Hiện tại Nam Bắc Tống lại đã nghị hòa, các ngươi cũng không có khả năng đánh một trận tới phân thắng bại, không bằng các ngươi đều phái ra một tên đại lực sĩ, so với ta Bắc Thịp, ai có thể thắng ta, ta liền hàng ai. Bành Kỷ nghe được sững sờ, a, dạng này cũng được. Nhạc Văn Hiên cũng không khỏi đến sững sờ, như thế quá loa. Nưu Cao, qua loa sao? Một chút cũng không qua loa. Nam nhân cùng nam nhân nói chuyện trực tiếp điểm tốt, hai tay một nắm, tách ra một bờ tay, liền có thể thổ lộ tâm tình, không phải sao? Bành Kỷ, Nhạc Văn Hiên, cái gì gọi là nam nhân cùng nam nhân một nắm tay liền có thể thổ lộ tâm tình? Ngươi là cái nào phim bộ bên trong nhảy ra nhị lang tử? Bất quá, Nhạc Văn Hiên vừa mới nôn ra câu này rãnh, lập tức liền minh bạch. Nưu Cao nhưng thật ra là trong lòng không có phương hướng, nội tâm cũng đang giãy giụa, hắn khả năng đối Nam Bắc Tống đều có nhất định nhận biết, nhưng lại nhận biết đến không rõ lắm. Trong thời gian ngắn cũng không làm rõ ràng được chính mình đến tuột cùng nên cùng một bên nào, dứt khoát liền dùng so bắp thịt loại này nhìn tựa như qua loa phương án. Cái này ước chừng là thuộc về đem vận mệnh của mình giao cho vận khí tới quyết định chứ. Hắn không nói đổ xúc sắc, đã coi như là rất khắc chế. Tốt. So bắp thịt liền so bắp thịt. Nhạc Văn Hiên nói, nhưng ta chỉ là một sứ giả, ta cũng không có cái gì bắp thịt, ta nhìn Bành tướng quân cũng không phải bắp thịt hình võ tướng, không bằng chúng ta riêng phần mình trở về, ba ngày sau đó, các phái một vị đại lực sĩ tới Tiêu huyện, bắp thịt phân thắng thua. Người đây cũng dám đáp ứng? Bành Kỷ biểu lộ đều thay đổi, các ngươi Bắc Tống điên rồi sao? Ta thao, thế mà muốn cùng Nưu tướng quân so bắp thịt. Nhạc Văn Hiên, thế nào rồi? Không thể so sánh cái này. Bành Kỷ tức hổn hển mà nói, ngươi không biết Nưu tướng quân khí lực lớn bao nhiêu sao? Nguyên lai, Nưu Cao trời sinh thần lực. Hắn chỗ Lỗ Sơn huyện bia đá cầu thôn ở vào rừng sâu núi thẳm, giao thông bế tắc, người ở thưa thớt. Nưu Cao nhập ngũ trước lấy bán tuổi mà sống, cùng lão mẫu cùng vợ con sống nương tựa lẫn nhau. Nưu Cao lực to như trâu, chống nặng hơn 500 kg gánh còn bước đi như bay. Mỗi lần lên núi chặt sống tuổi, hắn đều đi chặt một gốc rắn chắc cây làm đòn đánh, sau đó chọc lấy nặng hơn 500 kg tuổi lửa tiến Lỗ Sơn huyện thành đi bán. Chú ý, vạch trọng điểm, hơn 500 kg. Cái này trọng lượng ước chừng tương đương một cỗ Honda bay độ xe con. Nói cách khác, Nhu Cao mỗi lần lên núi đều sẽ khiêng một cỗ xe con xuống núi. Cái này mẹ nó nơi nào là người? Đây là một cỗ xe kéo đi. Cũng khó trách Bành Kỵ sắc mặt đại biến, hắn biết mình trong quân căn bản không có người có thể tách ra thắng Nhu Cao. Nhạc Văn Hiên cười, Bành tướng quân sợ a? Bành Kỵ giận, đây là vấn đề sợ hay không sao? Ngươi trong quân nếu là không bỏ ra nổi một cái đại lực sĩ tới tách ra thắng Nhu tướng quân, ngươi cũng giống vậy không có cách nào thuyết phục hắn nhập bọn. Nhạc Văn Hiên, thế nhưng là ta cầm ra được a? Bành Kỵ, hắn nhất thời im lặng, tốt một lúc sau mới nói, tốt tốt tốt, ba ngày sau ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cầm ra được cái dạng gì ra hỏa. Nhạc Văn Hiên, ba ngày sau thấy. Thấy Nhạc Văn Hiên như thế chắc chắn, đừng nói Bành Kỵ, liền Nhu Cao cũng không nhịn được hứng thú. Hắn trời sinh thần lực, không người có thể cùng hắn so khí lực. Đề xuất so bắp thịt chuyện này, kỳ thật hắn cũng là dự định tốt muốn nhường, chuẩn bị nhìn Bắc Tống cùng Nam Tống động tác kế tiếp, hảo hảo cân nhắc ba ngày, sau đó lại tới quyết định cho một bên nào nhường. Nhưng là Nhạc Văn Hiên biểu hiện bây giờ, tựa hồ dự định đường đường chính chính dùng tách ra bắp thịt phương thức tới thu phục chính mình. Lần này, ngược lại là đem Nhu Cao tính bướng bỉnh cho kích động ra tới. Hắn thật đúng là không tin, trên thế giới này có người vật tay tách ra qua hắn. Không khỏi nghiêng đầu nhìn xem Nhạc Văn Hiên, ba ngày sau, Tiêu Huyện Thành ngoài cửa, so bắp thịt. Người cũng đừng không dám tới, nếu là không nhìn thấy các ngươi người đến, ta coi như ném Lý Huỳnh đi. Nhạc Văn Hiên cười, Nhu tướng quân yên tâm, ngươi liền chuẩn bị tốt gia nhập Bắc Tống quân đi. Nhu Cao biểu lộ cổ quái, ngươi cứ như vậy dám khẳng định, ngươi trong quân có người có thể hơn được ta. Ngươi biết ta lớn bao nhiêu khí lực sao? Nhạc Văn Hiên, nghe nói qua một chút xíu, nghe nói tướng quân lúc tuổi còn trẻ, có thể sử dụng một viên đại thụ đương đòn đánh, chọn 1000 cân tuổi xuống núi. Nhu Cao, ta còn tưởng rằng ngươi chưa nghe nói qua đâu, ngươi xác định ngươi dưới trướng có người so ta khí lực lớn. Nhạc Văn Hiên, hắc hắc hắc, ta xác định. Nhu Cao đột nhiên sinh khí, tốt tốt tốt, tốt tốt tốt. Quá tốt. Nhanh đi đem ngươi người gọi tới. Mau mau, càng nhanh càng tốt, ba ngày ta cũng chờ không được, ta phải lập tức đánh bại hắn, lập tức. Nhạc Văn Hiên mỉm cười chắp tay, tướng quân mời kiên nhẫn. Hắn tử tiêu trong huyện thành đi tới, phân phó người ngựa chính mình đi về nhà, sau đó ý thức hết thảy, trở lại xa bàn bên ngoài. Đưa tay tại trong ngăn tủ xuất ra Hạng Vũ phỉ củ, một mặt cười xấu xa, bỏ vào xa bàn bên trong. Hắc hắc hắc, Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Tới tới tới, Nhu Cao, hai người chúng ta tới so tải một chút bắp thịt. Chương 406, Giang Đông Mãng Phu chương 406, Giang Đông Mãng Phu ba ngày sau, Tiêu huyện thành ngoài cửa trên đất trống. Nhu Cao mang theo một tiểu đội người, đã ở đây xin đợi đã lâu. Ngày mới sáng, hắn liền mang một đội người ra khỏi thành, triển khai cái bàn nhỏ ghế đầu, kiên nhẫn chờ lấy. Chờ trong một giây lát về sau, Bành Kỵ tới, còn mang đến hắn trong quân mấy vị đại lực sĩ. Mấy cái kia đại lực sĩ toàn thân trang bị đến tận răng không nói, thịt trên người một đoàn, tạt doan người. Đây chính là điển hình võ tướng thế gia bồi dưỡng tử sĩ, từ nhỏ đã ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng, liều mạng rèn luyện võ nghệ, trên chiến trường hộ vệ tại chủ tử bên người, từng cái đều có lấy một chống trăm chí dũng. Những cái kia danh tướng nhóm mỗi lần đánh thua trận cũng sẽ không chết, có thể thành công chạy trốn, cũng là bởi vì bên cạnh bọn họ có dạng này người. Nhưng là, Bành Kỵ mang theo mấy cái này đại lực sĩ, lòng tự tin vẫn như cũ không đủ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí quan sát Nhu Cao, so sánh một chút dáng người, cảm giác Nhu Cao đồng thời không có mấy cái này đại lực sĩ thể trạng cường tráng. Chỉ dùng ánh mắt nhìn, Nhu Cao hẳn là muốn thua a. Nhu tướng quân. Bành Kỵ mở miệng nói, quân ta đại lực sĩ đã tới, chúng ta lúc nào so tài? Nhu Cao, chờ bác tống người đến liền so. Bành Kỵ hướng về phía đông nam liếc mắt nhìn, cười nói, Bắc Tống tên ăn mày kia sứ giả khoe khoang khoác lác, chọc giận tướng quân, hôm nay làm không tốt không dám tới đi. Nhu Cao hừ một tiếng nói, nếu là không dám tới, nói do Bắc Tống một điểm anh hùng khí khái cũng không có, vậy ta tự nhiên đi theo Lý Hoành tướng quân. Bành Kỵ đại hỉ, nghĩ thầm, kia quá tốt, ta vốn đến còn có chút lo lắng ta mấy cái này đại lực sĩ có thể hay không thắng ngươi, nếu là Bắc Tống không đến, vậy cũng không cần so, ha ha ha. Hắn chính cười đến đắc ý đâu, xa xa nhìn thấy, phía đông nam mặt trên đường chân trời, xuất hiện một tiểu đội kỵ sĩ. Cái này đội người từ xa tới gần, không ngừng mà biến lớn, rất nhanh liền đã thấy rõ hình dáng. Mặc dù cách còn xa, nhưng là Bành Kỵ lại phát hiện, đối phương cái này một tiểu đội kỵ binh, lại chạy ra một cỗ thiên quân vạn mã khí thế. Nhất là đội kỵ binh phía trước nhất một người, cưới một thớt màu đen ngựa cao to, mã cao, người cũng cao, kia uy vũ bá khí dáng vẻ, giống như một tôn viễn cổ chiến thần. Người còn cách thật xa, kia khí thế kinh khủng đập vào Bành Kỵ trên mặt. Bành Kỵ không khỏi liền lui ba bước, a, Nhu Cao, Bành tướng quân thế nào rồi? Bành Kỵ, không có việc gì, không có việc gì. Rất nhanh, kia một tiểu đội kỵ binh đến trước mặt, đại hắc mã chủ nhân cũng đến Bành Kỵ trước mặt, Nhu Cao cùng Bành Kỵ lúc này mới thấy rõ ràng, người kia không có mặc giáp, chỉ mặc một bộ rất phổ thông vải thô quần áo, có một thanh tạo hình cổ phát thiết thương. Người này mặc dù không giáp, nhưng chỉ dựa vào một thân áo vải, đã xuyên ra một cỗ tuyệt thế manh tướng khí thế. Nếu để cho toàn thân hắn khoác bên trên chiến giáp, cái kia không biết sẽ là cỡ nào bá khí. Nhu Cao cùng Bành Kỵ hai người chỉ nhìn một chút, liền ngã hút một hơi thịt bò bánh bao không nhân. Nhu Cao nhịn không được hỏi, người đến người nào? Kia bá khí nam tử nết miệng cười nhẹ một tiếng, trong tươi cười thế mà mang theo một vòng tịch mịch vị đạo, Giang Đông Mãng Phu, không mặt mũi nào tự báo tính danh, các ngươi liền cứ gọi ta vô danh đi, ta là đại biểu Bắc Tống, tới cùng Nưu tướng quân so bắt thịt. Người này đương nhiên là Hạng Vũ, Nhạc Văn Hiên phụ thân khống chế Hạng Vũ. Hắn nhẹ nhàng như người, từ trên lưng ngựa nhảy lên, rơi xuống đất phát hiện phanh một tiếng, giống như một đầu cự thú từ chỗ cao nhào xuống. Chỉ là lần này rơi xuống đất khí thế, liền đem Bành Kỵ cùng hắn mấy cái đại lực sĩ dọa đến hướng về sau lại lui một bước. Nưu Cao ngồi không nhúc nhích, nhưng dưới trướng hắn binh sĩ cũng đồng dạng bị giật nảy mình, đi theo Bành Kỵ bọn người cùng một chỗ lui một bước. Nưu Cao trong lòng cũng không khỏi thất kinh, người này không được. Lại bất luận hắn bắp thịt lớn không lớn, nếu luận mỗi về phần khí thế này, đã có thể gọi là bất thế mạnh tướng, ta coi như man lực có thể thắng hắn, thật đánh lên 89 phần 10 đến thua bởi hắn, huống chi man lực đều không nhất định có thể thắng. Trong chấp nhóm này, hắn thậm chí có một loại không cần so, ta ném bắp tống tính ý nghĩ trong đầu chợt lóe lên. Bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, một hồi bật tay lúc muốn hay không nhường. Đúng vào lúc này, Nhạc Văn Hiên mở miệng, thật có lỗi, chúng ta bắt tống quân đội vì không làm cho Nưu tướng quân hiểu lầm, cho nên đóng quân vị trí xa xôi, ta trời còn chưa sáng liền bắt đầu đi đường, nhưng đi tới bên này vẫn là chậm chút. Nưu Cao, không sao, đã bắt tống minh đệ cũng tới, vậy bây giờ liền bắt đầu so tài đi. Các người ai tới trước? Hắn gái này hỏi một chút, Vành Kỷ trong lòng tính toán nhỏ nhặt lập tức đánh, tách ra bắp thịt loại sự tình này, khẳng định là sau ra trận có ưu thế a, Nưu Cao coi như trời sinh thần lực, nhưng trước cùng người tách ra một cái về sau, cũng là sẽ tiêu hao không ít thể lực, thậm chí có khả năng cổ tay run lên, bừng rùn, sau ra sân người liền chiếm đại tiện nghi. Nghĩ tới đây, Vành Kỷ lập tức cướp lời nói, ở xa tới là khách, bắt tống huynh đệ trước. Nhạc Văn Hiên cười ha ha, không để ý chút nào nói, không có vấn đề, ta không ngại trước sau. Nưu Cao trong lòng thầm nghĩ, Vành Kỷ tại tính toán của con, bắt tống người lại khí thế đường đường, ở phương diện này lại là bắt tống thắng. Hắn tại cái bàn nhỏ trước một tòa, duỗi ra một cái tay đối Nhạc Văn Hiên nói, vậy thì tới đi. Nam nhân ở giữa không cần nhiều lời nói nhảm, một nắm tay liền biết có thể hay không thổ lộ tâm tình. Nhạc Văn Hiên lại mỉm cười nói, "Nưu tướng quân chấm đã, ta còn có mấy câu nói." "Nưu Cao." Vành Kỷ lại âm dương quái khí cười, "A, thế nào rồi? Sắp đến muốn so lại muốn lật lọng. Hẳn là vừa rồi hào phóng, là ra vẻ hào phóng sao?" "Nhạc Văn Hiên, không phải vậy, ta là tại vì Bành tướng quân cân nhắc." "Vành Kỷ." Nhạc Văn Hiên nói, "Ta trước cùng Nưu tướng quân so tài, nếu như ta thua, Bành tướng quân mang đến người ngược lại là còn hữu dụng võ chi lực, nếu là ta không cẩn thận thắng, Nưu tướng quân cùng ta thổ lộ tâm tình, trực tiếp đáp ứng đầu nhập ta Bắc Tống trận doanh. Bành tướng quân người chẳng phải là liền uổng công một chuyến sao? Bành Kỷ, coi như ngươi thắng, chúng ta cũng có thể lại so Nưu tướng quân so một trận, song phương đều thắng Nưu tướng quân lời nói, còn có thể bàn lại một loại khác so pháp." Nhạc Văn Hiên nói, "Kia nhiều phiền phức nha. Cái gọi là quân tình nhanh như hỏa. Hiện tại Lý Hoành tướng quân chia làm hai đường ngay tại Bắc Phạt, ta Bắc Tống đại quân cũng chia bốn đường tại Bắc Phạt, há có thể ở đây so sánh lại so, kéo dài quân tình. Ta vẫn là hy vọng có thể ở đây một đợt phân ra thắng bại." "Bành Kỷ, vậy ngươi phải làm sao cái so pháp?" Nhạc Văn Hiên, "Ta nhìn tốt như vậy, ta trước cùng Bành tướng quân đại lực sĩ so, hai chúng ta bên cạnh trước phân ra thắng bại, lại từ thắng một phương đi khiêu chiến Nưu tướng quân, dạng này càng bất việc, ngươi nói phải không?" Bành Kỷ giật nảy cả mình, đây là cái gì bệnh thần kinh đề nghị? "Ngươi không biết Nưu Cao là quái vật gì sao? Ngươi người nếu như trước cùng ta người so qua, thể lực đại lượng tiêu hao về sau, còn muốn cùng Nưu Cao so. Ngươi đây quả thực là tự tìm đường chết." Nưu Cao giận, cái này hùng tráng hán tử khẩu khí thật lớn, hắn đến tột cùng là có bao nhiêu xem thường ta. Nổi giận. Chương 407, hàng chương 407. Hàng Bành Kỷ không quá muốn đáp ứng cái này bệnh thần kinh đề nghị, bởi vì hắn đại lực sĩ coi như có thể thắng được Nhạc Văn Hiên, tái chiến Nưu Cao lúc cũng khẳng định lại bởi vì tiêu hao thể lực mà thất bại. Bất quá, hắn lại nghĩ lại, nếu như tất cả mọi người thất bại, kia liền có thể mặt khác tìm phương thức tới so tài, không thể so bắp thịt lời nói, thắng Nưu Cao tỷ lệ liền sẽ đề cao. Nghĩ như vậy đến, phương án này kỳ thật cũng còn có thể. "Tốt, vậy cứ như thế tới." Bành Kỷ quay đầu đối sau lưng ba cái đại lực sĩ nói, "Ba người các ngươi cái nào khí lực lớn nhất?" Kia tam đại lực sĩ đồng thời giơ lên tay, "Ta." Sau đó lại đồng thời đối người bên cạnh ném đi bất mãn ánh mắt, "Đừng tìm ta tranh." Bành Kỷ lần này cũng đau đầu, "Ta thao, ta mang ba người đến, không nghĩ tới ba người này còn phải tranh, ba người các ngươi muốn là cũng trước phân ra thắng bại lại đi cùng đối thủ so, đây không phải là trước tiêu hao thể lực sao?" Hán chính mộng bước đâu, Nhạc Văn Hiên mở miệng nói, "Ba người các ngươi cũng đừng tranh, thay phía tới. Ta đem ba người các ngươi toàn bộ tách ra cũng, tránh khỏi các ngươi không phục." "Bành Kỷ, Nưu Cao, điên, người này nhất định là điên." Nưu Cao vốn là ngồi tại bên cạnh bàn, lúc này không khỏi song trưởng trên bàn gỗ, đột nhiên một chút đứng lên, "Các hạ ý tứ là, ngươi muốn trước liên chiến ba người, cuối cùng lại đến chiến ta?" "Tốt tốt tốt." "Ta Nưu mỗi người là lần đầu tiên bị người như thế khinh thị." "Nhạc Văn Hiên, ta cũng không có nhằm vào ai vậy. Ta muốn nói là, các vị đang ngồi đều là nhỏ yếu gà." "Đám người." "Bành Kỷ, so." "Nhanh cùng hắn so." Nưu Cao giận dữ, "Ta ngược lại muốn xem, hắn có hay không xứng đôi được cái miệng này bản sự." Bành Kỷ cũng giận, đối sau lưng ba cái đại lực sĩ nói, "Lên." "Thay phiên bên trên, con mẹ nó." Một cái đại lực sĩ xoát một cái nhảy đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, đem khuỷu tay bày ra trên bàn, chống lên cẳng tay, "Tôi à." Nhạc Văn Hiên cười hướng hắn đối diện một tòa, cũng chống lên cánh tay. Tay của hai người nắm đến cùng một chỗ, phát ra ba một tiếng vang trầm. Vừa mới một nắm, kia đại lực sĩ trên mặt biểu lộ liền mất tự nhiên, hành ra khẽ vươn tay, liền biết có hay không, chỉ là nắm tay động tác, đã để kia đại lực sĩ cảm thấy áp lực. Nưu Cao ở bên cạnh mấy đạo, "Ta đến 1, 2, 3, các ngươi liền cùng một chỗ phát lực." Nhạc Văn Hiên, "Không cần số, đối phương tùy thời có thể phát lực, đánh lén cũng có thể." "Đám người." Kia đại lực sĩ giận, ngao một tiếng giống, trên tay bắt đầu phát lực, phía bên trái manh tách ra. Nhưng mà, hắn phát hiện chính mình tựa hồ tại tách ra một cái khoan trên mặt đất cây cổ sắt, Nhạc Văn Hiên cánh tay không nhúc nhích tí nào, liền một tơ một hào đều không động. "Ngao ngao ngao." Đại lực sĩ gầm hét, sử xuất bú sữa khí lực, liều mạng tách ra. Đã thấy Nhạc Văn Hiên một cái tay phải không nhúc nhích tí nào khoan trên bàn, tay trái thế mà còn luồn vào túi áo bên trong, sờ một cái nhỏ hồ lô đi ra, ung ung uống một ngụm, cố lên, dùng lực, lại dùng một chút xíu lực, ngươi liền thắng. Đám người, ta thao. Việc này gặp quỷ, đệ nhất nhìn thấy có người vật tay lúc, tay trái thế mà còn có thể đi làm khác. Đại lực sĩ mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhạc Văn Hiên, ngươi không dùng sức sao? Vậy ta muốn dùng lực. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng phía bên trái khẽ đảo, phanh một tiếng, đại lực sĩ tay bị đặt tại trên mặt bàn. Đám người, Nhạc Văn Hiên, đổi cái thứ hai đi. Lần này, mọi người đều kinh sợ, còn lại hai cái đại lực sĩ ánh mắt có chút hoảng. Lưu Cao cũng đem vừa rồi kích thích nộ khí nén xuống dưới, nghĩ thầm, người này bắp thịt thật lớn, hắn vừa rồi mặc dù ngông cuồng bức người, nhưng cũng không phải là mù quáng tự đại cuồng, mà là đã tính trước cuồng. Cái thứ hai đại lực sĩ ngồi xuống, đưa tay cùng Nhạc Văn Hiên một nắm. Lần này Nhạc Văn Hiên không đùa nghịch hoa thường, cũng không có cầm hồ lô đi ra uống rượu, chỉ làm cho kia đại lực sĩ tách ra 3 giây, cho hắn biết mình lực lượng căn bản không lay động được tay của mình về sau, nhẹ nhàng một tách ra, phình một tiếng, lại đem cái này đại lực sĩ tay đè tại trên bàn. Sau đó cái thứ ba đại lực sĩ cũng là như pháp ngâm chế. Trong nháy mắt, Bành Kỷ mang đến ba người toàn quân bị diện, đừng nói thắng, ba người này thậm chí liền Nhạc Văn Hiên một cọng lông đều không tách ra động. Nhạc Văn Hiên quay đầu nhìn về phía Nưu Cao. Nưu Cao lúc này đã hoàn toàn thu hồi nộ khí, một mặt bình tĩnh. Trước hoạt động một chút tay chân của mình, bảo đảm chính mình tại trạng thái tốt nhất bên dưới, lúc này mới tại Nhạc Văn Hiên đối bàn ngồi xuống, vén tay áo lên, cẩn thận từng ly từng tí dựng thẳng lên cánh tay. Tay phải của hai người một nắm, đồng thời có chút phát lực. Lập tức, Nưu Cao liền cảm giác được một cỗ to lớn đại lực từ đối phương trên bàn tay vào tới, lực lượng này có thể nói phô thiên cái địa. Nưu Cao trong lòng thất kinh, đáng sợ, thật đáng sợ ra hỏa. Nhạc Văn Hiên, đối phó tướng quân, ta sẽ dành cho đầy đủ tôn trọng, cho nên ta sẽ dùng toàn lực, sẽ không giống vừa rồi đối ba cái kia đại lực sĩ một dạng nhường nhà. Nưu Cao, kia là vô cùng tốt. Đang khi nói chuyện, Nưu Cao trên cánh tay gân xanh từng chiếc căng thẳng, đem lực khí toàn thân đều bận đến cái này một cái cánh tay bên trên, đột nhiên một tách ra. Hắn tuổi trẻ lúc có thể bốc lên ngàn cân tuổi gánh, lúc này đã hơn 40 tuổi, lực lượng không bằng năm đó, nhưng chọn cái 8-900 cân trọng lượng vẫn như cũ chuyện nhỏ nhặt, một khi toàn lực hành động, kia trên cánh tay sinh ra lực lượng, có thể nói quần quần không dứt. Nhưng mà, đối thủ là Hà Vũ. Nhạc Văn Hiên trên cánh tay cũng đồng thời truyền đến một cỗ cự lực, tôn trọng đối thủ biện pháp tốt nhất chính là sử xuất toàn lực. Nhạc Văn Hiên lần này không tiếp tục cười đùa tí tửng, càng không có tay trái loạn động tới nhục nhã người, mà là đem lực khí toàn thân tất cả đều vận đến trên tay phải, đột nhiên một cách ra. Vâng. Như cao tay bị đặt tại trên bàn, lực lượng khổng lồ lại xuyên thấu qua tay của hắn, truyền đến trên mặt bàn. Làm bằng gỗ cái bàn nơi nào gánh vác được Hạng Vũ lực lượng, mặt bàn từ giữa đó đứt gãy, hướng vào phía trong lõm bên dưới, tiếp lấy tan ra thành từng mảnh, biến thành một đống gỗ mục tấm hướng ở giữa sụp đổ băng liệt. Gỗ vụn bay tán loạn bên trong, Nhạc Văn Hiên thuận thế đứng lên, còn đưa tay đem Nưu Cao cánh tay hướng lên nói một chút, miễn cho hắn bởi vì khuỷu tay mất đi chống đỡ mà chật vật ngã xuống đất, tại bộ hạ trước mặt ném mặt mũi. Nưu Cao phản ứng cũng rất nhanh, bị Nhạc Văn Hiên kéo một phát, lập tức thuận thế đi theo, hóa giải mất cân bằng chi thế. Hai người tựa như nắm tay đồng thời đứng lên. Nưu Cao lần này không cần lại do dự, mở miệng nói, "Nưu mỗ hàng, tùy bác tống ra sức đánh kim binh đi." Bành Kỷ, ai. Việc đã đến nước này, Bành Kỷ cũng không có nói cho tốt, chắp tay, xoay người rời đi. Nhạc Văn Hiên thì nói lời khách khí, bác tống đến tướng quân trợ giúp, như hổ thêm cánh. Nưu Cao, Nưu Mẫu nguyện vì tiên phong, trợ bác tống đoạt lại mở ra, trọng trấn đại tống chi uy phong. Nhạc Văn Hiên, tướng quân trước tạm đừng nóng đội, chờ chúng ta đại quân tới, tướng quân trước tiên cần phải tìm hiểu một chút chúng ta vũ khí bộ đội, rèn luyện một lúc sau mới có thể ra kích. Nưu Cao, sớm nghe bác tống súng đạn khí sắc bén, lần này ngược lại là phải thật tốt kiến thức một chút. Chương 408, bán sĩ chương 408, bán sĩ Bành Kỷ hồi báo Lý Hoành, chiêu mộ Nưu Cao thất bại. Lý Hoành cũng là lơ đễnh, tiếp tục xuất quân hướng bắc. Hắn lần này bắc phạt vốn chính là dự định tùy tiện đánh một chút, đoạt lương thực, đối với Nưu Cao hàng không hàng chính mình loại chuyện nhỏ nhặt này, căn bản không thèm để ý về phần cái gì bắc tống đoạt nam tống tướng lĩnh một loại sự tình, càng là hoàn toàn không thèm để ý, hắn cũng không có đem mình làm nam tống trung thần. Lý Hoành chính mình cũng không có nghĩ đến, hắn hướng bắc tiện tay một truy, ngay tại công nguyên năm 1133 tháng riêng, truy bình dĩnh thuật quân, khiến cho ngụy tể chi quân sự tỉnh lan cùng đầu hàng, sau đó tại giải cắt huyện lần nữa đánh bại ngụy tể binh. Tin tức chắc cánh, bay vào Lâm An. Triệu Cấu xem xét, a, Lý Hoành mạnh như vậy, để hắn tùy tiện đánh một chút, làm không tốt thật có thể thu hồi Đông Kinh. Dù sao cái này quân phiệt khống chế không nổi, phái người đi gọi hắn không đánh khẳng định là không được, không bằng khen ngợi, nhìn hắn đánh thành dạng gì tính dạng gì đi. Thế là Nam Tống triều đình liên phát số phong khen ngợi tin cho Lý Hoành trọng thưởng. Lý Hoành mặc dù là quân phiệt, nhưng được đến triều đình khen ngợi vẫn là vui vẻ, đầu góc nóng lên, tiếp tục hướng bắc, dứt khoát liền hướng mở ra đánh đi. Mà cùng lúc đó, Bắc Tống mấy đường đại quân cũng không có nhàn rỗi, Quan Thắng cùng Vu Phạm Ôn nhẹ nhõm cầm xuống Thanh Châu, sau đó liền không vội ở tiến lên, tại Thanh Châu liều mạng xây quan hải, khắp nơi đều dựng lên xi măng bên cạnh bảo. Trương Ung, Trương Đại Thụ cầm xuống Duyện Châu, cũng đồng dạng lập tức dừng lại, kiến tạo công sự phòng ngự. Còn có Mã Thanh, Trương Uy cầm xuống Túc Châu, cũng đang liều mạng làm nội chính. Đây là Bắc Tống quân hiện tại khai thác thống nhất biện pháp, chỉ cần đánh xuống một chỗ, lập tức đem cái này địa phương xem như đường biên giới tới kinh doanh, vương vàng, đang hướng phía Kim Quốc phương hướng, đại lượng kiến tạo quân hải, bên cạnh bảo, lít nha lít nhít phòng ngự thành lũy, cùng thành trì hình thành góc núi hiệu quả, không cho Kim Quốc kỵ binh run rẩy thuận sen kẽ không gian. Bắc Tống nhất thiết phải cam đoan chính mình đánh hạ một chỗ, liền thủ ổn một chỗ, để Kim Quốc rất khó trở tay lại đem nơi này đoạt lại đi. Hào Châu, Tiêu huyện. Bởi vì Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương tử đều ở nơi này, cho nên nơi này vật tư không cần vận chuyển tới hoàn toàn có thể dựa vào Nhạc Văn Hiên nhảy dù xuống tới, bởi vậy Hào Châu trùng kiến làm việc là bốn đường trong đại quân mau lẹ nhất, thuận tiện nhất một đường. Nưu Cao ngồi tại trên tường thành, nhìn xem Bắc Tống binh sĩ từ rời thành không xa trong một rừng cây, vận ra đại lượng lương thực đến, trên mặt biểu lộ mười phần đặc sắc, hắn rất muốn hỏi một câu, các ngươi lúc nào đem lương thực vận tiến mảnh rừng cây kia? Thật vất vả mới cưỡng ép nhìn xuống. Dù sao cũng là mới hàng tướng lĩnh, hắn tương đối tự giác, không đi đào sâu Bắc Tống bí mật, miễn cho tự chốt nhục nhã. Đúng lúc này, Nhạc Văn Hiên từ phía sau đi tới, đối hắn vây vây tay, "Nưu tướng quân tốt." Nưu Cao tranh thủ thời gian hành lễ, "Nhạc công tử." Nhạc Văn Hiên nói, "Ta nghe nói, Nưu tướng quân tiệp bắn, quân đội dưới quyền, đa số bắn sĩ." Nưu Cao nhẹ gật đầu, mặt tướng là bắn sĩ xuất thân võ tướng, cho nên dưới trướng lao huynh đệ cũng đa số bắn sĩ. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, "Bắn sĩ có thể quá tốt, quân ta thiếu nhất chính là ưu tú bắn sĩ đâu." Nưu Cao, mặt tướng nghe thấy Bắc Tống lấy từ xa vũ khí làm chủ, làm sao có thể thiếu ưu tú bắn sĩ? Nhạc Văn Hiên, tướng quân có chỗ không biết, quân ta viễn chỉnh vũ khí, các binh sĩ đều là đánh đại, trên cơ bản không nhắm chuẩn, chỉ là cây bước khí nâng lên, lập tức đối phía trước, loạn đả về sau liền thành phiên. Quân ta chỉ có cực thiểu số ưu tú bắn sĩ, cái kia được xưng là tán binh không tiến vào quân chủ lực trận, rời rạc tại quân trận bên ngoài, tự do khai hỏa điểm xạ địch nhân. Nghe lời này, Nưu Cao có chút ngộng, không hiểu nhiều lắm. Nhạc Văn Hiên cũng liền đem hắn đưa đến trong quân doanh, để hắn tận mắt nhìn Bắc Tống quân huấn luyện. Nưu Cao lúc này mới thấy rõ, Bắc Tống phổ thông hỏa súng binh, tất cả đều là bảy trận loạn đả. Trên cơ bản không có nhắm chuẩn động tác, chính là đối ngay phía trước khai hỏa liền lui. Như thế có chút giống cung tiễn thủ ném bắn, trên cơ bản là không nhắm chuẩn, chỉ là đối một cái đại khái phương hướng, tính ra một cái đại khái khoảng cách liền bắn, bắn xong liền nghe trời tự cầm, nhìn chính mình tiễn có thể hay không ném cái vòng tròn lớn cùng về sau đem địch nhân bắn lật. Nhạc Văn Hiên đem một cái tuyến thân hỏa súng đưa cho Nưu Cao, đây mới là tinh nhuệ bắn sĩ dùng hỏa súng, thứ này so phổ thông hỏa thương binh hỏa súng độ chính xác cao hơn nhiều, có thể tại ngoài trăm bước nhắm chuẩn trúng đích, nhưng là cần nhất định xạ thuật. Nưu Cao lần này minh bạch, nói cách khác, phổ thông hỏa súng tốt luyện, binh sĩ cầm liền sẽ, nhưng là có thể sử dụng loại này hỏa súng bắn sĩ cũng rất ít. Bắc Tống hiện tại quyết thiếu dạng này người. Nhạc Văn Hiên gật đầu, cho nên tướng quân có thể gia nhập Bắc Tống, quả thật ta Bắc Tống chi phúc. Tướng quân dưới trướng những cái kia ưu tú bắn sĩ, không ngại để cho bọn họ tới thử một chút loại này hỏa súng, xem bọn hắn có thể hay không dùng đến. Lần này ngược lại là kích thích Nưu Cao hứng thú. Nhạc Văn Hiên cho hắn đơn giản nói một chút tuyến thân súng cách dùng về sau, hắn liền cầm lấy hỏa súng, thử liếc nhìn. Bắn sĩ có một cái thống nhất ưu điểm, chính là thị lực dai. Nưu Cao cũng không ngoại lệ. Ánh mắt của hắn so với người bình thường con mắt nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn, đối khoảng cách, hướng gió các thứ cũng mẫn cảm được nhiều, liền đánh lệch hai thương về sau, phát súng thứ 3 liền chuẩn xác trúng đích 50m bên ngoài thân cây. Lại để cho hắn thưởng thức trong chốc lát, thứ 11 thương liền trúng đích 100m bên ngoài thân cây. Nưu Cao cầm tuyến thân hỏa súng, không khỏi vui mừng không thôi, thứ này thật là lợi hại. Gần trăm bước có hơn, có thể trên tảng cây đánh ra một cái độc lớn. Mà lại ta căn bản không có phí khí là gì, nếu là kéo cung bắn tên, muốn đem trăm bước có hơn cây đánh ra một cái độc lớn lời nói, phải dùng rất cứng cung, phổ thông cung thủ căn bản mở không được. Nhạc Văn Hiên gật đầu mỉm cười, không sai, thứ này chỗ tốt lớn nhất là dùng ít sức, chỗ xấu lại là nhét vào chậm. Nưu Cao đã phát hiện, hắn đánh cái này 11 thương, chọn vẹn hoa 2-3 nén hương thời gian, muốn là đổi thành bắn tên, hắn liên châu tiến phát, mấy cái chớp mắt thời gian liền có thể bắn ra 11 tiễn. Nhưng là, khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nưu Cao nói, ta trời sinh thần lực, mở cung cứng cũng không khó khăn, thậm chí có thể cường cung liên phát, nhưng những bộ hạ của ta cũng không có bản lĩnh này. Bọn hắn nếu là dùng cung cứng, bắn hơn mấy tiễn tiện tay cánh tay bùn rùn, bất lực lại mở cung, nếu là dùng tới loại này vũ khí, mặc dù đánh chậm một chút, nhưng là bọn hắn đánh lên một ngày trên cánh tay lực đều dùng không hết. Nhạc Văn Hiên cười, đã tướng quân đã phát hiện nó chỗ tốt, vậy ta liền kỳ vọng lấy tướng quân bộ hạ cũ nhóm có thể biến thành một chi ưu tú tán binh bộ đội. Nưu Cao nói, hắc hắc, giao cho ta đi. Hai người đang nói đến đó bên trong, luyện binh chàng mặt bên đột nhiên vang lên phanh một tiếng, tiếp theo là con ngựa kinh sợ khàn giọng. Nưu Cao quay đầu qua, thế nào rồi? Ta nghe được chiến mã chấn kinh thanh âm. Nhạc Văn Hiên cười nói, không cần lo lắng, kia là nhất trượng thanh tướng quân tại làm thoát mận huấn luyện. Nưu Cao lấy làm kỳ, thoát mận huấn luyện. Có ý tứ gì? Nhạc Văn Hiên, vì để cho chiến mã tại chiến trường không bị hỏa súng thanh âm kinh sợ đến, cho nên sớm cầm hỏa súng tại nó bên thai phanh 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 đánh, để chiến mã quen thuộc loại thanh âm này, mới có thể huấn luyện được cưỡi ngựa hỏa súng binh. Chương 409, thoát mận huấn luyện chương 409, thoát mận huấn luyện. Nưu Cao nghe được thú vị, mau chóng tới nhìn thoát mận huấn luyện. Vừa đi vào luyện binh tràng, Nưu Cao hai mắt liền sáng lên, ngựa tốt, thật nhiều ngựa tốt. Sơn Đông ngựa thế mà có thể trở lên hùng tráng như vậy. Nhạc Văn Hiên cười, đây là chúng ta Bắc Tống nước phổ biến mới ngựa chính về sau nuôi đi ra ngựa. Mới ngựa chính? Nưu Cao lấy làm kỳ, thế nào cái tân pháp? Nguyên lai, Bắc Tống gần nhất 2 năm đã bắt đầu phổ biến mới ngựa chính. Nhạc Văn Hiên cũng không phải cái gì nội chính đặc nhân, cho nên hắn làm ra tới mới ngựa chính cũng chỉ là một cái đơn giản suy luận, lấy tiền đề. Tựa như hiện đại, xí nghiệp quốc doanh cùng dân doanh xí nghiệp, mặc kệ mèo đen bạch miêu, làm ra kỹ thuật chính là tốt mèo. Nhạc Văn Hiên đầu tiên để người xây một cái quốc doanh bãi chăn ngựa, ném một cái hiểu hiện đại chăn ngựa kỹ thuật chủ nông trường người nhựa, sau đó nhảy dù vô số hiện đại ngựa đồ ăn, để người nhựa mang theo một đám công nhân, dạy bọn họ dùng áp dụng khoa học phương pháp chăn ngựa. Hiện đại kỹ thuật nuôi đi ra ngựa, dinh dưỡng cân đối, thân thể khỏe mạnh, cùng người cổ đại dùng phương pháp sản xuất thô sơ nuôi đi ra ngựa, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. cổ đại mã bình đều vận tốc chỉ có 40-50 cây số, hiện ra đại ngựa tùy tiện liền có thể vượt qua 60 cây số, không những trong thời gian ngắn nỗ lực tốc độ, vẫn là thời gian dài chạy sức chịu đựng, hiện đại trăm ngựa kỹ thuật đều có thể toàn thắng. Nói không khoa trương, cổ đại ra một tất lư bảo mã phi thường không dễ dàng, nhưng xã hội hiện đại tùy tiện tìm một cái bãi chăn ngựa bên trong ngựa đua, phóng tới cổ đại đều là siêu lư cấp bậc bảo mã. Quốc doanh bãi chăn ngựa đánh tốt lắm về sau, Nhạc Văn Hiên liền thả cái này một nhóm học xong kỹ thuật các công nhân về nhà, đi dân gian chính mình làm bãi chăn ngựa. Bắc Tống triều đình làm một cái vật tư chiến lược nâng đỡ kim chuyên môn dùng để cấp dưỡng ngựa người cung cấp các loại ưu đãi, tỉ như cơ hồ nửa mua nửa tặng cho bọn hắn cung cấp hiện đại ngựa đồ ăn, giảm bớt bọn hắn thuế, giúp bọn hắn giải quyết sinh hoạt hàng ngày bên trong vấn đề. Cuối cùng bọn hắn nuôi đi ra ngựa, còn có thể giá cao bán cho triều đình. Đi qua thời gian 3 năm mới ngựa chính Bắc Tống quân đội đã tổ chức lên cái thứ nhất chân nhân kỵ binh bộ đội, trước mắt tạm thời chỉ có 1000 kỵ. Đương nhiên, Nhạc Văn Hiên tùy thời còn có thể nhảy dù người nửa kỵ binh bộ đội, nhưng kia không thuộc về bình thường chiến lược. Nhạc Văn Hiên cũng không tiện cho Nưu Cao nói cái gì gọi hiện đại trăm ngựa chỉ cho hắn nói, Bắc Tống dùng kiểu mới trăm ngựa pháp phối hợp thêm điên cuồng nện tiền mới ngựa chính mục tiêu là giải quyết Bắc Tống quân đội lực cơ động yếu dễ dàng bị quân Kim hất ra vấn đề. Nưu Cao nghe xong, cũng không nhịn được liên tiếp gật đầu, Bắc Tống triều đình thật đúng là không tệ, may mắn chính mình hàng Bắc Tống, muốn là đi cùng Lý Hoành, kia liền nát đến Nam Tống đi. Hai người trò chuyện một chút, chạy tới một đội đang tiến hành thoát mận huấn luyện chiến mã phía trước. Chỉ thấy một cái kỵ sĩ đứng tại chiến mã trước rất gần địa phương, vốn là động tác rất buông lỏng, đột nhiên, hắn không có dấu hiệu nào a một tiếng, dọa đến ngựa của hắn đông nhiên hướng về sau co rụt lại. Kỵ sĩ trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng, sờ lấy đầu ngựa nói, ngươi cái này là ngựa, luyện hồi lâu, thế nào sẽ còn bị hù dọa. Lại một lần, bên cạnh một cái khác kỵ sĩ, thì là không biết từ nơi nào đột nhiên lấy ra một cái đồng la, tại hắn chiến mã bên thai cạch gõ một cái, nhưng kia chiến mã không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên đối loại này đột nhiên vang lên đồng la âm thanh không có áp lực chút nào. Kỵ sĩ trên mặt lộ ra vui mừng di mụ cười, ngoan, hiện tại thật bình tĩnh. Nưu Cao tiếp tục hướng phía trước đi. Sau đó liền thấy một đội cao lớn uy mạnh sơn đông đại hán ngồi tại trên lưng ngựa, xếp thành hàng ngang, mỗi người trong tay đều cầm một cái hỏa súng. Trên người bọn họ xuyên được cũng không nặng nề, chỉ có mũ giáp cùng một kiện đi qua đánh bóng mài rũa về sau, sáng lên lấp loa giáp ngực, vừa mới bảo vệ chủ thân thể bộ vị yếu hại. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, loại này binh gọi là giáp ngực kỵ binh, thuộc về kỵ binh hạng nặng một loại, đương nhiên, so thiết phù đồ loại kia kỵ binh hạng nặng lại khinh một điểm, bọn hắn chủ yếu trang bị chính là mũ giáp, sáng long lanh giáp ngực, hỏa súng, ma đao. Nưu Cao tò mò nói, khắc cũng liền thôi, vì sao vừa nói đến giáp ngực liền muốn cường điệu sáng long lanh. Nhạc Văn Hiên, để cho tiện tại trên lưng ngựa sử dụng hỏa súng, liền không thể ảnh hưởng bọn hắn hành động. Cho nên ngực của bọn hắn giáp cũng không dày đặc, so với thiết phù đồ mà tính là khinh trang giáp, nếu như không làm điểm đặc thù trang trí, liền dễ dàng bị địch nhân khinh thị. Cho nên ta cố ý cho bọn hắn đánh bóng, để cái này giáp ngực xa xa thoạt nhìn sáng long lanh, để cho địch nhân coi là cái này giáp rất lợi hại liền có thể chấn nhiếp bọn hắn. Nưu Cao, lần đầu tiên nghe nói còn có loại này cách chơi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ rất hữu dụng. Kỵ binh công kích lúc, chấn nhiếp hiệu quả phi thường trọng yếu, xa xa địch nhân nhìn thấy một mảng lớn áo giáp sáng long lanh, tựa hồ rất lợi hại kỵ binh hạng nặng như bài sơn đảo hải xung lại, còn không có đánh liền dọa đến kẻ ra quần. Ngẫm lại liền rất thoải mái. Lúc này, một cái anh tư thẳng tắp nữ tướng đi tới, đối Nhạc Văn Hiên chào một cái, "Nhạc công tử." Nhạc Văn Hiên giới thiệu nói, "Vị này nữ tướng là Trương Dụng tướng quân thế tử, Nhất Trương Thanh, hắn võ nghệ không tại chồng phía dưới." Nưu Cao ngược lại là nghe nói qua Trương Dụng, không nghĩ tới Trương Dụng thế tử thế mà cũng có một thân võ nghệ, không khỏi lau mắt mà nhìn. Nhạc Văn Hiên tiếp tục giới thiệu, "Bên cạnh ta vị này là Nưu Cao Nưu tướng quân." Nhất Trượng Thanh cũng không phải là người hiện đại, không biết trong lịch sử Nưu Cao có bao nhiêu nhu bức, cho nên đối với hắn thái độ ngược lại là rất phổ thông, chỉ là lễ phép lên tiếng chào. Nhạc Văn Hiên, Nhất Trượng Thanh tướng quân, ngươi tiếp tục huấn luyện, không cần phải để ý đến chúng ta chỉ là tới tham quan. Nhất Trượng Thanh nhẹ gật đầu, quay lại thân thể, đối giáp ngược đội kỵ binh lớn tiếng nói, tiếp tục huấn luyện, bắt đầu tiến lên. Một loạt kỵ binh đồng thời bắt đầu phóng ngựa chạy vọt về phía trước. Nữ tướng, châm lửa. Bọn kỵ binh đồng thời đốt ngọn lửa, tại chạy lập tức làm động tác này, độ khó cũng không nhỏ, toàn bộ nhờ hai chân đạp lên ngựa đạp. Đùi kẹp chặt bụng ngựa, dùng eo lực để duy trì cân bằng, không hảo hảo luyện qua thật là không được. Khai hỏa. Phanh 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 phanh. Bọn kỵ binh trong tay hỏa súng, lục tục ngo ngoe vang. Sau đó thú vị một màn xuất hiện. Có hai cái kỵ binh bởi vì hỏa súng sức giật, trực tiếp từ trên lưng ngựa té xuống, rơi 10 phần chật vật. Còn có vài tốt chiến mã bị trên lưng ngựa đột nhiên vang lên hỏa súng âm thanh kinh sợ đến, đứng thẳng người lên, đem kỵ binh cho nhấc lên xuống dưới. Trang diện lập tức hỗn loạn tương mừng. Nhất Trượng Thanh lắc đầu, bị hỏa súng chân xuống ngựa người, chính mình đi đội trưởng nơi đó lãnh phạt. Bị ngựa chấn kinh nhất xuống địa, tạm thời rời khỏi đội ngũ, gấp rút cho chiến mã làm thoát mận huấn luyện. Bọn kỵ binh ngoan ngoãn linh mệnh, không có quẳng xuống địa, tiếp tục huấn luyện cưỡi ngựa xạ kích. Mà quẳng xuống ngựa xám xịt chạy tới lãnh phạt, luyện ngựa. Nưu Cao thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi ngứa, ai nha. Cưỡi tại trên lưng ngựa dùng hỏa súng, cảm giác thật là lợi hại dáng vẻ, ta cũng muốn trở thành dạng này đại tướng. Nhạc Văn Hiên cười nói, "Nưu tướng quân, ta giao cho ngươi tuyến thân hỏa súng, yêu cầu rất cao xạ kích độ chính xác, cũng không thích hợp cưỡi tại trên lưng ngựa xạ kích, ngươi vẫn là đừng nghĩ cái này." Chương 410, ba ba tới giúp ngươi. Chương 410, ba ba tới giúp ngươi. Lý Hoành đánh chính này. Chính hắn cũng không biết vì cái gì, rõ ràng chỉ là dự định tới đoạt điểm lương thực liền chạy, lại càng đánh càng thuận lợi, trên đường đi Ngụy Tề quốc thành trì đều là nhẹ nhàng sờ một cái liền lập tức đầu hàng, căn bản không có người đàng hoàng chống cự. Trong lòng của hắn nhịn không được liền bắt đầu nghĩ, Kim Bốc nói không chừng một chút cũng không lợi hại, bọn hắn ban đầu tấn công vào Trung Nguyên lúc, liền giống như ta, mặc kệ đi tới chỗ nào, nơi nào thủ tướng đều không đánh mà hàng, cho nên Kim Quốc mới nhẹ nhàng lỏng lẻo đánh xuống nửa cái thiên hạ. Đúng, nhất định là như vậy. Khẳng định là như thế này. Đã như vậy, vậy ta còn sợ cái truy a. Lý Hoành bắt đầu phiêu, không còn mục tích, binh phong trực chỉ mở ra. Mà lúc này Ngụy Tề quốc hoàng đế Lưu Dự sớm đã phái ra tín sứ, hướng Kim Quốc ba ba cầu viện. Một đám Kim Quốc tướng lĩnh ngồi cùng một chỗ. Thát lại trước tiên mở miệng, Nam Tông tặc tướng Lý Hoành đột nhiên xuất binh công hướng mở ra. Lưu Dự tên phế vật kia hoàn toàn ngăn cản không nổi, hiện tại phái người tới cầu viện. Chư vị, các ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? Viện binh vẫn là không viện binh. Kim Nột thuật xoát một cái nhảy ra ngoài, đương nhiên viện binh. Lưu Dự là chúng ta nuôi chó, đánh chó còn phải nhìn chủ nhân đâu. Nam Tống nước lớn lối như thế, là quên chúng ta Kim Quốc có bao nhiêu lợi hại. Lúc này không hảo hảo giáo huấn bọn hắn một chút, bọn hắn sẽ còn coi là chúng ta Kim Quốc đã không được. Thắt lại nếu mày nói, Nam Tống vẫn còn dễ đối phó, vấn đề vẫn là ở Bắc Tống. Theo phía Nam người báo cáo nói, Bắc Tống nước thừa dịp Lý Hoành xuất binh lúc, cũng tại mở rộng địa bàn liên tiếp đánh hạ Thanh Châu, Duyên Châu, Túc Châu, Hào Châu bốn cái châu. Mặc dù đánh hạ cái này bốn châu về sau, bọn hắn đồng thời không có tiến một bước hành động, nhưng là ta đều là lo lắng, nếu như chúng ta xuất binh giáo huấn Lý Hoành, Bắc Tống lại sẽ thừa cơ tiếp tục tiến binh. Kim Một Thuật, chẳng lẽ bởi vì Bắc Tống tồn tại, ta Kim Quốc liền rốt cuộc không đối phương Nam dụng binh không thành? Sợ hãi cũng không có dạng này sợ, chỉ là vũ khí mà thôi. Cho dù trận địa chiến 10 phần sắc bén, nhưng vũ khí bộ đội hành động chậm chạp, điều hành không tiện, quân ta có thể lợi dụng ưu thế tốc độ tại Trung Nguyên rộng lớn chi địa tung hoành tới lui, để hắn vũ khí bộ đội ngay cả chúng ta lông đều sợ không tới một cái. Thắt lại nghe lời này, cũng là cảm giác có chút đạo lý. Nếu là Kim Quốc một vị tranh chiến, Nam Bắc lưỡng tống chân đều muốn dẫm lên Kim Quốc gương mặt tử đi lên, nhất định phải hảo hảo đánh một trận, dương dương Kim Quốc quốc uy. Về phần khó gặm vũ khí, cùng lắm tránh đi chứ. Được thôi. Thắt lại nói, Tông Bật, ta cho ngươi 5.000 kỵ binh, ngươi đi đem Lý Hoành hảo hảo giáo huấn một chút, giải mở ra nguy hiểm. Nếu như đụng tới Bắc Tống quân, có thể đánh thì đánh, không thể đánh thì chuyển xa trăm dặm, tránh đi vũ khí bộ đội, lấy cao tốc kỵ binh tập kích quấy rối phía sau bọn họ. Kim Một Thuật, yên tâm giao cho ta đi. Kim Quốc thương nghị tức định, liền phái tín sứ trước một bước đi thông chi Lưu Dự, ba ba tới giúp ngươi tới, chớ sợ. Lưu Dự thu được Kim Quốc tin tức, đại hỉ, lập tức phái ra hàng tướng Lý Thành, lĩnh 2 vạn đại quân, trước một bước đi nên kích Lý Hoành, chờ lấy Kim Quốc viện quân đến, lại cho Lý Hoành một kích chí mạng. Báo, Lý Hoành quân đã nhanh đến mở ra. Một cái tín sứ cực nhanh chạy vào tiêu huyện, đối Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử chính là một trận gấp giống, bảy nang quân liền chiến liền thắng, bây giờ cách mở ra đã không đến trăm dặm. Nhạc Văn Hiên nghe lời này, trong lòng thầm nghĩ, nếu như lịch sử không có bởi vì ta đến sinh ra hiệu ứng hồ điệp đại biến lời nói, kia Lý Hoành khoảng cách chiến bại, thời gian cũng không lâu. Nhưng là hiệu ứng hồ điệp cũng không thể không đề phòng, không thể quá tin tưởng chân thực lịch sử, nói không chừng nơi đó liền sẽ có một điểm cải biến, nếu như mình hoàn toàn chiếu vào chân thực lịch sử đi thao tác, nói không chừng ngược lại phải ăn thiệt thòi. Nhạc Văn Hiên phất tay thì nói, nhị nương tử, truyền lệnh toàn quân, lập tức xuất trình, tiến về Thái Khang. Thái Khang huyện, khoảng cách Tiêu huyện ước chừng 170 dặm dáng vẻ. Nhạc Văn Hiên tính toán qua, Bắc Tống quân từ Tiêu huyện đi đến Thái Khang cái này 170 dặm chỗ tiêu tốn thời gian, hẳn là cùng Lý Hoành đi 100 dặm đến mở ra chênh lệch thời gian không nhiều, bởi vì chính mình không quá sẽ tao ngộ chống cự, Lý Hoành lại muốn vừa đi vừa quét sạch Ngụy Tề quốc phòng ngự cứ điểm, hoặc là để phòng Ngụy Tề quốc đánh lén. Bắc Tống quân đội lập tức hành động, người ngựa trinh sát hướng đông bắc phương hướng tản ra, bộ binh xếp thành một hàng dài phi tốc hành quân, mà mới gia nhập không lâu Nhu Cao thì được an bài tại chủ lực quân đoàn đằng sau, một bên học tập sử dụng hỏa súng, vừa đi theo chủ lực quân đoàn tiến lên. Thú vị chính là, Bắc Tống quân thế mà vô dụng kỵ binh tới mở đường, nhất trượng thanh xuất lĩnh kỵ binh bộ đội cùng Nhu Cao bộ đội đi tại cùng một chỗ, đều dán tại đội ngũ phía sau cùng. Như thế để Nhu Cao có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi nhất trượng thanh, Bắc Tống quân hành quân lúc, thế nào kỵ binh đi tại phía sau cùng? Nhất trượng thanh cười, chúng ta Bắc Tống quân có cái nhiều năm lao truyền thống, binh khí mới nhất định muốn giấu đến cuối cùng ra sân, địch nhân không bị chúng ta đột đến trên mặt, sẽ không biết chúng ta lại chơi bước phát triển mới hoa văn. Nhu Cao minh bạch, thì ra là thế, Bắc Tống tốt xấu a, ta rất thế. Hắn lại nói, bất luận là Kim Quốc, Nam Tống, vẫn là Tây Hạ, đều thích để mới hàng tướng lĩnh dẫn binh xông vào phía trước, nhưng Bắc Tống nhưng không có để ta đánh trận thứ nhất, cái này cũng rất kỳ quái. Nhất Trượng Thanh lại cười, đây là tự nhiên, ta cùng vợ chồng vừa mới hàng Bắc Tống lúc, Bắc Tống cũng không có để chúng ta ngay lập tức xuất quân tác chiến, ta vợ chồng ngay từ đầu còn tưởng rằng là không được tín nhiệm, muốn bị xa lánh, đến sau mới biết được, chúng ta đấu pháp, thích ứng không được Bắc Tống quân đấu pháp, nếu để cho chúng ta xuất chiến, ngược lại vướng chân vướng tay, nhất định phải trước đi trường quân đội học một hồi mới có thể ra trận đâu. Nói đến đây, Nhất Trượng Thanh liếc Nhu Cao bộ hạ, cười nói, tướng quân tạm thời còn chưa có đi trường quân đội, ước chừng là bởi vì đem quân gia nhập thời gian tương đối vi diệu, lập tức liền muốn tại mở ra tác chiến, cho nên mới không có cho ngươi đi trường quân đội, chờ một trận đánh xong, Nhu tướng quân khẳng định cũng phải mang lên sở hữu trong quân tướng tài đắc lực, cùng đi trường quân đội học thượng mấy ngày. Nghe nàng nói như vậy, Nhu Cao liền càng hiếu kỳ, cái này trường quân đội đến tột cùng giảng thứ gì? Nhất Trượng Thanh, chủ yếu giảng chính là vũ khí bộ đội thực chiến vận dụng thôi. Hơn nữa còn chia rất nhiều binh khoa. Trượng phu ta chủ tu pháo binh, mà ta chủ tu hỏa súng kỵ binh. Nghe nói Nưu tướng quân là bắn sĩ xuất thân, đoán chừng ngươi đi trường quân đội, hội chủ tu tán binh đi. Nưu Cao, tất cả đều là vũ khí, không dạy điểm khác. Mậu trận, đào thuật trận, kỵ binh hạng nặng, cùng tiến trận, những này đều không dạy sao? Nhất Trượng Thanh cười nói, Nhạc công tử nói, sau này chiến tranh tất cả đều là vũ khí thiên hạ, theo vũ khí càng ngày càng nhiều, sở hữu những này vũ khí lạnh đều muốn bị đào thải. Ngưu Cao, câu nói này Ngưu Cao thật là có điểm không tin lắm. Vũ khí kia xạ tốc, trầm đáng yêu, địch nhân chỉ cần khiêng qua một hai vòng liền có thể giết tới trước mặt, làm cho vũ khí bộ đội đánh vật lộn, sao có thể hoàn toàn đào thải vũ khí lạnh? Bất quá, hắn mới hàng, còn tại thận trọng từ lời nói đến việc làm giai đoạn, cho nên cũng không tiện tùy tiện phát biểu cái nhìn của mình, trước chịu đựng. Chính Hàn Huyên tới nơi này, Tiền Quân truyền đến tin tức, Thái Khang huyện thành đến. Chương 411, có hay không xúc tu? Chương 411, có hay không xúc tu? Thái Khang huyện, lệ thuộc vào Mở Ra. Đi đến nơi này, cũng chính là đi vào Mở Ra thế lực vòng tròn. Thái Khang huyện tự nhiên có Ngụy Tề quốc chủ quân, nhưng không nhiều, cũng liền vài trăm người ý tứ, mà lại đều không phải quân chính quy, tất cả đều là cung thủ, thủ binh, thương dũng. Những người này nửa điểm chiến ý đều không có, vừa thấy được Bắc Tống đại quân đến, một tiễn chưa bắn, mở cửa thành Bắc liền chạy. Cái này ước chừng chính là Lý Hoành trên đường đi đánh thuận lợi như vậy nguyên nhân, bởi vì căn bản cũng không có đàng hoàng cùng hắn đánh. Bắc Tống quân nhẹ nhõm tiếp quản Thái Khang huyện, mà cùng lúc đó, Nhạc Văn Hiên sớm phái đi ra trinh sát cùng mật thám, cũng đem Lý Hoành quân hành tung báo cáo đi qua. Ngay tại Bắc Tống quân tiến vào Thái Khang huyện đồng thời, Lý Hoành cùng địch Tông liên quân đã đuổi tới Khai Phong phủ phía tây 20 dặm bên ngoài Mưu Lạc Đà Cường, hiện đại Long Lạc Đà cương vị, đâm xuống doanh trại, bày ra muốn tiến công Khai Phong phủ tư thế. Khai Phong thành cửa mở ra, tặc tướng Lý Thành xuất lĩnh 2 vạn đại quân đón lấy Lý Hoành. Cùng một thời gian, Kim Nội Thuật xuất lĩnh 5.000 kim kỵ binh cũng đột nhiên từ phương bắc giết đi ra. Lý Hoành phương diện triển khai mấy tên đại tướng, địch Tông, Bành Kỷ, Đồng Trước, Lý Đạo, Trương Kỷ. So nguyên trong lịch sử thiếu một cái Ngưu Cao, coi như có Ngưu Cao tại, Lý Hoành một trận cũng thua rất thảm, không có Ngưu Cao liền thua thảm hại hơn. Chiến đấu đi qua tỉnh lược 100 triệu chữ, tóm lại, Kim Nội Thuật lấy thiết phù đồ tách ra Lý Hoành quân trận, Lý Thành thừa cơ xuất quân tấn công mạnh, Lý Hoành quân không địch lại, đành phải hướng nam rút đi. Nhạc Văn Hiên được đến toàn bộ chiến báo tin tức về sau, lập tức chỉnh quân, trận địa sẵn sàng. Bành Kỷ cảm giác chính mình chết chắc, bụng của hắn trúng một tiễn, mũi tên xâm nhập nội phủ, khiến cho hắn đau bụng như dạo, đã không thể kỵ khoái mã, chỉ có thể để con ngựa chậm rãi đi. Một đám tử trung huynh đệ che chở hắn, vừa đánh vừa lui. Nhưng hắn loại này trọng thương bệnh nhân thực sự đi không nhanh, đã trở thành các huynh đệ gánh vác. Phương Bắc tiếng la giết chấn thiên, kia là Lý Thành quân truy binh tiếng la. Mưu Lạc Đà Cương một trận chiến thất bại về sau, Lý Hoành dưới trướng mấy vị đại tướng, tất cả đều tứ tán rút lui. Bành Kỷ chọn là hướng chính nam, hắn chỉ muốn dùng ngắn nhất khoảng cách bỏ chạy Trường Giang Nam Ngạn, hỗn loạn bên trong, hắn cùng các tướng lĩnh tẩu tán, trở nên thế đơn lực cô, mấy lần muốn bức bỏ truy binh đều không có thành công, ngược lại bị tên Lạc gây thương tích. Nghe được tiếng la giết càng ngày càng gần, Bành Kỷ biết mình xong. Độ trung thành không đủ bộ hạ đã sớm chạy tứ tán, bên cạnh hắn chỉ còn lại cuối cùng mấy trăm tên lão huynh đệ, trong đó có 3 cái cùng Nhạc Văn Hiên vật tay qua đại lực sĩ, hiện tại toàn thân khoác lên trọng giáp, gắt gao bảo hộ ở Bành Kỷ bên người. Bành Kỷ thở dài một hơi, các ngươi bỏ lại ta, chính mình đảo mệnh đi. Lão huynh đệ nhóm nơi nào chịu vứt bỏ chủ, từng cái nghiến răng nghiến lợi, chúng ta cùng Lý Thành liều. Coi như liều thắng Lý Thành, đằng sau Kim Quốc kỵ binh đuổi theo, chúng ta vẫn là một con đường chết. Bành Kỷ, ta bị thương quá nặng, không chạy nổi, coi như các ngươi liều mình hộ ta giết ra ngoài, thương thế kia đã đi vào phủ, cũng khó có thể chữa khỏi. Lão huynh đệ nhóm, tuy là nói như vậy, lão huynh đệ nhóm vẫn là không muốn ném ca, chính mình chạy trốn. Lúc này tiếng la giết đã gần trong gang tấc, đám người quay đầu đi, đã có thể nhìn thấy Lý Thành quân sĩ binh trên mặt biểu tình hung ác. 3 cái đại lực sĩ quyết tâm, xoay người sang chỗ khác, tới mấy chục số huynh đệ, cùng chúng ta 3 cái cùng một chỗ bảo hộ, cho ca tranh thủ một chút đảo mệnh thời gian. Một tiếng hô qua, thật là có mấy chục người quay đầu đi qua. Bọn họ cũng đều biết đây là thập tử vô sinh chi cục, bởi vậy quay người động tác có một chút bi tráng. Bành Kỷ khóc lớn, khóc động tác lại khẽ động miệng vết thương ở bụng, lập tức phun ra một ngụm máu tới, ta còn trốn cái dám, cùng lao huynh đệ nhóm cùng một chỗ chiến tử cũng được. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa. Một cái cao lớn uy vũ hán tử, cưới một thất màu đen ngựa cao to, băng băng mà tới, sau lưng còn đi theo 20 tám kỵ. Người còn chưa tới, thanh âm tới trước, kiếm nhất người địch, không thể học, học một đấu một vạn. Bành Kỷ tìm theo tiếng nhìn lại, thấy kia hắc mã lớn hán Việt tới càng gần, luôn cảm thấy người này thân hình thoạt nhìn khá quen, nhưng là trên người hắn khoác lên trọng giáp, trên đầu lại mang theo mũ giáp, không nhìn thấy mặt, cho nên Bành Kỷ cũng không dám tùy tiện nhận quen. Nhưng 3 cái kia đại lực sĩ lại gần như đồng thời kêu lên, a, là Bác Tống vô danh. Nhạc Văn Hiên lúc ấy không có tự báo tính danh, nói một câu Giang Đông Mãng Phu, không mặt mũi nào tự báo tính danh để bọn hắn xưng chính mình vì vô danh. Cái này 3 cái đại lực sĩ cũng chỉ nhớ kỹ hắn gọi vô danh. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, ô truy ngựa đã chở hạng vũ vọt tới đại lực sĩ nhóm bên người, sau lưng 20 tám kỵ, trầm mặc không nói gì, giống như một cỗ màu đen gió lốc, đồng thời đổi tới, đứng yên ở hắn bên cạnh thân. Hạng vũ lớn tiếng nói, các ngươi sau lưng có bao nhiêu truy binh? Nhưng có 30 vạn ư? Đại lực sĩ, không từng có. Hạng vũ, kia còn có cái gì phải sợ? Bành Kỷ người. Hạng vũ cười to, các ngươi lại đi, nơi này giao cho ta đi. Nói xong, hắn thúc vào bụng ngựa, hướng về Lý Thành truy binh vọt tới, sau lưng 20 tám kỵ đồng thời hò hét, cùng một chỗ theo thật sát. Bành Kỷ sao có thể bởi vì hắn nói một câu liền đi, lúc này đi cũng quá không nam nhân, thua tay nói, các huynh đệ, đi lên hỗ trợ, cùng Lý Thành người liệu. Hắn vừa dứt lời, Hạng vũ đã cả người lẫn ngựa, xông vào truy binh trong trận. Bá vương thương, trong thương vương. Thương mọc 1 trượng 3 thước 7 tấc, trọng 81 cân, lấy quét ngang làm chủ, đâm tới làm phụ. Hạng vũ một thương quét ra, trước mặt địch binh bị quét đến giống trang giấy người một dạng tung bay. Phía sau hắn 28 kỵ, cũng không phải binh lính bình thường, mà là Tây Sở mãnh sĩ, hai hạ chi chiến bên trong, cái này 28 kỵ tùy hạng vũ tung hành hai hạ, tại 30 vạn trong quân địch trùng sát lập đi lặp lại mấy lần, đối mặt Lý Thành loại rác rưởi này địch nhân, căn bản không mang một chút nhíu mày. Bọn hắn cái này xung lên, Lý Thành quân liền mộng. Đây là nơi nào tới quái vật? Ta thao. Lý Thành vùi đầu đuổi đến chính vui vẻ đâu, đột nhiên nhìn thấy phía trước nơi xa binh sĩ giống trang giấy bị gió thổi một dạng ở trên trời bay loạn, trong đám người không biết tiến quái vật gì, một chiêu một thức đều có thể đem người quét đến bay lên, đây là cái gì lực lượng kinh khủng. Lý Thành không hề nghĩ ngợi, lập tức quay lại đầu ngựa, phương hướng ngược công kích. Đụng tới cường địch đừng hốt hoảng, phương hướng ngược chạy một chuyến, phía sau còn có Kim Quốc 33 quân đội, chỉ cần giao tới Kim Quốc 33, lợi hại hơn nữa địch nhân cũng không cần sợ. Lý Thành cái này đảo ngược xông lên, không bao lâu liền đụng tới Kim Một Thuật. Hắn đưa tay chỉ phương nam, vội vàng mà nói, "Tông Bật tướng quân, phía trước xuất hiện Bắc tướng quân, trong quân có cái quái vật, lực lớn vô cùng." Kim Một Thuật nghe xong, cười, "Lực lớn vô cùng. Vậy thì không phải là dùng vũ khí?" Lý Thành gật đầu, đối phương không dùng vũ khí, dùng chính là trường mâu. Kim Một Thuật, không phải Phương Thiên Họa Kích a? Có hay không đỉnh lấy một đôi tất suất xúc tu? Lý Thành, không phải Phương Thiên Họa Kích, không có tất suất xúc tu. Kim Một Thuật, kia còn có cái gì phải sợ? Đi dậy, chúng ta đi thu thập tên kia. Chương 412, ngươi không được qua đây a. Chương 412, ngươi không được qua đây a. Kim Một Thuật thúc ngựa xông về trước, Lý Thành đi theo hắn cùng một chỗ, nhóm lớn quải tử mã ô ô quái khiếu cùng đi qua. Hắn hiện tại bên người không có thiết phù đồ, bởi vì thiết phù đồ phi thường cường kềnh, chủ yếu dùng để trên chiến trường công thành đang truy kích quân địch thời điểm rõ ràng không thích hợp, cho nên hắn đem thiết phù đồ đều lưu tại Mưu Lạc Đa Cương, bên người chỉ mang quải tử mã. Mà lại bên cạnh hắn quải tử mã cũng không nhiều. Lần này ngàn dặm tiếp viện ngụy tệ, hắn chỉ mang 5000 người, tại Mưu Lạc Đa Cương quyết chiến lúc, 5000 người toàn còn tại bên cạnh hắn, nhưng là đánh thắng về sau, Lý Hoành Chư tướng lĩnh phân tán chạy trốn, Kim Nột Thuật bộ hạ cũng chia tán truy kích, bên cạnh hắn cũng chỉ có 500 quải tử mã bồi tiếp hắn truy kích chính nam mới bành kỵ. Đương nhiên, bên cạnh hắn còn có Lý Thành mang hơn 5000 phế vật ngụy tệ binh. Ngụy tệ binh đều là vung giam đông bộ binh, chạy không nhanh. Kim Một Thuật 500 quải tử mã lại tập nhanh, phần phần xung lên, cũng không lâu lắm, liền đuổi tới phía trước chiến trường. Còn cách rất xa, Kim Một Thuật liền thấy trên chiến trường không được một màn. Chỉ thấy một cái khí thế hùng vĩ nam tử, chính xuất lĩnh lấy 28 tên kỵ binh, tại ngụy tệ trong quân tung hành tới lui, xông loạn. Mà bành kỵ thủ hạ vài trăm người, thì đi theo cái này 28 kỵ đằng sau, liều mạng nhặt nhạnh chỗ tốt. Kia hùng vĩ trên tay nam tử quả nhiên dùng không phải phương thiên hỏa kích, chỉ là một thanh tạo hình cổ phát trường thương, nhưng người này dùng trường thương phương thức rất quỷ dị, người khác thương lấy đâm tới làm chủ, thương của hắn lại là lấy quét ngang làm chủ. Thương ảnh xoay tròn, mang theo một đạo bán nguyệt hình hắc quang. Ở đây hắc quang xoáy quét phạm vi bên trong ngụy tệ binh, giống như lá rụng bị gió xoáy dậy, xoay tròn bay tán loạn. Có thể sử dụng cán súng hơn 100 cân người quét bay, nói rõ thương này cực nặng. Kim Nột Thuật kinh sợ giật mình, kia thương sẽ không là thuần sát ta. Kia đến nặng bao nhiêu? Hắn còn tại nhất kinh nhất xa đâu, thủ hạ 500 quải tử mã đã ô ô quái khiếu xuống tới. Cái này đội quải tử mã bên trong có một cái mưu khắc, Bách Phu Trưởng, tên gọi Lâu Phàm, là một vị thần tiên thủ. Hắn cách thật xa, hai mắt liền đã khóa chặt tại Hạng Vũ trên thân, trong lòng cười thầm, mặc cho ngươi bao nhiêu lợi hại thương pháp, ta cách mấy chục bước xa một tiếng đánh ngã ngươi, nhìn ngươi như bức cái gì kình. Lúc này, 500 quải tử mã đã vọt tới chiến trường, từ hai quân giao chiến mặt bên sẽ qua, quải tử mã cũng không phải là bọn thẳng trận binh chủng, bọn hắn phương thức chiến đấu vẫn là lấy kiểm chế làm chủ. Từng cái dương cung cài tên, đối Hạng Vũ cùng Bành Kỷ người loạn xạ. Bọn hắn cũng rất kình, mà lại thích ghép tới rất gần địa phương lại bắn tên, bởi vậy mũi tên vô cùng có uy lực, có thể được xưng là chấn động xạ kích bên trong một tiếng không chỉ có là thụ thương, người đều muốn bị chấn tê dại. Bành Kỷ thủ hạ lập tức bị bắn ra tiếng kêu rên liên hồi, sĩ khí vì đó một đoạn. Trong hỗn loạn, Lâu Phàm đã sớm nhắm chuẩn Hạng Vũ, hát một tiếng cười, tay phải buông lỏng, mũi tên nhắm ngay Hạng Vũ bay tới. Lúc này Hạng Vũ vừa mới một thương quét bay hai cái ngụy tệ binh, đang định quay người, đột nhiên nghe được tiếng xé gió, đã tới không bằng né tránh, chỉ nghe được đinh một thanh âm vang lên, mũi tên chuẩn xác bắn tại trước ngực của hắn. Nhưng mà đồng thời không có cái gì chứng dụng. Hạng Vũ người khoác trọng giáp, kia mũi tên bắn tại giáp thượng, chỉ là phát ra một tiếng đinh nghe cái vang, liền bắn ra thật xa. Lâu Phàm, ta thao, gia hỏa này đến cùng xuyên nhiều giày giáp. Hắn nhìn thấy Hạng Vũ động tác rất linh hoạt, còn tưởng rằng hắn giáp cũng không dày đâu, nào ngờ tới cái này giáp dày đến cùng tiễn chỉ có thể nghe cái vang. Nơi xa Kim Nội Thuật cũng nhìn ngốc, người này trên tay cầm nặng nghề vô cùng thiết thương, còn xuyên nặng nghề vô cùng thiết giáp, thế nào động tác còn có thể linh hoạt như vậy? Đại khai đại hợp, hắn sẽ không mệt sao? Không mệt, qua. Hạng Vũ trên tay trường thương vung lên, trung quanh lại là mấy cái ngụy tệ binh bị quét đến bay lên. Trong hỗn loạn, hắn đột nhiên xoay tròn thân, đang đối mặt lấy Lâu Phàm. Lúc này Lâu Phàm vừa bật lại bắn ra một tiễn, bay thẳng Hạng Vũ mặt. Hạng Vũ đem bà vương thương giao đến tay trái, chống đi tay phải, tại trước mặt cơ tới. Ba một tiếng vang nhỏ, Lâu Phàm chấn động xạ kích thế mà bị Hạng Vũ cho tay không tiếp được. Kia trên tên ôm theo cự lực, người bình thường dùng tay mạnh mẽ bắt lời nói, lòng bàn tay đều phải mài hỏng ra, hoặc là bị lông đuôi cắt tổn thương, nhưng Hạng Vũ tay vừa mới khẽ chụp đến cái kia tiễn cản tên, mũi tên hướng về phía trước động năng tựa như nháy mắt biến mất đồng dạng, ngoan đến không được. Hạng Vũ xa xa chỉ Lâu Phàm, Lâu Phiền bộ lạc thần tiễn thủ đúng không? Tiểu tử ngươi lại chọc tới ta. Ngươi đừng chạy, ta tới giết ngươi. Lâu Phàm. Hắn làm sao biết ta gọi Lâu Phàm? Không đúng, cái này không phải trọng điểm. Hắn đột nhiên phát hiện, Hạng Vũ đối hắn xông lại. thân ở ở chiến trường bên trong, bên người là ồn ào thiên quân vạn mã, nhưng Hạng Vũ ánh mắt tựa hồ không nhận những vật kia quá nhiều, khóa chặt tại Lâu Phàm trên thân. Lâu Phàm đột nhiên cảm thấy chính mình giống như bị cỡ lớn đồ ăn động vật khóa chặt, tựa như tại phương bắc núi rừng bên trong đi săn thời điểm, phía sau lưng bị phát lạnh, cảm giác được trong rừng tựa hồ có đồ vật gì đang ngó chừng chính mình. Sau đó đông nhiên vừa quay đầu lại, liền sẽ nhìn thấy một cái hổ đông bắc nhảy ra, dùng đầy đặn bàn tay cho mình tới cái thi đấu cạ bụ tổ. Loại cảm giác này thật đáng sợ. Lâu Đan hai chân thúc vào bụng ngựa, điên cùng chạy, ngươi không được qua đây a. Hạng Vũ trên tay trường thương vung lên, trước mặt Ngụy Tế binh bị quét ra, hắn chỉ là thẳng tắp phóng ngựa đối Lâu Đan giết đi qua. Ngụy Tế binh nhóm dồn dập bắn tên, mũi tên hoặc bắn trên người Hạng Vũ, hoặc bắn tại ô truy thân ngựa bên trên, nhưng Hạng Vũ nhân mã đều nặng nề thiết giáp, mũi tên toàn bộ bắn ra. Quái tử mã nhóm dọa cho phát sợ, ô ô quái khiếu phân tán chạy đi. Hạng Vũ không thèm để ý những cái kia phân tán chạy loạn người, chỉ nhìn chằm chằm Lâu Phàm một người truy. Lâu Phàm, a a a, vì cái gì a? Hắn tốt xấu là cái mưu khác, cũng là có chính mình trung thành bộ hạ, một đám bộ hạ lập tức giết tới cứu viện, nhưng là Hạng Vũ trên tay trường thương vung lên, cách gần nhất mấy người bộ hạ liền đánh lấy xoáy nhi hướng hai bên bay khỏi. Còn lại quải tử mã giật nảy mình, trong thời gian ngắn không dám tới gần, đành phải tiếp tục tại khoảng cách gần bắn tên. Nhưng mũi tên đối Hạng Vũ trọng giáp không hề có tác dụng. Trong chốc lát, Hạng Vũ đuổi tới Lâu Phàm phía sau, bá vương thương hướng về phía trước quét qua, Lâu Phàm kêu thảm một tiếng, ngồi chỗ cuối bay ra ngoài, rơi xuống đất trùng điệp ngã một cái, thất khiếu chảy máu, xem ra là một thương này quét đến hắn ngũ tạng lục phủ đều trọng thương, thần tiên khó cứu. Kim Lột Thuật thấy cảnh này, cảm giác cả người đều không tốt. Trước mắt quái vật này, không thể so kia tất suất quái vật yếu a, thậm chí cảm giác mạnh hơn. Tất suất đánh nhau còn giảm cứu điểm kỹ xảo, trước mắt cái quái vật này thì là hoàn toàn dựa vào man lực mãng. Thật đáng sợ. Kim Lột Thuật vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp Hạng Vũ đầu nhất chuyển, ánh mắt khóa chặt hắn. Vừa mới Lâu Phàm thể nghiệm qua cảm giác, hiện tại Kim Lột Thuật cũng thể nghiệm đến, manh thú to lớn khóa chặt chính mình. Kim Lột Thuật chỉ dùng không 32 giây liền làm ra quyết định, quay người, phóng ngựa, chạy. Ngươi không được qua đây a. Chương 413, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Chương 413, lúc bất lợi này truy không trôi qua. Kim Lột Thuật hồn đều muốn sợ bay, chạy so thỏ tử nhanh hơn. Hắn vừa chạy, quải tử mã cũng chạy. Quải tử mã vừa chạy, Ngụy Tề quân càng muốn chạy. Thế là truy binh nào hào hào một chút toàn chạy hết. Bành Kỷ nhìn thấy truy binh rời đi, nhẹ nhàng thở ra, loại thời điểm này phần bụng bị thương liền cảm giác được đau hơn, rốt cuộc tiếp nhận không được, từ trên lưng ngựa ngã xuống khỏi tới. Thân binh của hắn nhanh lên đem hắn tiếp được, nhẹ nhàng để nằm ngang trên mặt đất. Một bên khác, Hạng Vũ phóng ngựa truy Kim Lột Thuật, nhưng là Kim Lột Thuật cũng không phải một cái tiểu tướng, hắn kỵ cũng là bả mã, danh là bốn vó điểm tuyết hỏa long câu, toàn thân huyết hồng như lửa, chỉ có bốn vó là màu trắng, chạy cũng là thật nhanh. Một cái nháy mắt liền chạy ra khỏi thật xa. Hạng Vũ ô truy mặc dù cũng là bả mã, nhưng bảo mã vs bả mã, coi như có khoảng cách, kia chênh lệch cũng không lớn, trong thời gian ngắn thế mà đuổi không kịp Kim Lột Thuật. Sau một lát, ô truy mã lệ. Hạng Vũ đã đánh trước qua hai trận, mã lực đã có chỗ hao tổn. Kim Lột Thuật nhưng vẫn không tham chiến, chỉ là tại trận sau áp chiến, mã lực vẫn luôn không dùng. Hạng Vũ dần dần bị bỏ lại, đuổi không kịp. Ô truy mệt mỏi, cũng không nguyện ý lại chạy, chậm rãi ngừng lại. Hạng Vũ thở dài một tiếng, lúc bất lợi này truy không trôi qua, thu binh, hồi đi. Rất nhanh, Hạng Vũ một đoàn người trở lại Bành Kỷ bên người. Chỉ thấy Bành Kỷ hai mắt vô thần, phần bụng máu tươi chảy dài, liền nói chuyện thanh âm đều rất yếu ớt, đà đà tạ. Vô danh tướng quân, cứu viện. Nhưng là ta chỉ sợ là tổn thương nội phủ, thương thế kia, chỉ sợ không người có thể trị. Hạng Vũ liếc mắt nhìn miệng vết thương của hắn, nhẹ gật đầu, không có cứu. Bành Kỷ, cho ta thống khoái đi. Nhiều. Tạ. Bành Kỷ thủ hạ không khỏi khóc lớn, ba cái kia đại lực sĩ càng là khóc đến giống kim công bà bi. Hạng Vũ xoát một cái rút ra kiếm, đang muốn giúp Bành Kỷ một cái. Đúng vào lúc này, cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên, Nhạc Văn Hiên phụ thần tới. A. Nhạc Văn Hiên vừa đem ý thức cắt qua đến, còn chưa hiểu tình trạng đâu, tò mò nhìn một vòng xung quanh, đầu óc phi tốc xoay tròn, cái gì tình huống? Ta vì sao cầm kiếm muốn giết Bành Kỷ? Hắn động tác cứng đờ, Bành Kỷ lại cho là hắn không hạ thủ được, dùng suy yếu thanh âm nói, "Đừng do dự, hướng trên cổ ta, cho thống khoái." Nhạc Văn Hiên nghe cho thống khoái cái này chữ mấu chốt, ánh mắt hướng hắn phần bụng quét qua, hiểu được, thì ra là thế a. Xoát, thu kiếm. Nhạc Văn Hiên cực nhanh nói, "Bành tướng quân đừng lo lắng, ngươi cái này tổn thương, tại địa phương khác có lẽ không có thuốc chữa, nhưng ở chúng ta Bắc Tống, tối thiểu có 5 thành cơ hội có thể trị thật tốt." 5 thành? Cao như vậy? 5 thành kỳ thật đều nói bảo thủ, Bành Kỷ nhận cũng không phải là vết thương đã bắn, chỉ là mũi tên đâm xuyên tổn thương, mà lại hắn có thể chống đỡ lâu như vậy, nói rõ không có thương tổn đến lớn mạch máu, kia đối với hiện đại bác sĩ tới nói, chỉ dễ dàng, căn bản không cần tốn nhiều sức. Nhạc Văn Hiên nói 5 thành, là sợ vạn nhất không chữa khỏi, thân nhân bệnh nhân y náo. Để bọn hắn chỉ có 5 thành tâm lý chuẩn bị lời nói, y náo liền không dễ dàng có nhà. Các ngươi lập tức làm càng cứu thương, đem Bành tướng quân để lên, thật lực bình ổn điểm nhấc lên, nhanh đi chúng ta Bắc Tống đại tống tìm Nhạc công tử. Bành Kỷ thủ hạ mấy trăm lão huynh đệ đại hỉ, nguyên lai tướng quân còn có thể cứu, kia quá tốt. Vài trăm người hành động, không cần một lát càng cứu thương liền làm tốt, mấy cái tâm phúc phụ trách nhất Bành Kỷ, động tác cẩn thận từng ly từng tí, mỗi một bước đều nhất thiết phải cầu bình ổn. Một đường gắng sức đuổi theo, chờ bọn hắn tìm được Bắc Tống quân lúc, sắc trời đã khi đêm đến. Bắc Tống quân đã đóng tốt doanh trại. Bành Kỷ một đoàn người vừa tới doanh trại cửa ra vào, liền gặp một đám mặc áo choàng trắng người ra đón, Bành tướng quân tới rồi sao? Chúng ta đã đợi lâu đã lâu, nhanh nhanh nhanh, lập tức đưa Bành tướng quân vào tay thuật đài. Bành Kỷ người không khỏi có chút ngộng, bọn hắn làm sao biết chúng ta muốn tới? Không thấy Bắc Tống người trở về thông báo à, bên này thế mà đã đem đại phu đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Đảo mắt công phu, Bành Kỷ bị đặt ở trên bàn giải phẫu. Bành Kỷ thủ hạ đại đa số không cho phép tiến phòng giải phẫu, đều bị đuổi tại bên ngoài, chỉ có 3 cái đại lực sĩ được cho phép tiến phòng giải phẫu đứng ngoài quan sát. Bác sĩ, giao giải phẫu. Bên cạnh một cái y tá đưa lên ao. Bác sĩ, lau mồ hôi. Bên cạnh một cái y tá lập tức tiến lên, giúp bác sĩ xoa xoa mồ hôi trên trán. 3 cái đại lực sĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem các đại phu dùng tiểu đao mở ra Bành Kỷ phân bụng, đem mao đũ, quật lá gan, ruột già cái gì thứ đồ vật đều lật qua nhìn xem, tìm được vết thương, một đống xem không hiểu thao tác, sau đó dùng cái kẹp kẹp lấy kim khâu, đem ruột bên trên vết thương vá lại. Đại lực sĩ, tà thao. Còn có thể dạng này chữa bệnh. Giải phẫu bên trong cấm chỉ nói chuyện. Một cái bác sĩ cả giận nói nhảm nữa đem các ngươi vành ra ngoài. Đại lực sĩ tranh thủ thời gian che miệng. Hô. Bác sĩ thu hồi tay, ta tuyên bố, giải phẫu thành công, nhưng bệnh nhân chết rồi. Đại lực sĩ nhóm. Bác sĩ hắc cười một tiếng, đừng kích động, mở nhỏ trò đùa, bệnh nhân chỉ là ngủ. Đại lực sĩ nhóm. Hô. Bác sĩ nói, các ngươi hiện tại có thể đem bệnh nhân nhấc trở về phòng bệnh nghỉ ngơi, mấy ngày kế tiếp phải chú ý. Hắn đi rồi đi à, nói một tràng giải phẫu sau khôi phục chú ý hạng mục, 3 cái đại lực sĩ đầu góc ngu rốt, căn bản không nhớ được. Bọn hắn nhẹ chân nhẹ tay nhấc lên Bành Kỷ đi ra, bên ngoài chờ lấy mấy trăm bộ hạ dồn dập vây lên tới trước quan sát, chỉ thấy Bành Kỷ sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp, lông mày ở giữa vẻ thống khổ giết hết, hiện tại ngủ rất ngon, hô hấp đều đặn, thoạt nhìn như là không có việc gì. Mấy trăm bộ hạ cũ treo lên tâm, cuối cùng chậm rãi buông xuống. Bác sĩ từ trong phòng giải phẫu đi tới, xem xét, bên ngoài chồng chất nhiều người như vậy, cả giận nói, một cái tiểu phẫu mà thôi, đến như vậy nhiều gia thuộc làm cái gì? Các ngươi là tới đánh nhau sao? Đám người nghĩ thầm, chúng ta không phải liền là tới đánh nhau sao? Chỉ là không có đánh thắng mà thôi. Mau đưa bệnh nhân mang lên phòng bệnh đi. Bác sĩ cả giận nói, người ở đây nhiều lắm, đối với bệnh nhân khôi phục bất lợi. Vừa nghe nói đối với bệnh nhân bất lợi, 3 cái đại lực sĩ không dám thất lễ, tranh thủ thời gian nhấc lên Bành Kỷ muốn đi, nhưng là phòng bệnh ở đâu? Không biết ta. Cái gì là phòng bệnh tới? 3 người cứng đờ. Cũng may Nhạc Văn Hiên xuất hiện, hắn đối 3 cái đại lực sĩ vây vây tay, ba vị, đem Bành tướng quân mang lên bên này có cái chuyên môn vì hắn chuẩn bị lều vải. Tại binh doanh một góc, tương đối yên tĩnh. 3 người đuổi theo sát Nhạc Văn Hiên, chỉ chốc lát sau đi tới binh doanh nơi hẻo lánh. Nơi này đã sớm chuẩn bị kỹ càng sạch sẽ gọn gàng lều vải, bên trong có chuyên môn cho Bành Kỷ chuẩn bị giường bệnh, thú vị chính là bên cạnh còn bày 2 tấm bồi hộ dùng giường nhỏ. Thấy Nhạc Văn Hiên chuẩn bị đến như thế chú đáo, Bành Kỷ các bộ hạ cũng không nhịn được rơi lệ, bác Tống đối chúng ta những này nam tống người tốt như vậy, thực sự là cảm động không hiểu. Nhạc Văn Hiên, nhìn các ngươi nói gì vậy, lưỡng Tống vốn là một nhà, đều là Tống, chúng ta chỉ là tại vì khác biệt hoàng tử hiệu mệnh, vì sao phân lẫn nhau? Các ngươi cố gắng chiếu cố Bành tướng quân, chờ hắn rất nhiều, chúng ta trò chuyện tiếp. Chương 414, Du Kỵ binh lại tới chương 414. Du Kỵ binh lại tới Bành Kỷ đồng thời không có mê man thật lâu, ngày thứ 2 thuốc tê hiệu quả qua về sau, hắn liền chậm rãi thanh tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn thấy chính là một cái đại lực sĩ khó coi ngủ mặt, nước bọt còn chảy tràn láo dài. A, ta giống như thật sống lại rồi. Bành Kỷ hơi động một chút, kia đại lực sĩ liền tỉnh, vui vẻ nói, "Ca ca, ngài tốt rồi." Bành Kỷ cười, "Chết không được." Đại lực sĩ vui vẻ vô hạn, tranh thủ thời gian xông ra lều vải, hô to một tiếng, rất nhanh, nho nhỏ trong lều vải liền chui vào mười mấy người, sau đó liền mấy trăm bộ đội thay phiên tiến lều vải đến xem hắn. Chỉ chốc lát sau, Nhạc Văn Hiên cũng nhận được thông tri, mang theo cung nhị nương tử cùng Như Cao 2 người chạy đến xem nhìn. Bành Kỷ nằm tại trên giường bệnh không cách nào đứng dậy, đành phải nói xin lỗi, "Nhạc công tử, cung su mật, xin thứ cho tại hạ có thương tích trong người, không cách nào hành lễ, ân cứu mạng không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau muốn ta bảnh mẫu người làm cái gì?" Một mực một câu. Cung nhị nương tử mỉm cười nói, "Tất cả mọi người là kháng kim nghĩa sĩ, cứu viện một chút cũng là nên, tướng quân không cần như thế để ý." Như Cao lại mở miệng nói, "Bành tướng quân, trước đó vài ngày ngươi tới quên ta hàng, hiện tại đến phiên ta tới quên ngươi. Ngươi sao không nhân cơ hội này tới Bắc Tống đi?" Bành Kỷ, như che không bỏ, Bành Mỗ người sau này liền cùng các vị ca ca hôn. Như Cao cười, "Bành tướng quân, Bắc Tống cùng Nam Tống cũng giống, là cái rất quy củ địa phương. Bắc Tống cho ta chức quan rất đứng đắn, không giống Nam Tống cho các ngươi phòng quan đều là mù phong. Người ta cũng không thể giống như trước tiệt như thế thổ phỉ thói xấu, cái gì đi theo ca ca trộn lẫn loại với các, không thể lại nói." Bành Kỷ mặt mo ửng đỏ. Nam Tống xác thực rất làm ẩu, cho Trung Nguyên địa khu các nghĩa quân loạn phong trấn phủ sứ dẫn đến Trung Nguyên địa khu quan không quan, phỉ không phỉ. Nói không khoa trương, ngươi thấy một cái tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu quan văn, mở miệng tới một câu ít 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 mẹ ngươi, cùng lao tử cùng đi chặt đám kia con chó kia cũng là bình thường thao tác. Cung nhị nương tử mở miệng hỏi, "Bành tướng quân, Nưu Lạc Đà Cương một trận chiến, quân kim xuất động bao nhiêu người?" Bành Kỷ mừng rỡ, vội vàng nói, "Quân kim ước chừng hơn 5000 người, trong đó 500 thiết phù đồ, 5000 quải tử mã, lĩnh quân đại tướng là Kim Lộ Thuật. Ngụy Tề thì xuất động hơn 2000 người, lĩnh quân đại tướng là Lý Thành." Nưu Cao nói, "Lý Thành bất quá là một cái tặc, thế mà hôn thành Ngụy Tề đại tướng rồi." Nhạc Văn hiên cười, "Trong núi không lão hổ, hầu tử xưng bá vương. Ngụy Tề quốc gốc dễ vẫn là Nam Tống đám kia phe đầu hàng, trên cơ bản không có mấy cái biết đánh trận, cho nên Lý Thành, Khổng Ngạn Chu dạng này tặc tướng đến Ngụy Tề đều thành đại tướng." Như Cao mặt hiện lên nụ cười cổ quái, "Ta nếu không có Hàn Tống, mà là một lòng vì Ngụy Tề làm việc, hẳn là cũng có thể hôn thành cái đại tướng đi." Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử đều cười, lấy tướng quân chi năng, tại Ngụy Tề hôn đến Su Mật Sứ cũng không có vấn đề gì, nhưng là Ngụy Tề quốc Su Mật Sứ cái dám dùng đều không có à, đụng tới Kim quốc tạp binh đều phải kêu ba ba, vậy thì có cái gì ý tứ? Ngưu Cao cười, như thế, ha 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 ha. Bành Kỷ nghe bọn hắn nói chuyện những này, không khỏi hỏi, chư vị, các ngươi lần này xuất binh, cũng là dự định cầm xuống mở ra. Nhạc Văn Hiên, Khai Phong thành vừa cao vừa lớn, nếu như quân địch tử thủ, trong lúc cấp thiết khó mà đánh hạ, nói không chừng sẽ ngăn chặn quân ta chủ lực. Kim quốc lại thừa cơ đánh một chút du kích lời nói, đối ta hậu phương bách tính sẽ tạo thành rất lớn tổn thương. Cho nên ta định sách lược là, có thể tùy tiện cầm xuống liền cầm, bắt không được thì thôi. Bành Kỷ, ta nghe thấy Bắc Tống có một loại pháp khí, tên là Oanh Thiên Lôi. Chỉ cần tác pháp, trên bầu trời liền sẽ hạ xuống lôi điện lớn, ầm ầm mấy tiếng, liền có thể để tường thành sụp đổ. Thứ này sao không lấy ra sử dụng, đem Khai Phong thành tường đánh ngã là được. Đáng người. Cung nhị nương tử, ngươi ở đâu nghe tới? Bành Kỷ, các thương nhân truyền. Còn nói các ngươi đang tấn công Thọ Xuân thành thời điểm dùng qua loại pháp khí này, chỉ là một trận sấm vang, Thọ Xuân thành tường liền ngã. Đáng người. Phúc. Nguyên lai hỏa pháo bị dân gian biên cái tên gọi Oanh Thiên Lôi. A Nhạc Văn Hiên cũng không gạt hắn, cười nói, kia là dân gian truyền nhầm, nó chân chính tên là hỏa pháo. Mà lại nó cũng không phải là pháp khí, mà là nhân tạo vũ khí, uy lực của nó cũng không có dân gian truyền lợi hại như vậy. Thọ Xuân thành tường lâu năm thiếu tu sửa, vốn là không được, cho nên mấy pháo liền đánh sập. Nhưng Khai Phong thành tường cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể giải quyết. Đại Tống Khai Phong thành tường cao độ ước là 8 mét, đỉnh chóp độ rộng ước là 5.1 gạo. Tường thành đắp đất hoạch tâm ngoại bao gạch xanh, không chỉ có kháng lực trùng kích mạnh, còn gồm cả phòng cháy công năng. 5 mét độ dày tường thành, dùng đạn sắt ruột đặc muốn đánh ngã, kia hoàn toàn là nằm mơ. Cho nên mở ra đồng thời không có tốt như vậy công. Quân Kim ban đầu có thể dễ dàng cầm xuống mở ra, là bởi vì cả triều phe đầu hàng, hoàng đế cũng là nhuyễn đảng. Quân Kim căn bản không có công thành, mở ra chính mình liền mở thành đầu hàng. Về phần Khai Phong thành đầu hàng nguyên nhân, thì thật rất nhiều. Nơi này tỉnh lược 100 triệu chữ, chỉ nói cái đơn giản nhất nguyên nhân, chính là quân Tống dã chiến hoàn toàn không được. Bởi vì quân Tống không có dã chiến năng lực, Khai Phong thành xung quanh địa khu liền rất dễ dàng toàn bộ luân hãm, quân Kim có thể ung dung sử dụng khóa thành pháp tới đe dọa mở ra mở thành đầu hàng. Nhưng là, đến phiên Ngụy Tề thủ mở ra, tình thế liền không giống. Quân Kim dã chiến năng lực rất mạnh, du kỵ binh nở hoa chiến thuật là Bắc Tống vũ khí quân không am hiểu ứng phó cục diện, Bắc Tống quân rất khó đem mở ra xung quanh đều cầm xuống về sau, tái sử dụng khóa thành pháp tới đối phó mở ra. Tại dạng này đại tiền đề bên dưới, trong thành Ngụy Tề quân liền sẽ càng tự tin, càng có can đảm thủ thành đánh ngốc trận. Nhạc Văn Hiên phen này phân tích nói xong, Bành Kỷ cũng không nhịn được gật đầu thở dài, Nhạc công tử kiểu nói này, liền ta cái này mãng phu đều có thể nghe hiểu, Nhạc công tử thật sự là ra cắt tài thế. Nhạc Văn Hiên nghĩ thầm, ta ra cắt cái rắm, đây đều là cha ta kết hợp lịch sử tri thức cho người xuyên biệt đề nghị mà thôi. Chúng ta tiếp tục áp dụng bước vàng, chiếm một chỗ liền hảo hảo phát triển một chỗ trung tâm tư tưởng, chậm rãi hướng mở ra tới gần liền tốt. Nhạc Văn Hiên vừa mới nói đến đây, bên ngoài đột nhiên chạy vào một cái chính sát, cực nhanh nói, Nhạc công tử, nhị nương tử, việc lớn không tốt. Kim Nột Thuật hôm qua ăn thiệt thòi lớn về sau, sinh khí, phái ra hai đội quải tử mã, mỗi đội ngàn người, toàn bộ khinh trang, chia làm hai đường vòng qua chúng ta doanh trại, hướng chúng ta đằng sau Tiêu Huyện phương hướng tập kích quấy rối đi. Bành Kỷ nghe đến đó, không khỏi hơi kinh hãi, không được. Tiêu Huyện đồng ruộng cùng thành trấn, muốn bị đốt thảm. Nhưng Nhạc Văn Hiên cùng cung nhị nương tử lại một mặt bình tĩnh, không ngại sự tình, Tiêu Huyện đông bắc phương hướng đã xây đại lượng xi măng bên cạnh bảo, có thể chịu được du kỵ binh một hồi. Lính liên lạc, ngươi nhanh đi thông chi nhất trưởng thành, xuất lính giáp ngược đội kỵ binh, đi xua đuổi Kim quốc du kỵ binh. Lính liên lạc phi tốc đi. Chỉ chốc lát sau, Bắc Tống kỵ binh doanh bắt đầu chuyển động, nhất trưởng thành xuất lính lấy 1000 giáp ngược đội kỵ binh, cực nhanh hướng về Tiêu Huyện phương hướng đi. Chương 415, chia làm hai đường chặn đường chương 415, chia làm hai đường chặn đường nhất trưởng thành xuất lính lấy giáp ngược đội kỵ binh, dùng tốc độ nhanh nhất xuất kích. Nàng vừa mới chạy ra binh doanh, liền gặp đằng sau có hai kỵ khoái mã đuổi theo, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Nhạc Văn Hiên cùng Nữ Cao. Hai người liền một cái thủ hạ đều không mang, liền hai cái chỉ còn mỗi cái gốc tướng lĩnh. Nhất Trượng Thanh lấy làm kỳ, Nhạc công tử, Nữu tướng quân, hai người các ngươi tới làm gì? Nữu Cao, ta tới học tập một chút giáp ngực kỵ binh đến tột cùng là làm gì? Nhạc Văn Hiên, xem náo nhiệt. Hai người đều không nói dối, Nữu Cao thật đúng là đối giáp ngực kỵ binh cảm thấy hứng thú vô cùng, nghĩ đến quan sát học tập một chút bắt tống đội kỵ binh là thế nào đánh trận. Mà Nhạc Văn Hiên cũng không nói láo, hắn thật là đến xem náo nhiệt. Là một người hiện đại, đối giáp ngực kỵ binh hiểu rõ, tất cả đều đến từ văn tự, hắn thật đúng là muốn tận mắt nhìn xem giáp ngực kỵ binh đến cùng đánh như thế nào trận. Bị đại lãnh đạo nhìn xem, Nhất Trượng Thanh cảm giác được áp lực như núi, nhưng lúc này cũng không có dư thừa nhàn rỗi tới nói nhảm, toàn quân rục ngựa chạy như điên, một chút thời gian cũng không dám trì hoãn. Khoa học chăn nuôi đi ra sơn đông ngựa, từng cái hùng tráng, không những chạy nhanh, sức chịu đựng cũng cực mạnh, tại chiến mã tố chất phương diện này, Bắc Tống nước đã không kém gì Kim quốc. Nhưng kỵ binh tố chất còn kém một chút. Hán tộc dù sao không phải trên lưng ngựa lớn lên dân tộc, tại kỵ binh tố chất bên trên so với phương Bắc dân tộc thiểu số tới nói đều là phải kém như vậy ném một cái ném. Không có cách, kỹ thuật không đủ, vũ khí tới đủ. Nưu Cao đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, ta nhớ được có một chút chiến mã không làm tốt thoát mận huấn luyện, Nhất Trượng Thanh tướng quân, ngươi không có đem bọn chúng cho mang ra à? Nhất Trượng Thanh cười nói, đương nhiên sẽ không. Không làm tốt huấn luyện ngựa cùng kỵ binh, đều nhét vào binh doanh bên trong, miễn cho mang ra chịu chết, kỵ binh cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho nên ta chỗ này dành sưng 1000 kỵ, thực tế chỉ có hơn 800. Nưu Cao, tình báo nói Kim binh phái ra hai đội du kỵ binh, một đội 1000, chúng ta chỉ có thể chặn đường một đội a. Nhất Trượng Thanh gật đầu, chỉ có thể chặn đường một đội, một cái khác đội Nhạc công tử để ta không cần quản, hắn nói hắn tự có biện pháp xử lý. Nưu Cao lấy làm kỳ, quay đầu đến xem Nhạc Văn Hiên. Nhạc Văn Hiên lại nhún vai, cười thần bí, "Nưu tướng quân chớ lo lắng, một đội khác, ta phái bộ đội thần bí đi giải quyết." Bộ đội thần bí? Nưu Cao đương nhiên nhớ tới cùng chính mình vật tay cái kia vô danh người kia, xem ra hẳn là Nhạc công tử trong nhà xúc dưỡng tử sĩ không cần danh tự, cả đời đều chỉ là chủ nhân cái bóng. Nưu Cao lập tức liền lộ ra một bức ta hiểu biểu lộ, thì ra là thế. Cùng lúc đó, Nhạc Văn Hiên phái ra bộ đội thần bí, cũng ngay tại hành động. Bởi vì Bắc Tống quân địa bàn càng lúc càng lớn, Nhạc Văn Hiên chỉ huy lực cũng càng ngày càng cao, hiện tại hắn cũng có thể bỏ vào xa bàn người nhờ cũng càng ngày càng nhiều. Đem bên trong chừng phân nửa chỉ huy lực dùng để vào sản xuất hệ người nhựa về sau, còn có đầy đủ chỉ huy lực có thể để vào đại lượng hệ chiến đấu người nhựa. Lần này muốn ứng phó địch nhân là 1000 kim quốc du kỵ binh. Loại này du kỵ binh kỳ thật chính là khinh trang quẻ tử mã, không được giáp, lấy tốc độ tăng trưởng, khắp nơi đoạt liền chạy. Muốn thu thập bọn hắn không thể dùng kỵ binh hạng nặng, đuổi không kịp, chỉ có thể dùng càng nhanh khinh kỵ binh. Mà Nhạc Văn Hiên trong đầu có thể nghĩ đến tốt nhất khinh kỵ binh, trừ người Mông Cổ ra không còn có thể là ai khác, lại nói, người Mông Cổ còn có đối kim quốc công kích tăng thêm tại đối mặt kim binh lúc, lực công kích tối thiểu muốn gia tăng 32. Cho nên hắn đầu nhập xa bàn bộ đội là 800 tên Mông Cổ khinh kỵ binh, tăng thêm một cái chắc tuyệt thông soái, Thành Cát Tư Hãn. Thành Cát Tư Hãn sinh tại công nguyên năm 1162, mà bây giờ thời gian mới năm 1133 sơ, chân chính Thành Cát Tư Hãn còn không có xuất sinh, để vào người nhựa sẽ không xung đột. Lúc này, nhựa Thành Cát Tư Hãn chính xuất lĩnh lấy 800 khinh kỵ, hướng về một đường khác quân Kim Vương hướng chạy như điên. Hắn một bên chạy, ánh mắt một bên xẹt qua chung quanh đồng ruộng. Kim quốc người thật sự là không có ý nghĩa, tốt như vậy địa, thế mà tất cả đều hoang, không bằng toàn bộ trồng lên cỏ nuôi súc vật, biến thành chúng ta người Mông Cổ mục trường. Dưới trướng hắn Mông Cổ khinh kỵ ngao ngao gọi, "Đại Hãn, Đại Hãn, đi, giết sạch kim quốc người. Đánh trận lúc, ta nếu là đem người bỏ chạy, các ngươi có thể chặt đứt hai chân của ta, chiến thắng lúc, ta nếu là đem chiến lợi phẩm nhét vào túi tiền riêng, các ngươi có thể chặt đứt ngón tay của ta." Đại Hãn, Đại Hãn, Mông Cổ kỵ binh tựa như một trận gió, cuồn cuộn hướng về phía trước, lúc này cung nhị nương tử đại quân chú đóng ở Thái Khang huyện. Mà kim kỵ binh vòng qua Thái Khang, lao thẳng tới đông nam bên cạnh Hảo Châu Tiếu huyện. Kim quốc bọn kỵ binh rất am hiểu dạng này quân tập. Năm đó Nam Tống lao tướng Tông Trạch tọa trấn Từ Châu, Hà Bắc, quân Kim công Từ Châu không dưới, thu thập không được Tông Trạch, liền hoàn toàn không để ý tới Từ Châu, nhóm lớn kỵ binh vượt thành mà qua, thẳng vào trung nguyên nội địa, đem đại Tống đánh ngàn xuyên trăm khổng, Tông Trạch tại Từ Châu cũng chỉ có thể lo lắng xuông. Lần này, quân Kim sách lược cũng giống như vậy. Người Bắc Tống vũ khí lợi hại lại như thế nào? Chỉ cần ngươi bộ đội chủ lực chạy đến, ta liền đi chép nhà ngươi, hắc, ta cũng không cùng ngươi đánh chính diện, ta liền đốt ngươi phòng ở hủy ngươi đồng ruộng, ta nhìn ngươi làm sao xử lý. Trong đó một chi ngàn người đội, rất nhanh liền tới gần đến Hảo Châu cùng Thái Khang huyện chỗ giao giới. Phía trước không xa, liền tiến vào Hảo Châu Tiếu huyện địa giới. Xuất đội Manh An cười to nói, nghe nói Bắc Tống đoạt lấy Tiếu huyện về sau, ngay tại liều mạng làm ruộng, bọn hắn người Hán liền chỉ biết làm ruộng, chúng ta giết tiến Tiếu huyện, nhìn thấy đồng ruộng liền loạn dẫm, nhìn thấy nông thôn liền phóng hỏa tiêu hủy, cho bọn hắn đánh cái náo loạn. Kim bọn kỵ binh, ngao, muốn để bọn hắn biết, cho tới chúng ta Kim quốc, chỉ có một con đường chết. Ngao, chính giống đến vui vẻ, phía trước trinh sát đột nhiên đẩy bụi đất chạy tới, gấp quát, phía trước có một cái kỳ quái thành lũy, giống như là màu xám tảng đá dựng thành. Thành lũy hai bên còn phân bố các loại ảnh hưởng ngựa chạy tạp vật, những này tạp vật hai đầu đều kẹp lại tiểu hạ, chúng ta rất khó xuyên qua. Manh An, từ xưa đến nay, hai cái đại khu khối chô giao giới, liền nhiều núi hoặc là nhiều sông. Núi cùng sông, thường thường đều sẽ trở thành đại khu ở giữa đường ranh giới. Thái Khang huyện cùng Hào Châu ở giữa chô giao giới cũng không ngoại lệ, nơi này có một đầu tên là cơn xoáy nước dòng sông, nó còn có đại lượng nhánh sông hướng chung quanh vân ra, hình thành rất phức tạp thủy bóng. Kim quốc trinh sát chạy tới nhìn thấy, chính là tại hai đầu trong dòng sông nhỏ ở giữa có một cái thành lũy, bên cạnh chất đầy các loại rác rưởi. Manh An thật đúng là không tin, làm sao có loại sự tình này. Tranh thủ thời gian phóng ngựa hướng về phía trước chạy, chỉ chốc lát sau, hắn thật đúng là nhìn thấy, một cái màu xám thành lũy đứng ở hai đầu trong dòng sông nhỏ ở giữa vị trí then chốt, thành lũy hai bên ném lấy đại lượng cự mã, tảng đá lớn, phế phẩm xe ngựa, phế phẩm nội thất, phế phẩm pho tượng, liếc nhìn lại, một mảnh lớn, chỉ có một đầu nghiêm trang nói đường xuyên qua rất rưỡi, nhưng nhất định phải đi qua thành lũy. Không cần não nhân cũng có thể đoán được, đây chính là dùng để phòng bị kim quốc kỵ binh. Chiến mã muốn là cao tốc từ những này rác rưởi chạy vừa đi qua, rất dễ dàng bị tổn thương móng ngựa, làm cho bọn hắn nhất định phải đánh hạ thành lũy. Chương 416, Bắc Tống thành lũy chương 416, Bắc Tống thành lũy Manh An kinh ngạc há to miệng, Bắc Tống chiếm cứ Tiếu huyện mới bao lâu? Đủ thời gian xây cái kiên cố thành lũy. Thủ hạ binh lính nhóm cũng một mặt ngộng, bọn hắn tiến vào chiếm giữ Tiếu huyện cũng liền 2 tháng không đến. Đáng chết, 2 tháng làm sao có thể chuyển đến như thế khối lớn đá sám đầu. Manh An cả giận nói, ta nhìn cái này màu xám thạch bảo khẳng định là giả, nói không chừng là làm ẩu tới dọa chúng ta, lại tới bắn một tiễn thử một chút. Manh An cầm cung nơi tay, phóng ngựa hướng về phía trước. Kia thành lũy phía trên nô ra một cái Bắc Tống binh sĩ đầu, xa xa liếc nhìn kim kỵ binh, đốt phong hỏa, cột khói phóng lên tận trời. Manh An lúc này cũng vọt tới cách thành lũy một tiễn chi địa, tại trên lưng ngựa giáng nhẹ tay vượng, một tiễn bắn ra, kia mũi tên như cực nhanh, bắn thẳng về phía thành lũy tường ngoài vách tường. Hắn nhận định cái này thành lũy là làm ẩu, một tiễn này chỉ tại đem chuyện này thành lũy mỏng vách tường bắn ra cái đến trong động. Nhưng mà mũi tên bắn tới màu xám thành lũy tường ngoài bên trên, phát ra đinh một thanh âm vang lên, hướng về sau bắn bay ra. Mạnh An miệng kinh ngạc mở ra, a. Hắn nhìn ra, cái này mũi tên tựa như bắn trúng kiên cố núi đá đồng dạng, tảng đá kia quá cứng, bằng sắt đầu mũi tên cũng vẹn vẹn chỉ có thể tại màu xám trên vách tường nhẹ nhàng đập ra một cái lỗ nhỏ, cùng hắn trong tưởng tượng mũi tên thật sâu bắn vào trong đó, hoàn toàn không phải một chuyện. Đây con mẹ nó, làm sao làm được? Hai tháng là thế nào làm ra cứng như vậy thành lũy? Chuyển nhiều như vậy tảng đá lớn tới đều không đủ thời gian a. Hắn ngay tại kinh ngạc không hiểu đâu, liền gặp được thành lũy phía trên lồi lõm lõm bên trong toát ra một loạt Bắc Tống binh sĩ đầu, một loạt màu đen nhỏ ống sắt từ xạ kích khổng bên trong đưa ra ngoài, hỏa tinh tử thiêu đốt. Mạnh An bỗng nhiên vừa tỉnh, tranh thủ thời gian tìm ngựa liền chạy. Chỉ nghe được sau lưng phanh 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 thanh âm vang lên, hắn vừa rồi đặt chân kia cùng một chỗ trên mặt đất, nổ tung mấy nắm bùn bụi. Con mẹ nó, bán tên, chơi hắn nhóm. Mạnh An dưới trướng du kỵ binh nhóm xông về phía trước, nhắm ngay thành lũy một trận loạn tiễn. Kia trong thành lũy Bắc Tống binh lập tức rút đầu về đi, lồi lom lom giúp bọn hắn cản một đợt mưa tên. Rất nhanh, bọn hắn lại nô đầu ra, phanh 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 phanh, lại là một trận loạn thương. Một cái du kỵ binh chiến mã bị đánh trúng cái mông, kêu thảm một tiếng, đem kỵ binh đánh xuống tới. Cũng may kia kỵ binh một người xuống ngựa, hắn trở mình nhảy lên, lại bò lên trên một cái khác con ngựa, nhưng lập tức giục ngựa chạy đi, không còn dám tới gần thành lũy. Lão đại, chúng ta muốn đánh hạ cái này thành lũy lời nói, đến xuống ngựa, dựng người bậc thang đi tới, tổn thương tất nhiên lớn. Mạnh An đương nhiên minh bạch điểm này, bọn hắn là du kỵ binh, không phải công thành bộ đội, loại này thành lũy đương nhiên là đường đi sơ tốt. Chạy, chuyển sang nơi khác tiến Hào Châu. Mạnh An mang theo chính mình 1000 bộ đội, phóng ngựa chuyển xa, rất nhanh liền chạy thật xa, tại một cái đường sông hẹp, nước cạn địa phương vượt qua tiểu hà, sau đó lại dọc theo dòng sông hướng đông nam phương hướng chạy. Không nghĩ tới bọn hắn chạy trong chốc lát, phía trước lại xuất hiện một cái màu xám thành lũy. Cái này thành lũy cũng là kẹt tại hai đầu tiểu hà ở giữa phải qua trên đường, thành lũy hai bên phân bố rất rưởi, chỉ lưu một đầu đất vàng quan đạo thông qua. Bên cạnh bảo bên trong đồng dạng chú có binh sĩ, vừa thấy được kim kỵ binh, lập tức đốt phong hỏa. Mạnh An cái mũi đều tức điên, bọn hắn sao có thể dạng này? Đây là cái gì hạ lưu chiến thuật? Hắn cái này liền không hiểu đi. Chú Nguyên Chương vì phòng bị phương Bắc dân tộc thiểu số du kỵ binh tập kích quấy rối chiến thuật, hết thảy xây 9 bên cạnh 11 trấn, tổng cộng quan khẩu hơn 150 cái, bên cạnh bảo 720 dư cái, bảo hộ Đại Minh Vương triều hơn 200 năm. Nhạc Văn Hiên hiện tại tu mấy cái này bên cạnh bảo số lượng, cùng Chu Nguyên Chương so ra vẫn chỉ là trò trẻ con đâu. Mạnh An không thể làm gì khác hơn nói, quấn. Hắn chính xuất đội muốn tiếp tục quấn, đằng sau một cái trinh sát tới báo, lão đại, chúng ta phía sau vài dặm, phát hiện Bắc Tống đội kỵ binh, không sai biệt lắm có 1000 kỵ. Mạnh An cười, Tống quốc kỵ binh có cái dám dùng, 1000 đối 1000 lời nói, chúng ta cũng không sợ bọn hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên biểu lộ cứng đờ, tất xuất ở đây sao? Còn có cái kia cầm thương mãng phu ở đây sao? Bố hạ, không tại. Mạnh An nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, nhịn không được lại hỏi một câu, những kỵ binh này có chỗ đặc thù gì à? Bố hạ nói, ngực của bọn hắn giáp rất sáng, cách xa xa liền có thể nhìn thấy sáng long lanh, ánh nắng vừa chiếu, lóe mù mắt của ta. Mạnh An lấy làm kỳ, làm gì đem giáp ngực làm rất sáng? Bố hạ, ta cũng không biết a. Mạnh An, quản hắn vì cái gì đây? Trước đi gặp bọn họ một chút, người hắn nhuyễn đảng kỵ binh, chúng ta không có lý do sợ hãi, dù sao đối kỵ binh dù sao cũng so đối bên trên những này kỳ quái màu xám thạch bà mạnh. Quân Tống không thiện ra chiến, quân Kim không thiện công thành. Cho nên Mạnh An hiện tại tuyển chọn là đúng, không đánh thành lũy, đánh Bắc Tống kỵ binh, đổi bất kỳ một cái nào quân Kim tướng linh ở đây, đều sẽ làm ra phán đoán như vậy. Bọn kỵ binh từ bỏ bên cạnh bảo, quay đầu hướng về Bắc Tống kỵ binh đón. Cách thật xa, bọn hắn liền thấy một cây cờ lớn, thượng thư ba chữ to, nhất chữ thanh. Loại này cờ xí phỉ khí liền tương đối trọng. Chính quy tướng quân đồng dạng đều sẽ chỉ ở trên lá cờ viết cái họ, tỉ như Nhạc Gia Quân liền viết một cái nhạc lá cờ nơi hẻo lánh bên trong lại dùng chữ nhỏ viết lên chức quan. Nhưng trước mắt cái này cờ bên trên lại viết ba chữ nhất trượng thanh, loại này xem xét chính là thổ phỉ nha. Mạnh An cười to, là một đám sơn nông bọn cướp đường thôi. Làm cái sáng long lanh giáp ngực chính là vì cho thổ phỉ chống đỡ điểm khí thế đi ra, giết giết giết, đem những này phế vật toàn giết sạch. Kim bọn kỵ binh ngao ngao trách xuống tới. Những này kim kỵ binh tất cả đều là khinh trang quải tử mã, trên người không được giáp, để tại khoảng cách dài bu tập, bởi vậy bọn hắn cũng chủ yếu lấy bắn tên làm chủ, không đặc biệt thích cận chiến. Đương nhiên, quải tử mã bên trong cũng có trung đẳng trang giáp quải tử mã, có thể dùng tới đánh cận chiến, Tiền Văn có ghi qua, nơi này liền không lại nhiều lời. Kim bọn kỵ binh một bên phóng ngựa hướng về phía trước, một bên dương cung cài tên. Vừa tiến vào cung tiễn tầm bắn, bọn hắn liền dẫn đầu ra tay. Mũi tên xoát xoát đối nhất trượng thanh quân đội bay tới. Lúc này nhất trượng thanh người lại tất cả đều không trả tay. Hỏa súng kỵ binh tầm bắn so hỏa súng bộ binh thêm gần, bọn hắn còn phải nhẫn. Toàn bộ nhờ giáp ngực chỗ dựa. Chỉ nghe được đinh 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 tiếng vang, đối phương mũi tên bắn tại giáp ngực kỵ binh kia sáng long lanh giáp ngực bên trên, dồn dập gãy lạc. Cũng có thiểu số mũi tên bắn tới lập tức, nhưng thân ngựa bên trên vị trí then chốt cũng khoác một chút xíu giáp. Đầu ngựa mặt màn bảo hộ cổ ngựa gà cổ bảo hộ ngựa ngực ngay ngực bảo hộ thân ngựa giáp bảo hộ mông ngựa dựng sau đều áp dụng rất nhẹ nhàng bằng da vật liệu. Đối với khoa học chăn nuôi đi ra chiến mã tới nói, điểm này trọng lượng không đáng kể, không ảnh hưởng chiến mã tốc độ. Kim binh mũi tên bắn tại những này giáp phiến bên trên, muốn xuyên thủng cũng không dễ dàng, coi như thật vất vả xuyên thấu giáp phiến, mũi tên lực tấn cũng nhiều lắm là chỉ có thể cho chiến mã tạo thành một chút xíu rất nhỏ đâm bị thương. Chương 417, giáp ngực kỵ binh chương 417, giáp ngực kỵ binh thú vị chính là, nhất trượng thanh bộ hạ mặc dù không trả tay, đội kỵ binh bên trong người xem lại không vui lòng. Lưu Cao vốn là đến xem trò vui, nhưng nhìn thấy quân địch trắng bắn chính mình một đợt, nhất trượng thanh người lại tất cả đều không hoàn thủ, không khỏi giận dữ, các ngươi không hoàn thủ, ta tới. Hắn là bắn sĩ xuất thân, đương nhiên là có một tay lợi hại cung thuật, đưa tay ở trên lưng gỡ xuống chính mình chuyên dụng đại cung. Hắn tử tiểu lực gánh ngàn cân, trên cánh tay lực lượng to đến đáng sợ, hắn dùng cung đương nhiên là cung cứng bên trong cung cứng, người bình thường sử xuất bú sữa khí lực đều kéo không ra, hắn lại dễ dàng, một cái liền kéo cái hết dây. Thiện tay liếc một cái, thiện tay một bắn. Cung cứng phát ra ông một tiếng chấn minh, nghe thấy thanh âm liền biết, mũi tên này không được. Quả nhiên, mũi tên đi như lưu tinh, nhảy lên không tốc độ nhanh đến mắt thường đều thấy không rõ. Không những nhanh, còn chuẩn. Chính giữa một tên kim kỵ binh trước ngực. Kia kim binh kêu thảm một tiếng, hướng về sau ngã lật xuống ngựa. Ngưu Cao giống to, xông lên a, đem bọn hắn đều giết. Nhạc Văn Hiên ở bên cạnh cũng nhìn vui, Ngưu tướng quân, ngươi là tới học tập giáp ngực kỵ binh chiến thuật, thế nào bắn ra tặc khởi kình? Ngưu Cao, a, không có ý tứ, kích động lên. Hai người một câu nói như vậy thời gian, song phương lại rút ngắn không ít, cuối cùng tiến vào giáp ngực kỵ binh tầm bắn. Trên lưng ngựa dùng hỏa súng, so bộ binh dùng nòng súng muốn ngắn, mới thuận tiện tại trên lưng ngựa nhét vào, chỗ xấu chính là nòng súng ngắn tầm bắn thêm gần, độ chính xác càng kém, đạn ra khỏi nòng về sau lại càng dễ bay loạn. Nhưng những này đều không phải vấn đề, chỉ cần đột đến đủ gần. Giáp ngực bọn kỵ binh đồng loạt đốt ngọn lửa. Thẳng đến hỏa hoa sáng lên, kim quốc bọn kỵ binh mới bỗng nhiên vừa tỉnh, a, đối phương là vũ khí kỵ binh. Lúc này kịp phản ứng đã muộn, dù là chỉ dùng không 32 giây phản ứng thời gian, chiến mã cũng có thể mang theo bọn hắn lại xông về trước ra đến mấy mét. Khai hỏa. Phanh 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 phanh. Trên lưng ngựa bốc lên một mảnh khói xanh. Đối diện xông lại quải tử mã, nháy mắt đổ xuống một mảnh. Đánh trúng người người cũng, đánh trúng ngựa ngựa cũng người cũng sẽ cũng, dù sao cũng liền đúng rồi. Kim bọn kỵ binh nháy mắt thất kinh. Lĩnh đội manh ăn cũng không nhịn được quay thiếu, bọn hắn thế mà cây đốt khí trang bị cho kỵ binh. Con mẹ nó, này làm sao đánh? Trước kia còn có thể khi dễ bọn hắn hỏa súng binh chạy chậm, hiện tại đánh như thế nào? Kim bọn kỵ binh lâm vào ngắn ngủi khủng hoảng trạng thái, nhất thời liền đầu góc đều động, cảm giác chính mình không quá biết đánh trận. Chỉ thấy hàng phía trước giáp ngực kỵ binh xạ kích về sau, hướng về hai bên kéo ra, mà bên trong đứng hàng giáp ngực kỵ binh còn tại hướng về phía trước đột, đồng thời tiếp tục nổ súng, phanh 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 phanh, lại đánh ngã mấy tên kim kỵ binh, tiếp lấy bên trong đứng hàng giáp ngực kỵ binh cũng hướng chiến trường hai bên dần mở. Hàng sau giáp ngực kỵ binh lại bật lên, phanh phanh phanh, lại là một vòng loạn đả. Ba lượt đánh xong, giáp ngực kỵ binh tất cả đều hướng hai bên kéo ra. Thú vị chính là, bị bọn hắn một trận hành hung kim quốc kỵ binh, cũng tương tự tại kéo ra. Bọn hắn dùng cũng giống như vậy chiến thuật, bắn bắn bắn, bắn kéo ra. Khác biệt chính là, bọn hắn bắn cung tiễn, giáp ngực kỵ binh bắn hỏa súng. Cái này hai đồ chơi khoảng cách gần đối sạng, kết quả không cần đầu góc cũng có thể nghĩ đến. Kim kỵ binh tổn thương thảm trọng, hết lần này tới lần khác bọn hắn còn tại hướng hai bên rồi, chuẩn bị một lần nữa trận hình lại đến một đợt kỵ sạng, chờ bọn hắn kéo dài khoảng cách, nhìn thấy giáp ngực kỵ binh đồng thời không có đuổi tới chém bọn họ ý tứ, mà là cũng đang lùi lại kéo ra, ý đồ thay mới đạn, kim bọn kỵ binh lúc này mới kịp phản ứng. "Nóa, chúng ta không nên kéo ra." Hẳn là thừa dịp đón đầu xông tới gần cơ hội, đánh tiếp cận chiến. Ngu xuẩn, quen thuộc bắn một tiễn liền kéo ra. Kỳ thật không những kim kỵ binh loạn, giáp ngực kỵ binh bên này đồng dạng loạn. Những này giáp ngực kỵ binh còn là lần đầu tiên thực chiến, mặc dù bọn hắn đã huấn luyện thật lâu, không có luyện tốt đều không tới chiến trường, nhét vào binh doanh bên trong, chỉ có luyện được rất tốt mới được cho phép xuất trình. Nhưng là huấn luyện là một chuyện, thực chiến lại là một chuyện. Nhìn thấy kim kỵ binh xông lại, áp lực rất lớn, trên người hoặc là chiến mã bên trong tiếng người, trong lòng căng hoảng, cơ hồ sở hữu kỵ binh động tác đều thay đổi hình, không giống huấn luyện lúc sung sướng như vậy. Nhưng là vượt thời đại binh khoa chiến lệnh, đền bù bọn hắn bối rối. Cho dù là bọn họ không thể trung thực theo huấn luyện lúc động tác để chiến đấu, chỉ phát huy ra không đến một nửa thực lực, cũng đầy đủ treo lên đánh quải tử mã. Hai quân kéo ra về sau, không ít giáp ngực kỵ binh tay còn đang run, có người thì bởi vì sợ run, có người thì bởi vì nhiệt huyết lên nào hưng phấn đến phát run, còn có người là hỏa súng nổ súng lúc cầm súng tư thế không đúng, tay bị chấn tê dại đang run. Dù sao các loại hoa thức khó xử. Mấy giây sau, bọn hắn mới cố tự chấn định xuống đến, bắt đầu ý đồ nhét vào. Tại trên lưng ngựa nhét vào đạn dược độ khó không phải một điểm nửa điểm, bình thường không cách nào tại cùng địch nhân tiếp tục giao chiến thời điểm nhét vào, chỉ có thể kéo ra về sau tại khu vực an toàn nhét vào. Mà quân địch cũng là một bắn liền thoát ly chiến trường khinh trang quải tử mã, sau khi bắn xong cũng kéo ra đến nơi sang ngần ra, lúc này mới cho giáp ngực bọn kỵ binh nhét vào đạn dược cơ hội. Song phương kỵ binh cứ như vậy cách khoảng cách thật xa, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. Kim kỵ binh bị dọa sợ, nhất thời không còn dám xông. Mà giáp ngực bọn kỵ binh thì bắt lấy cơ hội này, luống cuống tay chân nhét vào chúng đạn thuốc. Nưu Cao lúc này lại tại cùng thiếu. Hán tại cùng thiếu. Ha 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 ha, lợi hại, còn có thể dạng này đánh. Ha ha ha, ta người Hán kỵ binh không thiện kỵ sạn, đều là bị Bắc Lỗ treo lên đánh, nhưng có dạng này đấu pháp, ta người Hán kỵ binh cũng không sợ Bắc Lỗ. Ha 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 ha. Rốt cuộc không sợ, ha ha ha. Nưu Cao cười đến vui vẻ, phất tay giống to, xông lên a, đem bọn hắn đều giết sạch a. Nhạc Văn Hiên trợn trắng mắt, Nưu tướng quân đừng kích động, nhét vào chậm rất đầu, bọn kỵ binh xông một đợt liền phải nghỉ ngơi tốt một hồi. Nưu Cao, a. Nhạc Văn Hiên, loại này kỵ binh vốn cũng không phải là dùng để dạng này đánh trận, bình thường là dùng tại tình hình chiến đấu rằng co thời điểm, lấy giáp ngực kỵ binh xông tới gần địch nhân kiến trận, một đợt tề sạng, đánh xuyên qua trận địa địch về sau, giáp ngực kỵ binh liền sẽ lui ra khỏi chiến trường chỉnh đốn nhét vào, đổi những bộ đội khác tiếp tục đánh. Nưu Cao tỉ mỉ nghĩ lại, minh bạch. Bộ chiến hình hỏa súng binh mặc dù lợi hại, nhưng hành động chậm chạp, rất khó tại kịch liệt trong chiến trường bắt lấy chớp mắt là qua chiến cơ, cho nên thời điểm then chốt liền muốn đầu nhập loại này cưỡi ngựa hỏa súng binh, bắt lấy chiến cơ một đợt công kích, khoảng cách gần dùng hỏa súng đánh tan địch nhân, sau đó lập tức lợi dụng lực cơ động rút đi. Đây mới là bình thường cách dùng. Hắn vốn là danh tướng, vừa nghe đến Nhạc Văn Hiên nói rõ, lập tức liền có thể đem cùng mình đã nắm giữ quân trận tri thức một lần nữa dung hợp, càng nghĩ càng là minh bạch, trên mặt ngăn không được cuồng hỉ. Cái này chẳng phải là liền cùng quân kim thiết phù đồ một dạng?
Không sai. Nhạc Văn Hiên nói, giáp ngực kỵ binh vốn chính là một loại kỵ binh hạng nặng, chỉ là chúng ta tạm thời đưa nó coi như khinh kỵ binh tại dùng. Đại quy mô trên chiến trường, bọn hắn cũng có thể phủ thêm giống như thiết phù đồ nặng giáp, tiến lên đánh một súng, sau đó cũng không lùi bước, mà là rút đao ra tới tiếp tục công kích. Chương 418, An Thiệt Thòi. Chương 418, An Thiệt Thòi. Quân kim nhất quán sĩ khí dâng cao, vừa rồi mặc dù bị một vòng súng kiếp đánh tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn cũng không dễ dàng tán loạn. Kéo ngang mở đội ngũ về sau, tại chiến trường bên cạnh lượn vòng nửa vòng, Mạnh An kịp phản ứng, không thể cho bọn hắn trang đạn thời gian. Lần tiếp theo tiến lên, bắn tên về sau không muốn kéo ra, tiếp tục đi tới, rút đao cùng bọn hắn chặn. Ấu ngao ngao, quân kim bắt đầu trọng chân khí thế. Nhưng bọn hắn vừa rồi kia một đợt lượn vòng, vẫn là cho giáp ngực bọn kỵ binh đủ nhiều phản ứng thời gian. Chỉ ít có một nửa giáp ngực kỵ binh đã đem đạn sắp xếp gọn, còn lại một nửa không kịp nhét vào, dứt khoát đem ngắn hỏa súng tới eo lưng ở giữa một tràng, đưa tay rút ra mã đao. Kỳ thật chân thực trong lịch sử giáp ngực kỵ binh trên người thường thường sẽ mang mấy lần súng ngắn, đánh một cái đổi một cái, cũng không nhét vào. Nhưng Bắc Tống quân hậu cần năng lực, trước mắt còn làm không được chuẩn bị cho bọn hắn nhiều đem ngắn súng kiếp, đành phải để bọn hắn chơi đùa trên lưng ngựa nhét vào tạp kỹ. Nhất Trượng Thanh thì là rút ra một cây trường thương, nàng mặc dù là nữ nhân, nhưng võ nghệ so Trượng Phu Trương Dụng còn phải cao, mà Trương Dụng có thể cùng Nhạc Phi qua mười mấy chiêu mà không chết, cái này thật là không kém. Như Cao thấy thế, cũng đột nhiên hưng phấn lên, rút ra một cây trường thương hoành cầm trên tay, cười hát hát nói, Nhạc công tử, ta cũng đi sông một trận. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, chuẩn bị xem kịch. Ờ ngao 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 ngao. Kim Quốc bọn kỵ binh phát ra một trận cổ quái la hét âm thanh, phần phật một chút, lại xuống lại. Thấy cảnh này, Nhạc Văn Hiên cũng không khỏi đến trong lòng thầm khen, xét xử ghi chép Kim Quốc kỵ binh rất khó đánh, coi như một trận hai trận đem bọn hắn đánh bại, nhưng bọn hắn tối lui về sau trọng trận đội ngũ, lại có thể khởi xướng công kích, chỉ bằng điểm này, thật là so sợ Tống Mạnh đến mức nhiều lắm. Công kích. Nhất Trượng Thanh cũng giống to, trong tay trường thương đối Mạnh An Vương hướng một chỉ, giết sạch bọn này cường đạo. Công kích. Ấu ngao ngao. Song Vương bắt đầu phi tốc tiếp cận. 30m, Kim Quốc kỵ binh đồng loạt bắn tên, chấn động xạ kích, uy lực to lớn mũi tên phá không mà đến, đinh 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 bắn tại giáp ngực kỵ binh, kia sáng long lanh giáp ngực bên trên, phần lớn đều bị ngăn lại, nhưng có thiểu số mũi tên lại phá giáp tí xíu, vào thịt mấy phần, đau đến giáp ngực kỵ binh ngao ngao quay thiếu. Nhất Trượng Thanh cùng Như Cao hai người xông lên phía trước nhất, gọi hai người bọn họ mũi tên nhiều nhất, nhưng thân là tướng lĩnh, trên thân hai người áo giáp cũng là đẳng cấp tối cao, mũi tên bắn lên trên cơ bản chỉ có thể nghe cái vang. Sau khi bắn xong, Kim Quốc kỵ binh không còn kéo ngang, đồng loạt rút đao. Khoảng cách tiếp tục tiếp cận. Phanh phanh phanh. Giáp ngực bọn kỵ binh khai hỏa, đạn hướng về phía trước bay loạn, phải tử mã nhóm giáp ra nhưng ngăn cản không ngừng cái đồ chơi này, nháy mắt đổ xuống một mảnh. Nhưng Kim Quốc bọn kỵ binh căn bản không lùi, hàng phía trước đổ xuống, hàng sau vung đao, còn phải xông về trước. Giáp ngực bọn kỵ binh đem súng ngắn tiện tay tới eo lưng mang lên một tràng, cũng rút ra đao. Tới a, chơi chết ngươi đồ chó hoang. Ờ ngao ngao. Song phương dùng tiếng nói của mình mắng nhau, dù sao cũng nghe không hiểu, không quan trọng. Trong nháy mắt, hàng trước nhất kỵ binh đã đưa trước tay. Một cái quải tử mã vung đao bổ về phía Nhất Trượng Thành, đã thấy Nhất Trượng Thành trong tay trường thương vẩy một cái, kia quải tử mã từ trên lưng ngựa bị đánh bay, rơi xuống đất trùng điệp ngã một cái, mắt thấy là không thể sống. Nhưng hai người một chiêu như vậy qua đi, Nhất Trượng Thanh trường thương đã đẩy ra ở một bên. Đằng sau lại xông lại một cái quải tử mã, vung lên ma đao, đối Nhất Trượng Thanh đầu chính là hung hăng một đao. Nhất Trượng Thanh nháy mắt bung ra tay trái, chỉ dùng tay phải cầm trường thương cắn thương, chống đi tay trái tại bên hông co lại, xoát một tiếng rút ra yêu đao, chênh một tiếng rời ra quải tử mã vung tới ma đao. Đối phương tay phải, Nhất Trượng Thanh dùng tay trái, nhưng dùng tay phải quải tử mã thế mà không có chiếm được thượng phong, bị nàng một nữ nhân dùng tay trái lực lượng cho gánh vác. Một đao này chém qua, hai ngựa đã giao thoa. Nhất Trượng Thanh trên tay đao cực nhanh xoay tròn, khẽ kéo, từ quải tử mã bên bụng bên trên đảo qua. Kia quải tử mã xông ra mười mấy mét về sau, bên bụng đột nhiên vỡ ra, trượt ra một cái bầu dục tới, tiếp lấy rơi xuống dưới ngựa. Nhạc Văn Hiên thấy thế cũng không nhịn được điểm cái tán, nữ hiệp hảo công phu. Mà đổi thành một bên, Như Cao phong cách liền hoàn toàn không giống, Như Cao cũng không phải kỹ xảo hình tuyển thủ, mà là lực lượng hình tuyển thủ. Mặc dù hắn lực lượng không bằng Hạng Vũ, nhưng cũng là chân thực trong lịch sử có thể đứng hàng trước 10 quái vật. Nếu như không đem Lý Nguyên Bá loại này hư cấu nhân vật lấy ra chiếm vị trí, Như Cao trong tay thiết thương, so Hạng Vũ Bá Vương thương nhẹ một chút, nhưng cũng nhẹ không nhiều, một thương quét ngang, thương ảnh phạm vi bên trong không có một cái quải tử mã có thể tại trên lưng ngựa ngồi được vững, hắn lung tung vung trường thương, nháy mắt liền trùng sát tiến quải tử mã trong trận, trái quét phải đâm, thật vui vẻ dáng vẻ. Hai vị đại tướng đều võ nghệ cao cường, đánh ngược lại là nhẹ nhõm. Nhưng là giáp ngực bọn kỵ binh liền không có nhẹ nhàng như vậy. Bọn hắn chỉ là binh lính bình thường, võ nghệ qua quýt bình bình, thuật cưỡi ngựa cũng so kim kỵ binh kém rất nhiều, quải tử mã mã đao vung tới, giáp ngực bọn kỵ binh rất khó tránh ra. Một cái giáp ngực kỵ binh cùng quải tử mã sai ngựa mà quá hạn, kia quải tử mã cực nhanh một đao, tránh tại giáp ngực kỵ binh ngực, nhưng là chỉ nghe được tranh một tiếng, mã đao thế mà bị giáp ngực cho trở ra. Giáp ngực kỵ binh đại hỉ, tranh thủ thời gian còn một đao trở về, quải tử mã hiểm hiểm né tránh, không trúng đao, nhưng lại dọa đến mặt đều trắng. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình chỉ là khinh trang quải tử mã, trên người cũng chỉ có giáp da, thậm chí không được giáp, nhưng đối phương trên người còn có giáp đâu. Giáp ngực kỵ binh sinh ra ban đầu thế nhưng là kỵ binh hạng nặng, chỉ là theo thời đại tiến bộ hướng về khinh kỵ binh diễn hóa mà thôi. Tình huống giống nhau khắp nơi đều đang phát sinh, một đợt kỵ binh đối xông về sau, đại lượng quải tử mã ăn phải cái lô bốn, chỉ có thiểu số giáp ngực kỵ binh xuống ngựa. Dạng này đánh, đối với quải tử mã tới nói quá thua thiệt. Sự thật chứng minh, khinh kỵ binh đánh không lại khinh trang kỵ binh hạng nặng. Quải tử mã nhóm giống to, không thích hợp. Đối phương có giáp, cận chiến cũng đánh không lại. Manh ăn có chút buồn bực, bắn xa bắn không thắng, cận thân chặt cũng chặt không thắng, trò chơi này chơi như thế nào? Đến tìm ưu thế. Đúng, ưu thế của chúng ta chính là khinh trang a, Mạnh An đành phải thổi hiệu, rút, trước rút, chạy, chạy xa một chút lại nghiên cứu đấu pháp. Quải tử mã tin đành phải chạy trước đường. Bọn hắn chạy, giáp ngực kỵ binh liền truy. Khinh trang kỵ binh hạng nặng mặc dù chạy so khinh kỵ chậm, nhưng cũng là kỵ binh, so với bắt tống quân trước kia bộ chiến hỏa súng binh nhóm có thể nhanh hơn nhiều, đuổi theo quải tử mã chạy, cũng có thể đuổi cho bọn hắn như chó chật vật. Quải tử mã nhóm một trận điên cuồng chạy mau, mắt thấy khoảng cách của song phương càng kéo càng lớn, nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên, chạy trước tiên quải tử mã hét thảm lên, phía trước có cái cho bảo. Mạnh An hướng về phía trước xem xét, không tốt, phía trước thế mà đứng thẳng một cái loại kia màu xám thành lũy. Hắn nhìn lại, giáp ngực kỵ binh còn tại hậu phương nơi xa chết truy, phía trước lại có cho bảo chặn đường. Một cái mắt, Mạnh An minh bạch, cái gì đều hiểu. Bắc Tống khắp nơi xây cho bảo, vì chính là cùng kỵ binh phối hợp lại để phòng bọn hắn du kỵ binh. Giáp ngực kỵ binh không cần chạy nhanh hơn bọn họ, chỉ cần đuổi đến bọn hắn chạy lung tung là được, hoảng hốt chạy vừa chạy loạn một trận, phía trước chỉ cần xuất hiện cho bảo phối hợp, du kỵ binh liền xong. Chương 419, được không bù mất chương 419, được không bù mất Mạnh An cả người đều tê dại, nhưng là trước mắt khốn cảnh vẫn là đến đột phá. Sau lưng giáp ngực bọn kỵ binh tại truy thời điểm cũng đã nhét vào tốt đạn dược, Mạnh An không muốn xuất đội quay đầu đi ăn đạn, đành phải cưỡng ép đột phá phía trước cho bảo. Hắn chỉ vào cho bảo hai bên mở ra mảng lớn bãi rác, hét lớn, sông. Chỉ có thể từ đống rác sông lên ra ngoài. Quải tử mã nhóm đại hãn, nhưng sống còn, không thể theo bọn hắn. Đành phải kiên trì, đối bãi rác và Mạnh, mắt nhắm lại, sinh tử từ mệnh, giàu có nhờ trời. Nhóm lớn quải tử mã, quái khiếu xông vào bãi rác. Chỉ thấy đầy đất tạp vật, có cự mã, tổn hại pho tượng, tảng đá lớn, phá ra cố. Chiến mã cực lực tránh đi những này tạp vật bên dưới bó, nhưng là chạy như điên bên trong chiến mã không phải nói tránh liền có thể tránh đến mở, thỉnh thoảng có chiến mã móng gấp tại rác rưởi bên trên, mã thất tiền đề, hướng về phía trước một tắm, trên lưng ngựa kỵ binh liền bay về phía trước ra ngoài, ngã tại một đống lớn rác rưởi bên trong, lộn mấy vòng, vận khí tốt chính là một điểm chảy ra, vận khí kém liền đầu đâm vào trên tảng đá lớn, phát ra cạch một tiếng, mũ giáp đều đụng nghiêng. Qua một bên, cùng lúc đó, cho bảo bên trên còn nhô ra một đám lính phòng giữ đầu, xuất ra hỏa súng, đối quải tử mã nhóm phanh 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 loạn đả. Cho bảo bên trong lính phòng giữ không nhiều, chỉ có mấy chục người, nhưng là cái này mấy chục người cách gần a, ngang đối quải tử mã nhóm một trận loạn đả, cái này dù ai trên người không tâm phiền, chiến mã nhận tới từ mặt bên hỏa súng âm thanh quấy rối, bên dưới móng liền càng qua loa. Một thất chiến mã chung đến một cái tổn hại địa tạng bồ tát phía trên, móng trước mềm nhũn, hung hăng ngã xuống, đem trên lưng ngựa kỵ binh quăng bay ra đến, phốc một tiếng đầu đện ở một vị khác tổn hại quan âm bồ tát giống phía trên, kim binh đột phá, máu chảy quan âm một mặt. Một thất chiến mã không nghe chủ nhân dùng vang, có chút tán loạn. Kia kim kỵ binh dùng sức kéo một chút dây cương, chiến mã bất mãn hướng bên cạnh lắc lắc đầu, nhưng chỉ như vậy một cái động tác, khiến cho chiến mã không cách nào chú ý đến phía trước đường xá, phù một tiếng, cả người lẫn ngựa va vào cự mã cọp bên trên, bén nhọn đại một đâm xuyên tiến ngựa trước ngực. Chiến mã nháy mắt bị định ngay tại chỗ, trên lưng ngựa kỵ sĩ lại bị quật bay ra ngoài, phốc một tiếng xuyên tại một căn khác cự mã trụ bên trên. Thật vất vả, tại trả giá mấy cái nhân mạng đại giới về sau, đội kỵ binh cuối cùng xông ra bãi rác. Cầm đầu Mạnh An quay đầu nhìn lại, chính mình mang ra quấy rối 1000 kỵ, hiện tại chỉ còn lại 500. Này chỗ nào là đang quấy rầy địch nhân a, hoàn toàn chính là tại lấy chính mình mệnh đi đưa. Hồi doanh, dạng này quấy rối không có lợi, bạch bạch tổn thất, không có bất kỳ cái gì chiến quả. Mạnh An khẽ cắn môi, ngoan ngoãn nhận sợ. Mà Nhất Trượng Thanh cùng Như Cao hai người dẫn giáp ngược đội kỵ binh đuổi tới bãi rác một bên, lại không cần đi vào, hai người chỉ cần hướng cho bảo người làm thủ thế, chào hỏi, kia cho bảo liền mở ra một cánh cửa, từ bảo bên này cửa đi vào, từ bên kia cửa đi ra, dễ dàng liền xuyên qua bãi rác. Uy, bãi rác bên trong còn nằm rất nhiều kim binh thi thể, cái này thế nào làm? Như Cao nhịn không được hỏi. Nhất Trượng Thanh, giao cho bảo bên trong binh sĩ xử lý đi, kia là công việc của bọn họ. Lưu Cao quay đầu nhìn, vừa vặn nhìn thấy cho bảo bên trong đám binh sĩ đi ra, xa xa, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến bãi rác bên trong kim binh thi thể cách thật xa, còn có người rất không yên tâm đối thi thể bắn 20 tên, thậm chí có người xuất ra hỏa súng đến, tại rất gần khoảng cách đối thi thể phanh lại đánh một súng. Chết hẳn. Vậy thì tốt, lột sạch, chôn kỹ. Các binh sĩ thật vui vẻ thao tác. Lưu Cao cười lắc đầu, trong lòng có chút thoải mái, đột nhiên muốn một chút cái gì? A, Nhạc công tử đâu? Chúng ta truy kích kim binh, đem Nhạc công tử cấp bên. Giáp ngược đội kỵ binh truy kích thời điểm, Nhạc Văn Hiên liền không co theo sau, hắn cũng không có trình độ cao tốc chạy như điên, thái kê kỵ khoái mã là rất dễ dàng bị điên xuống dưới ngã chết, hắn dứt khoát cho mình người thật phỉ gù bên dưới cái mệnh lệnh, để chính hắn chậm rãi kỵ hồi doanh địa đi. Mà bản thân hắn ý thức lại hướng Thành Cát Tư Hãn trên thân hết thảy. Vừa mới cắt qua đến, liền thấy đẹp mắt một màn. Chỉ thấy Thành Cát Tư Hãn chính chỉ huy 800 mông cổ khinh kỵ binh, hướng về 1000 kim quốc quải tử mã xông tới giết. Thành Cát Tư Hãn dụ binh, sở trường nhất chính là tốc độ cùng vị thế. Chỉ thấy dưới trướng hắn 800 kỵ thế mà chia hai đội, một đội 200 kỵ, chính đối kim quốc người tiến lên, mặt khác 600 kỵ lại trốn đến một cái sườn núi nhỏ hậu phương. Kia 200 kỵ phóng tới kim binh, trên nửa đường phát ra một trận tiếng quát thiếu. Kim binh nhóm thì có chút ngộng, a, lấy ở đâu mông cổ kỵ binh? Không phải là Bắc Tống hướng mông cổ bộ lạc mượn tới binh? Nói không chừng là Liêu quốc Dương Nghiệt cùng Tống quốc liên thủ. Những cái kia mông cổ bộ lạc đều là chút nguyên họ người, ai cho ăn bọn hắn liền với ai, một điểm tiết tháo cũng không có. Mẹ nó! Kim binh nhóm một trận chửi loạn, nhưng bọn hắn nhìn thấy 200 mông cổ kỵ binh, cũng không có đang sợ. Phe mình 1.000 người, đối phương 200, có cái gì tốt sợ? Ưu thế tại ta. Quải tử mã nhóm đón đầu liền vào tới. Song phương cách còn thật xa, nhạc cung cài tên, chính là một cái bắn chữ. Đều là chơi kỵ sạn, VDTO sợ VDTO. Mũi tên tại hai quân bên trong tung bay. Quải tử mã a a vài tiếng kêu thảm, chúng mấy mũi tên, nhưng là mông cổ bọn kỵ binh lại một trận hoa thức lưng ngựa tạp kỹ, cái gì đạp bên trong lần thân, trên lưng ngựa thiết bản kiểu các loại, hoa thức kỹ thuật động tác một làm, đại đa số mũi tên thế mà đều bị bọn hắn tránh đi. Đó lấy, kia linh quân bách phu trưởng giống một tiếng, rìm ngựa quay đầu liền chạy, 200 mông cổ khinh kỵ tất cả đều quay đầu liền chạy. Truy! Kim quốc manh an giận dữ, nho nhỏ một túm mông cổ kỵ binh, dám đến chọc chúng ta đại kim quốc, nhất định phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Kim binh ngao ngao quái khiếu đuổi đi theo. Kia 200 kỵ từ thành Cát Tư Hãn ẩn thân tiểu sơn đổi trước phi tốc sẽ qua. Đằng sau quải tử mã điên cuồng đuổi theo. Thành Cát Tư Hãn đem vung tay lên, giết sạch bọn hắn. Gò núi đằng sau mặt khác 600 mông cổ khinh kỵ lập tức bỏ ra, lúc trước 200 kỵ cũng lập tức quay đầu trở về, một lần nữa gia nhập chiến trường. Đây là thành Cát Tư Hãn sở trường nhất chiến thuật chí nhất, hắn dùng một chiêu này quét ngang thiên hạ, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, thậm chí chạy đến châu Âu sông Đan Huyệt bờ đông, hùng Gazi trên lãnh địa dùng qua một chiêu này, đánh châu Âu 10 vạn đại quân đều cha gọi mẹ tìm không ra bắc. Trước mắt cái này 1.000 kim binh sớm gần 100 năm thể nghiệm một chiêu này, cũng coi là rất may mắn. Vốn là bọn hắn đời này đều thể nghiệm không đến, chỉ có thể để con cháu nhóm hưởng thụ. Phục binh mới ra, quải tử mã liền nho nhỏ mà kinh hãi giật mình. Sĩ khí vì đó một đoạn, tiếp lấy người Mông Cổ mới bắt đầu chân chính biểu diễn kỵ xạ chi thuật. Nguyên lai lúc trước kia 200 người làm du địch, còn không có xuất toàn lực đâu, hiện tại bật hết hỏa lực, sức chiến đấu 32 liên châu tiến phát, tiến tiến chiêu hồn. 800 người bắn ra 3.200 người khí thế. Quân kim lập tức dòng huyết. Nhạc Văn Hiên, chà chà. Lại nhìn thấy thú vị đồ vật, đáng tiếc không có ghi chép đến. Chương 420, người qua đây nhà chương 420, người qua đây nhà ngay tại 2.000 quải tử mã tập kích quấy rối Tiếu huyện đồng thời, kim nội thuật cũng không có nhàn rỗi. Bản thân hắn tự mình dẫn 3.000 quải tử mã, 500 thiết phù đồ, lại thêm Lý Thành 2 vạn ngụy tệ quân, sau lưng còn đi theo hết mấy vạn dân phu, lấy đường đường chính chính đại quân, ép hướng Thái Khang huyện. Lý Hoành hắn không đổi. Ngày đó hắn bị Hạng Vũ truy cái ba hồn đi bảy phách, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước càng nghĩ càng giận. Hắn hiện tại còn trẻ, còn không giống thắt lại như thế, thua 2 trận liền sẽ biến thành chủ hòa phái, mục tiêu của hắn vẫn là kia tinh thần đại hải. Bị người đánh liền phải đánh trở về, tuyệt đối không thể lấy nhận thua đầu hàng. Hắn không những muốn đem ngày đó mang phu hung hăng đánh một trận báo thù, còn phải xử lý Bắc Tống, sau đó lại đi tiến đánh Nam Tống, phải tìm Hàn Thế Trung tính toán Hoàng Thiên đãng nợ cũ, để người khắp thiên hạ biết, hắn kim nội thuật tuyệt không phải một cái có thể tùy tiện khi dễ tiểu nhân vật. Báo, phía trước Thái Khang huyện thành, quân kim trinh sát nói, Bắc Tống quốc quân đội đã ra khỏi thành chuẩn bị kỹ càng cùng ta quân ra chiến. Kim nội thuật ngửa mặt lên trời cười to. Bắc Tống cái này quốc gia mặc dù chán ghét, nhưng có một chút tốt, chính là nguyện ý ra khỏi thành tới đánh giá chiến, so Nam Tống cái nhóm này hèn nhát muốn dễ chịu nhiều, Nam Tống cùng ta quân đánh trận, liền không có một lần là đường đường chính chính tại giã ngoại bại trận. Lý Thành từ bên cạnh lại gần, cuộc chiến này tướng quân dự định an bài như thế nào? Kim Một Thuật, như cũ. Lý Thành, bộ đội của ngươi liệt tại ngay phía trước, quân ta quải tử mã tại hai cánh kiềm chế, tại phù hợp thời điểm, ta sẽ đầu nhập 500 thiết phù đồ, công kích đối phương quân trận yếu kém nhất chỗ, một lần hành động đem quân địch đánh tan. Cái này kỳ thật chính là ban đầu cốt ngôi tại giao đông bán đảo đối phó nghĩa quân lúc áp dụng biện pháp. Theo lý thuyết lại chiếu vào biện pháp này đánh, khẳng định vẫn là một con đường chết. Nhưng Kim Nội Thuật không tin cái này tà, ban đầu trận chiến kia không phải hắn chỉ huy, hắn cảm thấy nếu như đổi thành hắn tới chỉ huy, tất nhiên sẽ có không đồng dạng kết quả. Mà lại, lần này hắn còn sớm phái ra 2.000 quải tử mã đến quân địch hậu phương đi tập kích quấy rối, lúc này quân địch quân tâm đã loạn, chính mình lại dùng chính diện đường đường chi sư đánh tới, nhất định có thể một lần hành động đem Bắc Tống quân phá tan. Hẳn là dạng này. Rất nhanh, phía trước có thể nhìn thấy Bắc Tống quân đội. Kim Nội Thuật lập tức chỗ cao, hướng về phía trước nhìn ra xa. Chỉ thấy Bắc Tống binh lực cũng không nhiều, vẫn như cũ tất cả đều là bộ binh, chính giữa hẳn là cung nhị nương tử bộ đội chủ lực, có 3-4 ngàn người dáng vẻ, hai cánh theo thứ tự là tùy dịch, kỳ súng văn. Mặt khác, tại quân chủ lực đằng sau đi theo mấy ngàn phụ binh, hẳn là năm đó đầu hàng Vương Hoành bộ. Tại phụ binh bên cạnh còn có mấy ngàn người, cái này mấy ngàn người thành phần liền phức tạp, trong đó có Ngưu Cao mang đến mấy ngàn bộ hạng, ngoài ra còn có Bành Kỷ mang đến người, hắn chạy trốn lúc bên người chỉ còn lại vài trăm người, nhưng ổn định lại về sau lại phái người ra ngoài thu nạp bộ hạ cũ, lại lần nữa tập lên 1.000 người. Hắn cái này 1.000 người hoàn toàn là tạp ngư binh, cùng Ngưu Cao bộ hạ hôn cùng một chỗ, vậy đơn giản là tạp ngư bên trong tạp ngư. Kim Nội Thuật cười, quân địch vàng trao lẫn lộn, chân chính có thể chiến chi binh bất quá mấy ngàn, có gì phải sợ? Lý Thành trong lòng cũng suy nghĩ, quân ta cũng vàng trao lẫn lộn, chân chính có thể chiến chi binh bất quá mấy ngàn, có gì nhưng đắc ý? Kim Nội Thuật nói, liệt tốt trận, nhưng không nên gấp tại tiến công, liền cùng bọn hắn bày biện trận nhìn nhau. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ thu được chúng ta du kỵ binh tướng bọn hắn Tiếu huyện bay đến một đoàn đầy rối tin tức, đến lúc đó quân trận tất nhiên loạn. Chúng ta lại thừa cơ tiến công. Như thế cái rất cơ trí phát biểu, Lý Thành cũng cảm thấy Kim Nột Thuật nói rất có lý. Tranh thủ thời gian mang theo hắn tạp ngư binh nhóm đi bày trận. Rất nhanh, khổng lồ quân trận triển khai tới, chính giữa Lý Thành hai vạn binh trận hình cực kỳ nặng nề, tầng tầng điệt điệt tất cả đều là đầu người, lít nha lít nhít nhìn đều nhìn không rõ, phía trước lại dựng thẳng lên vô số đại môn tấm cản hỏa súng, trận sau một loạt từ Bắc Tống nơi đó học trộm tới phối trọng thức máy ném đá triển khai. 500 thiết phủ đồ cùng Kim Nột Thuật cùng một chỗ, đứng ở Lý Thành quân trận hậu phương áp trận. 3000 quải tử mã thì phân tán đến hai cánh, tùy thời làm tốt hai cánh cùng bay chuẩn bị. Đại trận triển khai về sau, cũng không đội mà tiến công. Kim Nột Thuật triển khai 500 móng tay, đối diện hét lớn, người qua đây a. Nhưng cung nhị nương tử cũng đồng dạng không đội mà tiến công, cũng triển khai 500 móng tay, người qua đây à. Kim Nột Thuật, ngươi cùng ta so định được a. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, quân ta 2000 kinh kỵ, ngay tại Tiếu huyện cướp bóc giết, ngươi tại nơi này cùng ta nhiều cương bên trên một nén hương thời gian, liền sẽ có 2-3 cái thôn bị tiêu hủy. Cung nhị nương tử, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, quân ta 4 đường đại quân kề vai sát cánh, ngươi tại nơi này đụng tới chỉ là trong đó một quân, mặt khác tam lộ đại quân, ngay tại thừa cơ từng bước xâm chiếm Ngụy Tề lãnh thổ, Lý Hoành nói không chừng cũng nhận được cơ hội thở dốc, lúc này đang định phản công khai phòng, ngươi không sợ phía sau cháy sao? Kim Nột Thuật, ta. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Kim Nột Thuật nghe cung nhị nương tử lời nói này, có chút ít xấu hổ. Chiến lược bên trên, Bắc Tống 4 lộ quân tế xuất, thật có điểm buồn nôn. Ngụy Tề quốc tự thân cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, đánh ác chiến nhất định phải dựa vào Kim quốc, nhưng Kim quốc ngàn dặm xa xôi đến rút, viện quân không có khả năng rất nhiều, sao có thể phân 4 đường đi cản? Nếu như quân Kim có thể phân ra nhiều lính như vậy lực khắp nơi nở hoa, còn nâng đỡ cái gì Ngụy Tề? Trực tiếp đem thiên hạ san bằng chẳng phải xong việc? Nghe nói Bắc Tống quân mặt khác 3 đường tại thừa cơ từng bước xâm chiếm Ngụy Tề, Kim Nột Thuật cũng không nhịn được có chút hoảng. Trong lòng thầm mắng, Ngụy Tề đám rác rưởi này, lão tử sớm muộn cũng có một ngày đem lưu dự cho phế. Nhưng đó là nói sau, hiện tại trước tiên cần phải giải quyết trước mắt sự tình. Kim Nột Thuật tiếp tục để 500 móng tay cùng kêu lên hô to, ngươi Bắc Tống bất quá giao đông thổ phỉ, ở đây trang cái gì trang? Cung nhị nương tử cãi lại nói, ngươi cái này hoàng thiên đã bại quyền, 10 vạn đại quân bị hạn thế chúng 8000 người treo lên truy, ngươi trang cái gì trang? Kim Nột Thuật oanh một tiếng, bốc cháy lên. Đây con mẹ nó, chửi nhau có chút mắng không thắng a Kim Nột Thuật, ta nhìn ngươi có thể được ý bao lâu, Tiếu huyện lập tức sẽ biến thành một cái biển lửa. Cung nhị nương tử, ai u, ta rất sợ đó a. Hai người chính hàn huyên tới nơi này, một kỵ khoái mã đột nhiên xông vào Bắc Tống quân trận, rất nhanh, cung nhị nương tử người nâng lên một cái quốc cờ, cán bên trên còn chọc lấy một cái kim quốc tiểu dáng mũ giáp. 500 móng tay cùng cười to lên, Kim Nột Thuật, đây là ngươi phái đi Tiếu huyện một đội du kỵ binh Mạnh An, đầu của hắn ở đây. Kim Nột Thuật giật nảy cả mình, nhưng khoảng cách rất xa, hắn cũng thấy không rõ người kia đầu mặt, cũng là không phải rất tin, giận dữ nói, nơi nào tìm giả đầu lừa gạt ta? Ngươi thấy ta giống là trong hội loại này kế người sao? Có phải là giả đầu? Chờ một lát liền biết. Cung nhị nương tử một chút cũng không đổi. Thời gian cứ như vậy tại hai người cục diện rằng có bên trong đi về phía trước. Lại ương một lúc lâu, một đại đội Kim Quốc quải tử mã từ chiến trường mặt bên chạy tới, đến Kim Nột Thuật trước mặt, ngao ngao khóc lớn, tướng quân, đối phương lại có 800 mông cổ khinh kỵ trợ trận, đem chúng ta đánh hãm. Kim Nột Thuật. Chương 421, học tập một chút chương 421, học tập một chút Kim Nột Thuật giận dữ, những này đáng chết người mông cổ, lần sau chúng ta đi thảo nguyên, nhìn thấy mông cổ bộ lạc liền toàn bộ giết sạch. Hiện tại hắn xác định, đối diện treo lên tới manh an đầu lâu là thật. Bất quá, đừng hốt hoảng, còn có một cái ngàn người đội cũng đi quấy rối, cái kia đội ngũ nói không chừng ngay tại Tiếu huyện cướp bóc giết, đem Bắc Tống quân hậu phương làm cho một mảnh thối nát đâu, chỉ cần có một cái đội ngũ làm đến, Bắc Tống liền sẽ bối rối, tự sụp đổ. Hắn đang nghĩ đến nơi đây, liền nghe được cầm ầm tiếng vó ngựa, một cái Bắc Tống quân đội kỵ binh thế mà từ đông nam phương hướng về đến rồi. Cái này đội kỵ binh ước chừng 800 kỵ dáng vẻ, kỵ tất cả đều là cao lớn sơn đông ngựa, trên lưng ngựa kỵ cũng tất cả đều là cao lớn uy vũ sơn đông đại hán, mỗi người trên thân đều mặc một kiện ném ánh sáng, sáng long lanh giáp ngực, cách thật xa, ánh mặt trời vừa chiếu, sáng mù người mắt chó. Lý Thành kinh hãi, kỵ binh hạng nặng. Nguyên lai Bắc Tống đã có kỵ binh hạng nặng đội. Kim Nột Thuật ánh mắt lại giống hồ ly một dạng híp lại, sợ cái rắm, ngươi nhìn kỹ, Bắc Tống những này kỵ binh hạng nặng giáp, chỉ bảo vệ chủ thân thể, tay chân cái gì đều không hộ đến tốt. Chỉ nhìn bọn kỵ binh linh hoạt động tác liền biết, món kia sáng long lanh giáp ngược so chúng ta thiết phù đồ giáp muốn mỏng hơn nhiều lắm. Lý Thành nhìn kỹ, thấy rõ. Kim Nột Thuật cười nói, như loại này trang bị kỵ binh hạng nặng, chúng ta thiết phù đồ có thể một chọi ba, không, đánh năm cũng có thể làm đến. Lý Thành nghe hắn nói như vậy, ngược lại là có chút điểm tâm an. Kim Nột Thuật tiếp tục nói, bây giờ đối phương duy nhất có thể lấy bị bảo, chính là vũ khí. Nói đến đây, Kim Nột Thuật cũng có chút đầu nhỏ thường, hắn sở dĩ ở đây bảy trận lại không đội mà tiến công, chính là còn không có nghĩ đến đối phó vũ khí biện pháp tốt nhất, càng nghĩ, cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi trồng chất. Dùng người nữ chân mệnh đi trồng chất là tuyệt đối không thể làm được, vậy cũng chỉ có thể dùng Ngụy Tề quốc nhân mạng đi trồng chất. Ánh mắt của hắn không khỏi trên người Lý Thành đảo quanh. Lý Thành bị hắn thấy trong lòng có chút sợ hãi, hai người bên này còn tại suy nghĩ đâu, một bên khác Bắc Tống trong quân, Ngưu Cao, Nhất Trượng Thanh hai người thì cực nhanh đi tới cung nhị nương tử cùng Nhạc Văn Hiên trước mặt. Ngưu Cao, a, nguyên lai Nhạc công tử đã trước một bước về đến rồi, ta còn có chút lo lắng ngươi đây. Nhạc Văn Hiên mỉm cười, tình hình chiến đấu như thế nào? Ngưu Cao vui vô cùng mà nói, giáp ngực kỵ binh thật sự là lợi hại, bất luận là đối xạ vẫn là đối chặn, đều thắng quải tử mã một bậc. Tốc độ hơi kém chút, nhưng có cho bảo phối hợp, đối phương quải tử mã cũng chạy không nổi, tùy tiện bị chúng ta tiêu diệt hơn phân nửa. Nhạc Văn Hiên gật đầu, Kết quả này hắn một chút cũng không ngoài ý muốn. Cung nhị nương tử thì đối nhất trượng thanh nhẹ gật đầu, hai người đều là nữ tướng, tự có một loại trời sinh thân cận cảm giác. Cung nhị nương tử nói, nhất trượng thanh tướng quân, ngươi đã về đến rồi, chúng ta liền muốn bắt đầu đánh quyết chiến, mời ngươi xuất lĩnh giáp ngực kỵ binh bộ đội tại chiến trường mặt bên chờ thời, nhìn ta hiệu lệnh làm việc. Nhất trượng thanh ôm quyền làm lễ, mặt tướng tuân mệnh. Nhu Cao lúc này kích động đến thẳng xoa tay, muốn đánh rồi, muốn quyết chiến. Ai nha, một trận ta rất muốn ra sân, nhưng là bộ hạ của ta còn không có tiếp nhận dùng vũ khí huấn luyện, còn sẽ chỉ lao đấu pháp, cái này có thể thế nào tốt? Nhạc Văn Hiên, Nhu tướng quân, ngươi đem ngươi đại đa số bộ hạ cùng Bành Kỷ tướng quân bộ đội thu nạp cùng một chỗ, đi theo nhất trượng thanh tướng quân đằng sau đi. Giáp ngực kỵ binh mở ra cục diện về sau người của ngươi giết ra ngoài kết thúc công việc là được. Chính diện quân trận rằng có các ngươi liền không muốn lên, miễn cho không cách nào phối hợp quân bạn, thậm chí cản quân bạn vũ khí đường đạn. Nhu Cao gật đầu. Nhạc Văn Hiên lại nói, đúng, để ngươi trong quân lợi hại nhất mấy vị ban sĩ đi theo chúng ta tán binh đội hoạt động, học tập một chút tán binh là như thế nào tác chiến. Nhu Cao, a, đúng, kém chút đem việc này quên. Nhu Cao nhanh đi chuẩn bị, rất nhanh hắn liền an bài 10 cái lợi hại nhất bắn sĩ tới, đem bọn hắn phân tán, bỏ vào Bắc Tống quân mấy cái tán binh trong đội. Mấy cái này bắn sĩ hiện tại lại còn không dùng tuyến thân hỏa súng, nhưng bọn hắn biết hỏa súng thứ này rất lợi hại, thật đúng là mở to hai mắt nhìn tới học tập. Một cái bắn sĩ đi theo 6 tên tán binh tạo thành tiểu đội, đi đến chiến trường mặt bên. Tán binh nhóm đã tìm được một cái nhỏ cái hố nhỏ, nằm sấp tiến trong hố, chỉ lộ ra một gương mặt từ hố xuôi theo nhìn ra phía ngoài. Kia bắn sĩ lần thứ nhất thể nghiệm loại này rời đi quân trận đấu pháp, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, còn có chút sợ hãi. Tăng thêm hắn ở bên trong, cái này một đội tổng 7 người, nếu là đụng tới quân địch đại đội, 7 người đỉnh, cái gì dùng? Chỉ có một con đường chết. Bán sĩ trong lòng thấp thỏm. Tán binh nhóm lại rất nhẹ nhàng, cầm đầu tiểu đội trưởng thậm chí còn tại chỉ vào trong quân địch một cái quần áo quang vinh nhân đạo, mọi người chú ý tên kia, hắn xem ra muốn từ chúng ta phía trước phương hướng qua, một hồi ta xử lý hắn. Một cái khác tán binh cười nói, vậy hắn đằng sau mấy chục bước cái kia mặc áo xanh phục tiểu tướng, về ta. Một cái tán binh nói, trên cánh tay hệ dây đỏ tên kia về ta. Sáu cái tán binh rất nhanh liền khóa chặt sáu địch nhân, mỗi người đều tràn đầy tự tin, một bức mệnh của hắn đã là ta chắc chắn cảm giác. Bán sĩ không khỏi kinh ngạc, xa như vậy, các ngươi thật có thể cách xa như vậy xử lý đối phương trong quân tướng lĩnh. Tiểu đội trưởng quay đầu lại, đối xạ sĩ cười hắc hắc, mới tới, một hồi con mắt trận to học tập lấy một chút, học xong về sau liền tới gia nhập tiểu đội chúng ta, hắc hắc hắc, cam đoan ngươi ăn ngon uống say, quân công kiếm không hết. Giáp ngực kỵ binh quý vị không lâu, cung nhị nương tử cũng muốn hạ lệnh khai chiến. Nguyên lai, Bắc Tống quân một mực cùng quân Kim bảy biện quân trận giằng co, chỉ là đang chờ giáp ngực đội kỵ binh trở về mà thôi, cũng không phải là sợ chiến. Hiện tại giáp ngực kỵ binh về đến rồi, còn có cái gì đợi thật lâu. Cung nhị nương tử hạ lệnh, nói cho Trương Dụng, có thể bắt đầu đánh. Lính liên lạc lập tức cầm một mặt tiểu kỳ, cực nhanh chạy, từ xoáy chữa dưới cờ, một đường chạy đến trận địa pháo binh bên trong, lớn tiếng nói, cung nhị nương tử có lệnh, pháo binh có thể đánh. Trương Dụng mừng rỡ, ha ha ha. Các minh đệ, tới sống. Cung nhị nương tử xuất lĩnh chính là chủ lực một quân, mang theo đại pháo cũng là nhiều nhất, Trương Dụng lại là nạ bộ lệ ống để học sinh, không thổi không hắc nói một câu, cái này pháo binh doanh đặt ở tất cả Bắc Tống đều là mạnh nhất một doanh. Trương Dụng đưa tay đối quân địch máy ném đá trận dày đặc nhất địa phương một chỉ, đánh trước đối diện máy ném đá. Mà lúc này, Kim Nột Thuật còn tại bắt lấy vừa mới trốn về đến quải tử mã nhóm cha hỏi đâu, các ngươi nói cái gì? Các ngươi bị đối phương kỵ binh hạng nặng đánh trở về rồi. Kỵ binh hạng nặng thế nào đuổi được các ngươi? Cái gì? Cho bảo. Đó là cái gì quỷ đồ vật? Hắn đang nói đến đó bên trong, đột nhiên nghe được rầm 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 thanh âm vang lên, đang chuẩn bị tìm theo tiếng nhìn lại, liền nghe được tự thân quân quân trận bên trong vang lên một trận tiếng đều thảm thiết, a a. Pháo tới rồi. Tạch tạch một đài to lớn máy ném đá bị đạn pháo đánh trúng, xà nhà đứt gãy, gỗ vụn tung bay. Kim Nột Thuật ngạc nhiên quay đầu, nhìn thấy chính là Lý Thành quân máy ném đá trận địa một mảnh tối nát. Chương 422, cầu truy đến truy chương 422, cầu truy đến truy cốt ngôi tại giao đồng bán đảo đại bại kia một trận chiến, Kim Nột Thuật đồng thời không có tham dự. Lúc ấy hắn ngay tại Hoàng Thiên đã bị Hàn Thế Trung xoắn ốc treo lên đánh đâu, cho nên hắn cũng không có cùng vũ khí bộ đội thực tế giao chiến kinh nghiệm. Hắn đôi Bắc Tống quân hiểu rõ, tất cả đều tới từ giao đồng bán đảo kia mấy trận bên trong bại quân trở về miêu tả. Cái gì quân địch tại ba dặm bên ngoài liền nã pháo đạn pháo phi ra cách xa mấy dặm về sau còn rất có lực, nên ai ai chết loại này lời nói, Kim Nột Thuật nghe được lô thai đều lên kén. Hắn luôn luôn không đem những này lời nói xem như thật, bởi vì nghe quá giả. Nói cái gì cũng không có khả năng tùy tiện tin tưởng. Hắn một trận cho là những lời này là kẻ bại tìm lấy cớ, cho mình thất bại tìm lấy cớ. Tâm hắn bên trong thậm chí đối Thát Lại cũng có chút bất mãn, cho là Thát Lại quá mềm yếu, thua mấy trận về sau thế mà liền biến thành chủ hòa phái, dễ dàng như vậy bị phá tan, thực sự là có sai lầm người nữ chân vi phong. Hắn Kim Nột Thuật liền khác biệt, coi như tại Hoàng Thiên đã đại bại, hắn chiến ý vẫn như cũ không giảm, vĩnh viễn duy trì tự tin. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy đối phương xa đến con mắt đều thấy không rõ trận địa pháo binh khai hỏa, đạn pháo bay vào tự thân quân hậu trận máy ném đá trận, Kim Nột Thuật cái kia khổng lồ tự tin, thế mà cũng bắt đầu dao động. Hắn không dám tin quay đầu, nhìn một chút nơi xa phát ra tiếng vang quân địch trận địa pháo binh, lại quay đầu nhìn một chút tự thân quân chính đang khóc cha gọi mẹ ném cơ trận địa, đoán chừng một chút khoảng cách của song phương, trên mặt biểu lộ bắt đầu mất khống chế. Đây không có khả năng, đây là làm sao làm được? Lý Thành sắc mặt đều thay đổi, hắn vốn đang tại Kim Nột Thuật xoáy khí dưới cờ, cùng Kim Nột Thuật giới nói chuyện đâu, hiện tại lập tức dùng tốc độ nhanh nhất, hướng về chính mình trong quân chạy đi, vừa về tới chính mình xoáy kỳ bên dưới, lập tức hạ lệnh, máy ném đá hướng về phía trước, tiến vào tầm bắn lập tức ném thạch công kích quân địch. Lý Thành Quân quân trận cứ như vậy bị buộc lấy hướng về phía trước, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, Ngụy Tề quân tất cả đều kiên trì đẩy về phía trước tiến. Cánh cửa trước chợt rời, máy ném đá trận cũng đội vàng hấp tấp đẩy về phía trước tiến. Ngụy Tề quân vốn cũng không phải là cái gì tinh binh, một khi bối rối, lập tức liền có vẻ có chút tán, quân trận không đủ chặt chẽ, binh sĩ đẩy đẩy nôn náo, khí thế đê mê. Hướng về phía trước nhìn thấy Bắc Tống binh thật không dám, hướng lui về phía sau nhìn thấy Kim binh cũng thật không dám, kẹt tại nơi đó, sợ giống chó. Kim Nột Thuật xem xét đám rác rưởi này dáng vẻ, liền biết không thành, đành phải vung tay lên, quải tử mã từ cánh đi qua, kiểm chế sạc lý. Tại chiến trường hai cánh chờ thời quải tử mã, lập tức hai cánh cùng bay, hướng về Bắc Tống quân quấn tập đi qua. Quải tử mã nhóm cũng là đã có một chút cùng Bắc Tống quân giao chiến ít kinh nghiệm, nhất là cung tiễn tầm bắn cùng hỏa súng tầm bắn phương diện này. Bọn hắn thông qua truyền miệng đã biết, Bắc Tống trong quân nhất chủ lực hỏa lực đồng loạt bộ đội tại dưới đại đa số tình huống, muốn khi tiến vào 30 mét khoảng cách về sau mới có thể đại quy mô tề sạc, tại 30 mét khoảng cách bên ngoài, bọn hắn sẽ chỉ vụn bật lẻ tẻ nổ súng. Cái này liền để quải tử mã có nhất định thao tác không gian, mặc dù bọn hắn cung tiễn bình thường cũng muốn tiến vào 30 mét khoảng cách mới bắn, nhưng quân địch tầm bắn tại 30 mét lời nói, quải tử mã liền sẽ đề cao tầm bắn, cùng lắm hy sinh nhất định uy lực nha. Lần này, bọn hắn tại 40 mét khoảng cách liền bắt đầu bắn tên. Trong lúc nhất thời, tiễn như châu chấu, toàn quân trận hai bên đánh út về phía Bắc Tống quân. Chỉ nghe được cốc 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 thanh âm dày đặc vang lên, Bắc Tống quân đại môn tầm thuận xe, ngăn cản tuyệt đại bộ phận mũi tên, chỉ có chút ít mũi tên qua thuận xe, cũng không biết chiến quả như thế nào. Quải tử mã đang định kéo ngang mở đâu, lại nghe được Bắc Tống trong quân phanh 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 hỏa súng tiếng vang dày đặc vang lên. Nguyên lai, lần này Bắc Tống quân cũng tại 40 mét khoảng cách liền đánh trả. Lần này để quải tử mã nhóm trở tay không kịp. Luôn luôn 30 mét mới khai hỏa Bắc Tống quân, vì sao 40 khai hỏa? Cái này, mẹ nó. Tốt à, không phải chỉ có các ngươi sẽ diên trường tầm bắn hy sinh uy lực, Bắc Tống quân cũng sẽ. Khoảng cách xa, hỏa súng độ chính xác liền không cao, quải tử mã nhóm có thiểu số trúng đạn, nhưng đa số không có việc gì. Bọn hắn tìm ngựa quay lại. Đúng vào lúc này, chiến trường bên cạnh nơi xa một cái nhỏ hố đất bên trong, phanh 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 vang lên 6 tiếng súng vang. 6 cái nhỏ tán binh khai hỏa, một cái nhu cao dưới trướng bắn sĩ thì ở phía sau đương đội cổ động viên. Cái này cái hố nhỏ cách chiến trường từ xa, tối thiểu 100 mét, nhưng bọn hắn xạ kích độ chính xác lại cực kỳ khủng bố. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, một cái mưu khắc, bách phu trưởng, kêu thảm rơi xuống dưới ngựa. Tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm, một cái võ nghệ cao cường thập phu trưởng cũng đi theo xuống ngựa. Trong nháy mắt, quải tử mã bên trong có 3 người là ngựa, tất cả đều là đội trưởng cấp bậc ở trên. Nhỏ hố đất bên trong 6 cái tán binh hiện tại biểu lộ cũng không giống nhau, bên trong 3 cái đại hỉ, ha ha ha, đội trưởng, thấy không? Ta đánh chúng, cái này công đến cho ta đi lại. Không chúng 3 cái một mặt ảo não, đáng chết. Đại công thoát đi từ trên tay. Bán sĩ ở phía sau tò mò hỏi, đánh chúng một cái có bao nhiêu tiền thưởng? Đội trưởng nói, thật kim tặc tạp binh 30 sâu, thật kim tặc đội trưởng 50 sâu. Bán sĩ, cái này mức thưởng kém chút không có để bán sĩ nhảy dựng lên, hắn hét lớn một tiếng nói, ta cũng muốn xuất thủ, ta mặc dù sẽ không dùng hỏa súng, nhưng là cùng tiện dùng đến tốt. Đội trưởng, khoảng cách xa như vậy, tối thiểu 100 mét, ngươi tiến bắn xuyên qua liền giáp ra đều đánh không thủng. Bắn sĩ, cái này liền rất xấu hổ. Ta hiện tại học hỏa súng còn kịp a. Lúc này quải tử mã đã kéo ra, một lần nữa vu hồi. Có người ánh mắt nhạy bén, phát hiện trốn ở hố đất bên trong tán binh, hét lớn, nơi đó ẩn giấu Bắc Tống quân một đội binh sĩ, bọn hắn ở nơi đó dùng hỏa súng đánh lén chúng ta, đánh chết chúng ta đội trưởng. Đáng chết, chúng ta bắt lấy những tên kia. Đừng đi. Có người quát, các ngươi nhìn kỹ kia hố đất vị trí. Quải tử mã nhóm chăm chú nhìn kỹ. Kia hố đất ở vào Bắc Tống quân chủ lực đại trận phía sau hướng, quải tử mã nếu như đi công kích hố đất, sẽ gặp phải bộ đội chủ lực ngang công kích, vậy coi như không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể trước hướng chiến trường phía sườn xa xa chạy ra rất xa, lại quấn một vòng tròn lớn, vu hồi đi qua, từ một phương hướng khác công kích tán binh hố, nhưng là làm như vậy, chính bọn hắn cũng sẽ cách từ ra chủ lực quân đoàn qua xa, rất khó cùng chủ lực quân đoàn hiệp đồng tác chiến. Đành phải cố nén khẩu khí này. Cái này một đợt quải tử mã quay rối đồng thời vô dụng, ngược lại tổn thất không nhỏ. Rút về đi quải tử mã trong lòng đều nén khẩu khí. Bọn hắn vừa kéo trở về, liền nghe được trên bầu trời tiếng hét, Bắc Tống quân máy ném đá cũng bắt đầu xuất thủ. Đạn tháo bên trong tạp lấy cự thạch, cái này cảnh tượng quả thực đáng sợ, nhát gan binh sĩ liền đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể cúi đầu nhìn thẳng phía trước, trong lòng mặc niệm, nện không chúng ta, nện không chúng ta. Gan lớn chỉ vào bầu trời mắng to, tới a, có loại lạc trên đầu ta. Và anh, thật đúng là lạc trên đầu của hắn. Cầu truy đến truy, cũng coi như viên mãn nhân sinh. Chương 423, dạng này cũng có thể không chết. Chương 423, dạng này cũng có thể không chết. Lý Thành Quân kỳ thật chuẩn bị rất nhiều máy ném đá. Bởi vì máy ném đá là bọn hắn cùng Bắc Tống quân viễn trình đối kháng duy nhất có thể ỷ vào vũ khí. Nhưng là một đài máy ném đá tăng thêm một đài máy ném đá, tầm bắn cũng sẽ không lật hai lần. Một khi bị đại pháo viễn trình khi dễ không cách nào đánh trả, sĩ khí sa sút Ngụy Tề quân sẽ rất khó đem nó uy lực phát huy ra. Thiểu số gan lớn Ngụy Tề quân còn tại đẩy máy ném đá đi về phía trước, nhưng càng nhiều Ngụy Tề quân đã chỉ lo bảo mệnh. Đạn pháo cùng Bắc Tống quân cự thạch không ngừng hạ xuống, tất cả đều tại nhắm vào lấy máy ném đá trận, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, máy ném đá lập tức liền sẽ xong đời. Kim Nột Thuật trái xem phải xem, trên chiến trường liều mạng nhìn, liều mạng suy nghĩ. Hắn cũng thật không hổ là một đại danh tướng, lập tức liền vô sự tự thông một cái điểm mấu chốt, đi một đội quải tử mã, xung kích đối phương trận địa pháo binh, đem trận địa pháo binh cho ta triệt để phá hủy. Trận địa pháo binh biệt lập tại Bắc Tống quân trận hậu phương, hơn nữa còn tại hơi có chút nhỏ cao độ một cái sườn đất bên trên. Bên cạnh mặc dù có hộ vệ bộ đội, thoạt nhìn cũng không nhiều. Kim Nột thuật bén nhạy bắt lấy cái này một cái mối điểm, chỉ cần có thể dùng kỵ binh bộ đội tập kích rơi đối phương pháo binh bộ đội, nhất định có thể lấy được chiến quả. Nhưng hắn cũng biết, quân địch không phải ngốc đốc, kỵ binh của mình đội nếu như sáng xe sáng ngựa đối với pháo binh sông, đối phương chủ tướng nhất định sẽ điều binh tới tiếp viện, cho nên muốn trước phái ra hai cái ngàn người đội quải tử mã, một trái một phải đi quay rối quân địch chủ trận, kiềm chế đối phương, hấp dẫn lực chú ý, kết hợp chính diện đẩy tới Lý Thành Quân, cho đối phương tạo thành to lớn áp chế hiệu quả. Lúc này lại phái ra cao tốc quải tử mã, một lần hành động xông vào đối phương trận địa pháo binh, nói không chừng là có thể đem cục diện lật qua. Hắn một chỉ này vùng, chiến trường cục diện lập tức trở nên kịch liệt, hai cái quải tử mã ngàn người đội, tại chiến trường mặt bên điên cuồng bắn tên, cách 40m, cùng Bắc Tống quân súng không có giảm thanh binh đối xạ, quải tử mã không chiếm được tốt, dạng này bắn rõ ràng ăn thiệt thòi, nhưng bọn hắn cũng không lo được. Chính diện Lý Thành Quân cũng bị quân Kim Đốc chiến đội buộc liều mạng hướng về phía trước. Lập tức chiến trường loạn không được. Ngay tại cái này hỗn loạn tương bừng bên trong, một cái quải tử mã ngàn người đội, từ chiến trường mặt bên xuất phát, làm bộ thành muốn đi cùng súng không có giảm thanh binh đối xạ dáng vẻ, trước từ chiến trường mặt bên lướt qua, đối Bắc Tống quân chủ trận đột nhiên bắn một đợt tiến về sau, đột nhiên nghiêng vũ kéo một phát, đối phía sau chiến trường tiểu sơn nổi quân tập tới. Bọn hắn cái này giả thoáng một thương, quả nhiên đem Bắc Tống quân mê hoặc, ngay từ đầu không có người kịp phản ứng bọn hắn là hướng về phía pháo binh đi. Thẳng đến bọn hắn bắt đầu đối tiểu sơn đổi khởi xướng cấp tốc công kích, cung nhị nương tử mới bỗng nhiên vừa tỉnh, bọn hắn muốn đi sở trận địa pháo binh. Nhạc Văn Hiên cũng không nhịn được cười, Kim Nội thuật thật không hổ là một đại danh tướng. Nhưng mà ai cũng không có tại hoàng. Bắc Tống trong quân tướng lĩnh đều thay phiên đi lục quân trường học có chui lên lớp, không ít người đều là nạ bộ lệ ổng học sinh, mà nạ bộ lệ ổng đại quân đoàn lúc tác chiến, am hiểu nhất vận dụng pháo binh, hắn tự nhiên cũng rất hiểu bảo hộ pháo binh. Không cần cung nhị nương tử hạ lệnh, sở hữu cùng pháo binh có quan hệ đơn vị, lập tức tự động tiến vào tự vệ tác chiến. Lúc này, xông đến nhất nhanh quải tử mã, đã đến tiểu sơn dưới đồi. Trận địa pháo binh bình thường sẽ tuyển tại có nhất định địa hình địa phương, tỉ như gò đồi, sườn đất, dòng sông, hẻm núi, rừng cây, chiến hào. Lần này tuyên chỉ cũng không ngoại lệ, tiểu sơn đồi mặc dù không cao lắm, nhưng cũng có một chút điểm ở trên cao nhìn xuống hiệu quả. Quải tử mã nhon cần ngựa đầu công sườn núi. Bọn hắn đang định xông lên phía trên, đột nhiên phát hiện trên sườn núi dùng loạn thạch, bùn đất, bao cát, lui lấy một loạt tường ngăn cao ngang ngực, cái gọi là tường ngăn cao ngang ngực chính là chỉ có bộ ngực cao tường thấp, cấu trúc dạng này tường rất dễ dàng, mấy ngàn binh sĩ mỗi người gánh tảng đá, một cái chớp mắt liền có thể bày ra tới. Cái đồ chơi này dùng để đối kháng kỵ binh là phi thường dùng tốt. Nạ vỗ lệ ổng quân sự tư tưởng, dùng bùn đất, vật liệu gỗ, hòn đá chờ nhanh chóng dựng tường ngăn cao ngang ngực, vì pháo binh cùng yểm hộ bộ binh cung cấp công sự che chắn, đào móc chiến hào trở ngại kỵ binh công kích, đồng thời làm pháo binh nhận nấp thông đạo. Quải tử mã nhóm nhìn thấy tường ngăn cao ngang ngực một cái mắt, liền biết địch nhân đã sớm chuẩn bị, một trận sợ là không tốt đánh. Nhưng tên đã trên dây, không phát không được. Cầm đầu manh án hét lớn một tiếng, không hạ được trận địa pháo binh, chúng ta tất cả đều phải chết, xông lên a. Phanh. Tường ngăn cao ngang ngực đằng sau xuất hiện một cái tán binh, một thương liền đem manh án đưa đi thấy Diêm Vương. Như khác đuổi theo, xông lên a. Phanh. Lại là một tiếng súng vang, nhưng lần này tán binh thất thủ, như khác không có việc gì, còn tại công kích, đằng sau nhóm lớn người quẻ ô ngao ngao kêu sông sườn núi. Tường ngăn cao ngang ngực đằng sau xoát xoát xoát, lại toát ra một loạt đầu, tất cả đều là tinh nhuệ súng không có giảm thanh binh, nhét vào phi thường thuần thủ, xạ tốc thật nhanh, cái chủng loại kia. Đây cũng là nạ bộ lệ ông nhất quán tư tưởng, tinh nhuệ súng không có giảm thanh binh muốn bảo lưu một đội, dùng để bảo hộ trận địa pháo binh. Những người này đánh lên, liền so tán binh náo nhiệt nhiều, phanh 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 tiếng vang không dứt bên tai, đại lượng đạn hướng về quải tử mã nhóm bay tới, xông lên phía trước nhất quải tử mã nháy mắt cũng một mảnh. Nhưng kim binh tiêu ngạo lại điên cuồng, vẫn còn tiếp tục công kích, một chút tổn thất, không tại bọn hắn lời nói hạ. Nhưng bọn hắn lại xông về trước một đoạn ngắn nhi về sau, đột nhiên nghe được tiếng vó ngựa vang lên, mặt bên một chi giáp ngược đội kỵ binh giết tới đây. Cầm phá kho quân sự tư tưởng, phối trí chút ít kỵ binh tại phụ cận cơ động, tùy thời chi viện nhận uy hiếp trận địa hoặc truy kích ý đồ vu hồi quân địch. Giáp ngược kỵ binh xông lên, đánh bóng sáng long lanh áo giáp, liền lóe mủ quải tử mã nhóm mắt. Loại này cố ý đánh bóng giáp ngược, chính là dùng để lớn tiếng dọa người trên chiến trường có phi thường tốt chấn nhiếp hiệu quả. Bọn hắn ngồi chỗ cuối đối quải tử mã xông lên, quải tử mã liền có chút kinh sợ, kỵ binh hạng nặng. Đối phương kỵ binh hạng nặng thế mà dùng để bảo hộ pháo binh. Sĩ khí vì đó một đoạn, công kích liền không có như vậy hùng. Giáp ngược kỵ binh ngồi chỗ cuối xông lại, trong tay súng ngắn phanh 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 một trận loạn đả, đánh quải tử mã một trận động. Tiếp lấy giáp ngược bọn kỵ binh rút ra mã đao, tiếp tục tiến công. Dù sao trên người có giáp, đánh không có giáp quải tử mã đây còn không phải là tay cầm đem bóp. Đại lượng quải tử mã bị đột rơi xuống ngựa, chút ít còn tại liều mạng xông về trước, đến tường ngăn cao ngang ngược trước, quải tử mã ra sức nhảy một cái, trên lưng ngựa kỵ sĩ cùng mình chiến mã nhân mã hợp nhất thế mà từ tường ngăn cao ngang ngược bên trên nhảy tới, hung hãn tiếp tục phóng tới pháo binh. Trốn ở sau tường tinh nhuệ hỏa súng binh cũng không nhịn được bị kinh sợ đến, kim quốc kỵ binh tốt như vậy kỹ thuật, nhưng có tốt như vậy kỹ thuật binh sĩ, có mạnh như vậy nhảy vọt lực ngựa, cuối cùng chỉ là thiểu số. Cuối cùng có thể phóng tới trận địa pháo binh mới mấy chục kỵ. Mắt thấy bọn hắn cuối cùng đã tới trận địa pháo binh trước mặt, các pháo binh đột nhiên lấy ra một ống cách xử lý to lớn hỏa súng. Nạ bố lệ ổng quân sự tư tưởng, pháo binh phải hiểu được bản thân bảo hộ chiến thuật đương quân địch cận chiến bộ đội đột phá phòng tuyến lúc, pháo binh sẽ sử dụng nó gậy, khoảng cách gần đạn rìa, trực tiếp đánh kích, đánh lui tiếp thân chi địch. Đại đường kính hỏa súng, bên trong một cái nhỏ bị thép. Vâng. Mấy chục cái pháo binh đồng thời đánh ra đạn rìa. Shotgun mặc dù tầm bắn gần, nhưng là diện tích che phủ tích lại lớn, ngay tại lúc này dùng hiệu quả quả thực nổi bật. Vọt tới trận địa pháo binh trước mặt quải tử mã, cơ hồ đều xuống ngựa, chỉ còn lại cái cuối cùng may mắn, còn cưỡi tại trên lưng ngựa, hắn còn tại công kích. Vận khí của hắn quả thực bạo dạng, dạng này cũng có thể không chết. Chương 424, con mắt nhìn không đến chương 424, con mắt nhìn không đến vận khí bạo dạng kim binh, đang tiến hành cuối cùng bi tráng công kích. Một ít thần kịch tích đem địch binh đều khắc họa thành tham sống sợ chết thằng hề, nhưng trí thông minh người bình thường đều biết, địch quốc đồng dạng sẽ có ái quốc chi sĩ, chỉ là hắn yêu nước cùng ngươi yêu nước không phải cùng một nước, nhưng hắn vì nước quên mình phục vụ tinh thần, cùng ngươi không khác nhau chút nào. Cái này kim binh chính là người như vậy. Hắn đã không thèm đếm xỉa, dù là chiến hữu đều bị ngăn cản, đánh lui, xử lý, chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng muốn công kích, hắn muốn đem pháo binh giết chết. Dù là chỉ giết chết một cái, cũng có thể giảm bớt Bắc Tống quân hỏa lực, vì quân Kim tranh thủ đến một chút xíu yếu ớt ưu thế. Giết! Kim binh phát ra cuối cùng hò hét. Hắn cái này một hô vẫn là rất hung, các pháo binh trên tay sọt gùm chỉ có thể đánh một phát, sau khi đánh xong đã tới không bằng nhét vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kim quốc kỵ binh vọt tới trước mặt mình, mấy cái pháo binh dọa đến cầm trên tay sọt gùm hướng bên cạnh ném một cái, quay đầu liền chạy. Pháo binh doanh trưởng chưa dụng, cũng dọa đến xoay người chạy. Nhưng hắn vừa chạy hai bước, liền nghe được nơi xa vang lên nhất trượng thành tiếng giống to, phế vật phu quân, ngươi con mẹ nó chạy cái gì? Đối diện liền một cái binh. Chưa dụng toàn thân cứng đờ, a, đúng thế, mới một cái binh, ta chạy cái gì? Một máy mắt, dũng khí chạy trở về. Trương Dụng cơ lấy trường thương, quay người đón lấy cái kia Kim Minh. Kim Minh nhìn thấy Trương Dụng vừa rồi muốn chạy, kia sợ sợ bộ dáng, đối với hắn có chút khinh thị, trong lòng thầm nghĩ, người Hán quan văn quan võ, từng cái đều là hạng người ham sống sợ chết, tốt. Đã ngươi dám dáng chống đỡ lấy lá gan quay đầu lại chiến, vậy ta muốn giết ngươi, nếu dùng đầu này nát mệnh, đổi đi đối phương pháo binh doanh thống quân tướng lĩnh, đó chính là máu kiếm. Giết giết giết. Kim Minh giống giận lao đến. Trương Dụng hai tay cầm thương, nên đón tiếp lấy. Hắn ham sống sợ chết, mượn gió bẻ măng, có đủ loại thói hư tật xấu, nhưng hắn võ nghệ lại là thật mang theo. Bởi vì sợ chết cho nên khổ luyện võ nghệ, rất hợp lý à. Trường thương nơi tay, Lâm Chiến trước một cái mắt, cái gì sợ chết đều lắc tại sau đầu, đầu óc nghĩ đến liền một đầu, ta không thể chết, ta tuyệt không thể chết, ai cũng đừng nghĩ giết ta, ta muốn sống sót. Hai ngựa giao thoa, Kim binh một đao mánh chạm, Trương Dụng đâm ra một thương, thương so đao dài, chỉ cần đâm vào chuẩn, liền không có đao chuyện gì. Phúc! Một thanh âm vang lên, Trương Dụng trường thương đâm vào Kim binh ngực, đem hắn đâm xuyên tại trường thương bên trên, kia Kim binh vung lên đao cũng rời tay bay ra, không biết bay đi đâu. Trương Dụng hô thở ra một hơi. Còn tốt lao tử bình thường luyện võ luyện được chịu khó. Vậy ngươi con mẹ nó ngay từ đầu đừng trốn chạy a. Nhất Trượng Thanh ở phía xa mắng to. Trương Dụng, nương tử dạy rất đúng. Nhất Trượng Thanh. Lúc này nhảy qua tường ngăn cao ngang ngực quải tử mã đều bị giết sạch, mà không có đột phá tường ngăn cao ngang ngực quải tử mã, thì tại chuyên môn dùng để bảo hộ pháo binh đội dự bị công kích đến, chỉ có thể tuyển chọn rút lui. Quân Kim muốn xốc hết lên Bắc Tống trận địa pháo binh tác chiến ý đồ, tuyên cáo triệt để thất bại. Trương Dụng tâm tính ổn định lại, lập tức lần nữa chỉ huy pháo binh doanh tác chiến. Tiểu Sơn trên đồi ầm ầm nã pháo thân vang lên lần nữa. Bởi vì hai quân quân trận tuyến đầu đã trên cơ bản bắt đầu tiếp cận chiến, đại pháo không cách nào lại đánh vị trí phía trước nhất, cho nên đều tận lực phóng xa, đánh Kim quốc đại quân trận hậu phương. Đối với quân Kim tới nói, phía trước tại giao chiến, đằng sau còn có đạn pháo hạ xuống, điều này thực làm cho lòng người lý áp lực to lớn. Kim Lột thuật tổng tư lệnh này, hiện tại con mắt cũng thấy có chút hoa. Trên chiến trường mới đổ vật nhiều lắm, hắn cái này thống soái cũng càng ngày càng xem không hiểu. Hắn phía bên trái phía trước xem xét, phe mình một cái tiểu tướng không hiểu thấu đột nhiên ngã lăn, cũng không biết là cái gì giết chết hắn. Rõ ràng trước mặt hắn có đại lượng binh sĩ hỗ trợ cản đao cản thương, thế nào lại đột nhiên chết bất đắc kỳ từ đây? Lại hướng phải phía trước xem xét, đối phương quân trận bên trong đột nhiên nhảy ra một đám đại hán, hơi vung tay, đại lượng bốc lửa xào trúc bay vào Ngụy Tề quân thuẫn xa trận bên trong, thuốc nổ tư một tiếng thiếu đốt, dầu hỏa từ xào trúc bên trong dọ dỉ ra đến, dẫn đốt mảng lớn thuẫn xe. Thuẫn xe loại này khối lớn tấm bắn gỗ, bốc cháy thanh thế kinh người, dọa đến đằng sau Ngụy Tề binh sĩ liên tiếp lui về phía sau. Kịch liệt thiêu đốt bên trong, thuẫn xe ầm vang sụp đổ, bọn chúng vừa mới vừa ngã xuống, đối diện hỏa súng binh liền bình loạn đả. Đạn xuyên qua thuẫn xe thiêu đốt tạo thành sương mù, đem Ngụy Tề quốc binh sĩ từng mảnh đánh ngã xuống đất. Cái này liên hồi các binh sĩ khủng hoảng, khiến cho đại lượng Ngụy Tề binh sĩ không nguyện ý lại lưu tại nguyên địa tạo thành quân trận, mà là các loại đổi lấy hoa văn muốn thoát đi chiến trường. Trong loạt quân, chỉ có Lý Thành tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ bộ đội, còn có thể miễn cưỡng duy trì lấy cục diện. Đúng vào lúc này, đối diện Bắc Tống quân gõ vang chống trận, tiếp theo là ô kỵ binh số. Nhất Trượng Thanh xuất lĩnh giáp ngược đội kỵ binh động. Một mảng lớn sáng long lanh áo giáp, hướng về Lý Thành quân tinh nhuệ bộ đội chủ lực đi qua. Người còn chưa tới, tia sáng long lanh áo giáp đã để Lý Thành quân tâm kinh sợ run rẩy. Đến khoảng cách nhất định, những cái tia giáp ngược sáng long lanh kỵ binh đột nhiên xuất ra hỏa súng, cơ hội là đột đến Lý Thành quân trên mặt nổ súng. Khoảng cách gần hỏa súng, kỵ binh tập kích, hỏa súng ở trước mắt khai hỏa, cái này lực áp bách quá mạnh. Lý Thành quân tinh nhuệ cũng gánh không được, nháy mắt bị đánh sập cuộn. Thiết phù đồ, đại nhân, xuất động thiết phù đồ. Không biết hai sau lưng Kim Lột thuật loạn hô, Kim Lột thuật trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt, không biết nên làm sao. Được rồi, thiết phù đồ cũng không phải dùng để nhìn, chuyện cho tới bây giờ, quản hắn nhiều như vậy, lên đi. Kim Lột thuật ra lệnh một tiếng, quân Kim cuối cùng mặt bài, 500 thiết phù đồ bắt đầu phóng ngựa tiến lên. Hắn quyết định dùng thiết phù đồ tổng kích đối phương giáp ngược kỵ binh, dùng càng nặng kỵ binh xử lý đối phương trọng kỵ, một lần hành động mở ra cục diện. Bất quá, giáp ngược bọn kỵ binh tại đột đến Lý Thành trên mặt đánh một súng về sau, cũng sớm đã ngang kéo ra, chuẩn bị thoát ly chiến trường, thiết phù đồ giết tới lập tức bổ hụt. Mà thiết phù đồ trình độ linh hoạt so với giáp ngực kỵ binh tới kém cách xa vạn dặm, bọn chúng là không thể đánh cơ động chiến thuật, một khi hướng về phía trước, cũng chỉ có thể hướng về phía trước, địch nhân ngang kéo ra, thiết phù đồ vẫn là chỉ có thể hướng về phía trước. Thiết phù đồ tiến về phía trước một bước, phía sau cự mã cũng đi theo tiến về phía trước một bước, không thể lui. Tiếp tục xông. Bọn hắn vùi đầu hướng về phía trước, lập tức liền thấy, phía trước Bắc Tống quân hướng hai bên tách ra, dùng xiên côn đỡ tại trên mặt đất hạng nặng hỏa súng, chờ bọn hắn đã lâu. Kim Nột thuật chỉ là nghe nói qua loại vũ khí này, lại không gặp qua. Nếu là cốt môi còn sống, liền muốn kêu to không ổn. Phanh 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 phanh. Hạng nặng hỏa súng nổ súng thanh âm nột ngạt vô cùng, so phổ thông súng không có giảm thanh muốn vang dội được nhiều. Ngay tại thẳng tiến không lùi thiết phù đồ, từng mảnh đổ xuống. Kim Nột thuật nhìn thấy thiết phù đồ đổ xuống ngay mắt, cuối cùng không cách nào bình tĩnh, giận dữ, làm sao lại có như thế phát rồ vũ khí? Làm sao lại có? Dày như vậy giáp, dày như vậy giáp cũng có thể đánh xuyên qua sao? Càng làm cho hắn tức giận còn tại đằng sau. Chỉ thấy Bắc Tống quân đại môn tấm hướng hai bên rời, 300 tên toàn thân sơn thành màu đỏ thiết phù đồ, từ Bắc Tống trong quân giết đi ra. Chương 425, chiến đấu kết thúc. Chương 425, chiến đấu kết thúc. Kim Nột thuật không cần con mắt nhìn cũng biết, kia là quân kim thiết phù đồ, bị đối phương đoạt khôi giáp về sau sơn thành màu đỏ lại phái ra. Đáng ghét a. Ngay tại lúc này xuất động bọn hắn, là đang cười nhạo ta sao? Hắn ngược lại là tự mình đa tỉnh, Bắc Tống quân cũng không có dư thừa nhàn hạ thoải mái tới chế giễu hắn, cái này 300 màu đỏ thiết phù đồ, liền chuyên môn dùng để đả kích Ngụy Tề quân sĩ tức giận. Có được vũ khí Bắc Tống, kỳ thật hoàn toàn có thể đào thải bộ binh hạng nặng, nhưng Nhạc Văn Hiên vẫn là đưa chúng nó bảo lưu lại đến, chính là chuyên môn dùng để đả kích quân địch binh sĩ tại thời điểm mấu chốt, đem cái này 300 người hướng trên chiến trường ném một cái, đừng nói đối Ngụy Tề quân, coi như đối quân Kim cũng là đồng dạng sĩ khí đả kích hiệu quả. Bất luận Kim binh vẫn là Ngụy Tề binh, cũng nhịn không được quay đầu đi liếc mắt nhìn bị hạng nặng hỏa súng đánh sập bàn thiết phù đồ, trong lòng thầm nghĩ, những này bị đánh bại trên mặt đất thiết phù đồ, tại hạ một trận chiến đấu bên trong cũng sẽ biến thành màu đỏ thiết phù đồ, đứng ở địch nhân của chúng ta bên kia đi. Vừa nghĩ như thế, ta khủng bố. Zombie phiến vì sao đáng sợ? Cũng là bởi vì người một nhà bị zombie cắn một cái liền sẽ biến thành địch nhân, cho nên tặc có lực rung động. Hiện tại quân Kim cùng Ngụy Tề quân nghĩ đến chính là, quân ta thiết phù đồ chỉ cần chiến bại, liền sẽ bị nhuộm thành màu đỏ, biến thành quân địch thiết phù đồ. Cái này cùng zombie khác nhau ở chỗ nào? Khủng bố a a a a a. Ngụy Tề quân sĩ khí nháy mắt sụp đổ, quân Kim sĩ khí cũng theo sát lấy sụp đổ. Liên Kim Nột thuật đều hoảng, giật ra cuống họng giống to, đừng chỉ cố lấy chạy trốn, đem quân ta thiết phù đồ thi thể cướp về lại chạy a, không thể để cho bọn hắn biến thành quân địch thiết phù đồ. Nơi nào còn có người nghe hắn? Đừng nói Ngụy Tề quân, liền chính quy Kim binh cũng đang chạy. Kim Nột thuật cũng không có biện pháp, đành phải trốn, hiện tại lại đến phiên hắn bốn vó điểm tuyết hỏa lòng câu biểu diễn thời điểm, DBM đúc nam nhân, chính là phong cách, vừa chạy liền chạy nhanh chóng, một nháy mắt liền biến thành màu đỏ quang ảnh, biến mất tại phương bắc. Trước kia quân Kim chạy trốn lúc, Bắc Tống quân đều không thế nào truy. Chủ yếu là bởi vì Bắc Tống vũ khí bộ đội hành động chậm, nhưng bây giờ khác biệt, Bắc Tống có giáp ngực kỵ binh, đâu còn có không đổi đạo lý. Nhất Trượng Thanh phất tay liền đuổi theo, một đám giáp ngực kỵ binh đỉnh lấy sáng long lanh áo giáp đuổi theo Kim binh cùng Ngụy Tề binh chạy, thỉnh thoảng có người bình đánh một thương. Kim binh đều có ngựa, chạy ngược lại là nhanh, giáp ngực kỵ binh đuổi không kịp bọn hắn, nhưng Ngụy Tề binh liền ngã hở vết. Chỉ dựa vào vung răng bông là không thể nào chạy trốn được, không bao lâu liền bị giáp ngực kỵ binh đuổi kịp, kia sáng long lanh áo giáp càng ngày càng gần. Còn có ngẫu nhiên vang lên hỏa súng âm thanh kinh hãi Ngụy Tề binh, bọn hắn nơi nào gánh vác được dạng này bị áp, chạy chạy, liền người đột nhiên bị xuống đầu hàng. Đại lượng Ngụy Tề binh hướng về chiến trường hai bên né ra, sau đó tùy tiện tìm phương hướng tán loạn, rốt cuộc không muốn trở lại trên chiến trường tới. Trên chiến trường khói lửa chậm rãi tán đi, ồn ào người giống tiếng ngựa hí cũng chậm chậm lắng lại. Thái Khang huyện thành phương Bắc Bình Nguyên bên trên, một mảnh chiến tranh qua đi túc sát cảm giác. Trời chiều chiếu xéo. Vương Hành xuất lĩnh lấy đầu trọc phụ binh doanh, ngay tại thật vui vẻ quét dọn chiến trường. Hắn hiện tại rất vui vẻ, vốn cũng không phải là đánh trận liệu, đến Bắc Tống về sau liền dựa vào lấy làm việc và sinh hoạt, không cần lại đỉnh lấy địch nhân cung tiễn công kích, chỉ cần nhặt nhặt đồ bỏ đi liền có thể sống qua, sảng khoái đến không thể hô hấp. Lúc này hắn cố hết sức lột lấy một cái thiết phù đồ trên người áo giáp, cái này hai tầng giáp dày lột cũng không dễ dàng, hắn phải đem thi thể lật qua, dày vò rất lâu, cuối cùng đem giáp lột xuống, thật vui vẻ khiêng bộ kia trọng giáp, hướng về hậu cần trong doanh địa chui. Một cái bành kỵ thủ hạ đại lực sĩ đứng ở bên cạnh, đỏ mắt vô cùng nhìn xem bộ kia thiết phù đồ trọng giáp. Vương Hành cảm thấy người kia ánh mắt khác thường, cười xoay đầu lại, thế nào? Muốn. Đại lực sĩ ngượng ngùng nói, muốn, nhưng đây là tướng quân ngài chiến lợi phẩm, tiểu nhân cũng không dám đoạt. Vương Hành cười, dừng a, nhìn ngươi nói gì vậy? Tại chúng ta Bắc Tống, sở hữu chiến lợi phẩm đều là muốn đưa cho đi, nhập vào của công, không về ta, thế nào liền thành chiến lợi phẩm của ta rồi? Đây là triều đình chiến lợi phẩm, thu đi tới về sau sẽ lại thống nhất phân phát xuống tới, đến lúc đó nói không chừng liền phát cho ngươi. Đại lực sĩ đại hỉ, ai? Có cơ hội phát cho ta sao? Vương Hành nói, có thể hay không phân phối đến thiết phủ đồ trọng giáp, mấu chốt nhìn ngươi có đủ hay không cao lớn uy mãnh. Chống đỡ không chống lên dậy như vậy nặng giáp, muốn là ngươi có thể mặc lên được thứ này, còn có thể linh hoạt đi lại, xuất đao vung thường, vậy ngươi liền có cơ hội tuyển chọn. Đại lực sĩ cũng hỉ, ta có thể, ta có thể, ta khí lực có thể lớn. Vương Hành cười nói, cho ta nói có cái dám dùng, chờ lấy lần tiếp theo trong quân tuyển chọn đi. Đại lực sĩ vui vô cùng, đã quyết định chủ ý muốn tham gia lần tiếp theo tuyển chọn. Nhưng Vương Hành đột nhiên lời nói gió nhất chuyển, nhưng là muốn ta nói à, ngươi tốt nhất đi tham gia ném hỏa doanh, khắc làm màu đỏ thiết phù đồ.
Đại lực sĩ, vì sao?
Vương Hành, đây còn phải nói. Thiết phù đồ tại chúng ta trong quân chính là cái trang trí, lấy ra hủ dọa người, căn bản lập không là cái gì quân công. Ngươi chậm rãi còn chưa đi đến địch nhân trước mặt, vũ khí doanh đã đem địch nhân toàn giết. Như loại này lập không được công binh chủng, chỉ thích hợp người như ta, không thích hợp người như ngươi.
Đại lực sĩ, a.
Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi kia một trận, giống như thật là. Thiết phù đồ ra sân thời điểm, chiến đấu đã tới hồi cuối, địch nhân sụp đổ chạy trốn, chỉ bằng thiết phù đồ kia tốc độ di chuyển, rùa đen nhìn đều muốn cười bọn hắn vài tiếng, muốn đuổi theo địch nhân kia là muôn vàn khó khăn, cuối cùng có thể nói là chưa lập tức công cứ như vậy quang minh chào cảm ơn. Đây con mẹ nó ai nhận được rồi? Đường chính binh không thể lập công, còn không bằng đường phụ binh. Hai người bên này chính nói chuyện đâu, đột nhiên nghe được nơi xa tiếng cãi vã, chỉ thấy nhất trượng thanh giơ lên trượng phu Trương Dụng lỗ thai xuyên qua binh doanh, sách thời điểm còn tại xoay tròn, đem Trương Dụng lỗ thai vận thành bánh quai trèo hình. Phu quân, ngươi đối một cái địch binh cũng chạy sự tình, hiện tại cũng nên hảo hảo tính toán, ta nhất trượng thanh không có ngươi như thế nhuyễn đản phu quân. Trương Dụng đều thảm nói, nương tử chớ đánh, chớ đánh. Ta lúc ấy chỉ là không thấy rõ ràng, còn tưởng rằng xông lại rất nhiều người, muốn là sớm thấy rõ ràng chỉ qua tới một cái, ta liền không chạy. Nhất trượng thanh cả giận nói, xông lại rất nhiều cũng đừng chạy à, ngươi một người tướng lãnh chạy, thủ hạ binh chẳng phải là cũng sẽ đi theo chạy. Đến lúc đó chẳng phải toàn xong rồi. Ngươi đến xung phong đi đầu, cho các binh sĩ đương tốt biểu tốt. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, ngươi không hiểu sao? Trương Dụng, ai u, nương tử, những này ta đều hiểu. Nhưng là, ta muốn sống mệnh nha. Tức chết ta. Nhất trượng thanh, một hồi chính ngươi cùng quân pháp đội nói đi. Ai Trương Dụng, nương tử cứu mạng, ta không muốn đi thấy quân pháp đội, bắt ngươi quân công giúp ta chống đỡ lâm trận đảo thoát chi tội. Nhất trượng thanh giận, có phải là ngứa ra rồi? Muốn luyện mấy chiêu không? Trương Dụng sắc mặt đại biến, không cần không cần. Cùng lão bà so chiêu, so với bị quân pháp đội thu thập còn thảm, lão bà đánh người hoàn toàn không nương tay. Chương 426, công là Nam Tống. Chương 426, công là Nam Tống. Ngay tại các binh sĩ các tướng lĩnh quét dọn chiến trường đồng thời, Nhạc Văn Hiên cùng Cung Nhị Nương Tử hai người lại tại trung quân xoáy kỳ bên dưới nhỏ giọng thương lượng lấy đến tiếp sau sự tình. Cung Nhị Nương Tử thấp giọng nói, quân Kim sơ bại, Ngụy Tề đại quân cũng bị chúng ta đánh tan, chúng ta phải ngồi thế thẳng đến Khai Phong sao? Nhạc Văn Hiên kỳ thật cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Cân nhắc một hồi lâu về sau, Nhạc Văn Hiên nhẹ gật đầu, muốn đánh Khai Phong, nhưng không nhất định phải lấy. Cung Nhị Nương Tử, ồ, tham dò một chút Khai Phong phòng ngự. Phải. Nhạc Văn Hiên nói, nếu là Khai Phong không đánh mà hàng, chúng ta liền lấy chi. Nếu là Khai Phong tử thủ thành trì đánh ngốc trận, chúng ta liền rút. Mặc dù đại thắng, nhưng Nhạc Văn Hiên không có ý định sóng, vẫn là bảo trì ban sơ quyết định sách lược. Khai Phong không phải một cái thích hợp cường công thành trì, nếu như làm không được khóa thành không bằng từ bỏ. Nhưng Khai Phong nhất định công một công. Nhạc Văn Hiên mỉm cười nói, chẳng những muốn công, chúng ta còn muốn đem Hỏa Vương Triệu Thức lá cờ dựng thẳng lên đến, đánh lấy vì nước thu hồi thủ đô khẩu hiệu đi công. Cung Nhị Nương Tử hai mắt sáng lên, ta hiểu. Làm cho Nam Tống người nhìn. Đúng.
Nhạc Văn Hiên hắc hắc cười xấu xa, làm cho Nam Tống văn thần võ tướng nhóm nhìn xem, nhất là Nam Tống chủ chiến phái, để bọn hắn nhìn xem, cựu hoàng tử Triệu Cấu cùng 17 hoàng tử Triệu Thức, ai mới càng thích hợp kế thừa đại thống. Nói xong, Nhạc Văn Hiên ý thức hướng giao thủy huyện bên này hết thảy, trở lại Triệu Thức phỉ cụ trên thân. Hắn một sống, bên cạnh hầu hạ Tam thập nhị công công lập tức mừng rỡ, quan gia có gì phân phó? Nhạc Văn Hiên viết một thiên hình văn, thông cáo thiên hạ, liệt kê ra Ngụy Tề quốc 10 tông đại tội, sau đó liền nói ta Triệu Thức phụng thiên thừa vận, xuất lĩnh Bắc Tống thiên binh, muốn đoạt lại ta đại tống nước thủ đô Khai Phong. Hiệu triệu thiên hạ nhân nghĩa chi sư đều tới giúp ta một chút sức lực, phục ta đại tống quốc uy. Bắc Tống nước dịch trạm đem chuyển phát nhanh lực mở ra đến lớn nhất, trong lúc nhất thời lấy đủ hịch văn giống trang giấy bay về phía toàn bộ thiên hạ. Không những Bắc Tống nước lão bách tính môn đều biết quan gia muốn thu hồi đại tống thủ đô, liên Nam Tống, Ngụy Tề, Kim quốc đều ngay lập tức được đến tin tức này. Bại trốn về đến Khai Phong thành bên trong tạm thời trú đóng Kim Nội Thuận cùng Lý Thành hai người cầm thảo phạt hịch văn trái xem phải xem. Sau khi xem xong, Kim Nội Thuận cũng không nhịn được giận tí mặt, thắng một trận liền dám xem thường ta đại kim rồi. Ta đại kim quốc nếu như toàn lực động viên, có thể lôi ra 30 vạn đại quân. Ngươi Bắc Tống nước điểm kia nho nhỏ vũ khí, tại 30 vạn đại quân trước mặt đây tính toán là cái gì? Hoặc pháo cho ngươi đánh đỏ đều đánh không hết, là ai cho ngươi tự tin dám lớn lối như vậy? Lý Thành cũng ở bên cạnh phụ hòa nói, đúng rồi. Cái này Khai Phong thành cũng không phải Thọ Xuân loại kia phá thành, bọn hắn đại pháo lại thế nào vành cũng không có khả năng vành sập Khai Phong thành tượng. Kim Nột Thuật quay đầu đối Tâm Phúc nói, ngươi mau trở về Yên Kinh cầu viện, muốn càng nhiều kỵ binh, càng nhiều thiết phù đồ, còn có người khiết đan, thiết ly người. Hà Bắc người Hán bộ binh cũng tất cả đều mang đến tiếp viện Khai Phong, ta tự mình ở đây tử thủ Khai Phong, kéo tới viện quân đến, ta ngược lại muốn xem Bắc Tống nước dựa vào cái gì đánh Khai Phong. Hắn còn tưởng rằng Bắc Tống thật muốn cường công Khai Phong đâu, nhưng lại không biết, Bắc Tống một chiêu này, công nhưng thật ra là Nam Tống. Lúc này, Nam Tống thủ đô, Lâm An, đã là sôi trào khắp trốn. Đầu đường cuối ngõ, vô số dân chúng buôn tàu bẩm báo, nghe nói không, Bắc Tống quân tại Thái Khang huyện đại bại Kim Một Thuật, sau đó phải thu hồi Khai Phong. Ai u ta cái ai ra, Bắc Tống thật là lợi hại a. Ta chính là từ Khai Phong trốn qua tới. Một cái thao lấy Hà Nam khẩu âm người, trên mặt lộ ra hướng tới chi tình, nếu như Bắc Tống có thể thu phục Khai Phong, ta liền muốn về nhà. Lúc này, Trường Giang phía Nam, rất nhiều nơi đều có chạy nạn Hà Nam người. Ban đầu Khai Phong thành phá trước sau, vô số lao bách tính ly hương bối cảnh hướng Nam di chuyển, trong đó rất nhiều là đuổi theo hoàng đế chạy, cho nên Triệu Cấu định đô tại Lâm An về sau,
những người này liền tới đến Lâm An. Hiện tại vừa nghe nói thu hồi cố thổ có hy vọng, ai có thể không hướng tới đâu? Mà trên triều đình đám quan chức cũng giống vậy dao động đến kịch liệt. Đám quan chức cũng không đốc, sẽ không trực tiếp chạy tới Triệu Cấu trước mặt thảo luận chuyện này, mà là trước tìm lý do, hẹn lên một đám quan viên ra khỏi thành dạo chơi ngoại thành, chờ bọn hắn đi đến Tây Khê vùng đất ngập nước, ngồi tại đình đài hoa tạ ở giữa, làm bộ tại ngắm hoa thời điểm. Trong đó một cái quan viên liền đột nhiên mở miệng nói: "Tần huynh, gần đây Bắc Tống muốn thu hồi khai phong sự tình, không biết huynh như thế nào nhìn?" Được xưng là Tần huynh người, chính là Tần Cối, ra vẻ thần bí nói: "Nơi đây không có người ngoài, ta liền cùng các ngươi nói chút xuất phát từ tâm can lời nói. Bắc Tống chiêu này, chơi đến thực sự xinh đẹp, Bắc Tống quan gia so chúng ta quan gia có thể kiên cường nhiều, càng giống cái minh quân." Lời kia vừa thốt ra, liền biểu thị Tần Cối chính thức bắt đầu tổ chức chính mình đảng phái, muốn phát động lưỡng tống duy nhất, để mọi người cùng Bắc Tống hỗn. Hôm nay bị hắn mời tới, tất cả đều là cùng hắn quan hệ gần quan viên. Trong đó không thiếu cường ngạnh chủ chiến phái. Không sai, Tần Cối phát hiện, nếu như muốn phát động lưỡng tống duy nhất, để Nam Tống đưa về Bắc Tống, tốt nhất là tại chủ chiến trong phái luôn túi, không thể cùng chủ hòa phái hỗn. Bởi vì chủ hòa phái là cùng người Kim lan lộn, mà hắn muốn làm chính là giống như Bắc Tống thu thập người Kim, đó là đương nhiên muốn cùng chủ chiến phái hỗn. Chủ chiến phái nhân vật đại biểu chí nhất, xem văn điện đại học sĩ Lý Cương bây giờ đang ở ngồi, hắn nghe Tần Cối lời nói, hơi nhíu cao mày, nhưng không có lập tức phản bác, bởi vì hắn thế mà cảm thấy Tần Cối nói rất có đạo lý, Bắc Tống quan gia sắc thực so Nam Tống quan gia càng cường ngạnh hơn. Cái này không có hắc. Nhưng Lý Cương vẫn là không nhịn được mở miệng nói: "Tần đại nhân, lời này của ngươi ta cũng không thể làm bộ không nghe thấy, ngươi đây là muốn tạo phản không thành?" "Tần Cối, ai?" "Lý đại nhân lời ấy sai rồi, ta bất quá luận sự, thế nào liền thành tạo phản rồi?" Kia Lý đại nhân lại đến nói một chút: "Bắc Tống đại bại quân Kim, tiến công khai phòng, cử động lần này thống khoái không thoải mái." Lý Cương rất muốn phản bác hắn, nhưng lại nói không nên lời trái lương tâm lời nói, bởi vì thật rất thoải mái. Đành phải rên khẽ một tiếng nói: "Chú ý nói chuyện, đương kim quan gia là đường đường chính chính đến vị, Triệu Thức lại là tự phong uy đế, không thể so sánh nổi." Tần Cối biết, hiện tại sớm điểm, hiện tại không đổi, liền thuận hắn nói: "Ừ mừng. Là bản quan cản rỡ, có mấy lời xác thực không nên nói." Lý Cương sắc mặt hơi chậm. "Tần Cối, vậy chúng ta liền tới thương lượng điểm khác đi, đã Bắc Tống chuẩn bị tiến đánh khai phòng, còn hiệu Triệu Thiên Hạ nhân nghĩa chi sư nhập trợ, chúng ta Nam Tông có nên hay không xuất binh đâu?" Lần này Lý Cương không hề nghĩ ngợi liền quát: "Xuất binh." "Đương nhiên muốn xuất binh. Liên Ngụy đế đều dự định thu hồi thủ đô, ta đường đường đại tống chính thống, há có không xuất binh lý lẽ? Chúng ta lý nên đoạt tại Ngụy đế quân đội phía trước thu hồi khai phòng, phục ta đại tống quốc uy, sau đó quan gia liền có thể mang bất thế chi võ công, yêu cầu vị đế xuất quân tới hàng, lưỡng tống duy nhất, mở lại đại tống tình thế." "Tần Cối, Lý đại nhân chân diệu nói, rất được tâm ta. Lưỡng tống duy nhất, lưỡng tống nhất định phải duy nhất. Đến, làm một chén này trước." Chương 427, triều đình chi tranh. Chương 427, triều đình chi tranh. Tham gia chính sự triều đình cũng mở miệng: "Lý đại nhân, Tần đại nhân, đã các ngươi đều cảm thấy lúc này đương chiến, kia sao không cùng tiến lên sách, mời quan gia xuất binh?" Lại bộ thị lang Lý Quang cũng nói: "Thượng thư, ta cũng cùng tiến lên sách." Một đám chủ chiến phái đại thần tất cả đều quần tình xúc động phẫn nộ, hẳn không thể lập tức liền xuất binh thu hồi khai phong. Tần Cối gặp bọn họ tất cả đều bị mắc lửa, không khỏi trong lòng cười thầm: "Các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không biết Triệu Cấu là cái gì điều nhân, các ngươi hiện tại càng kích động, bị Triệu Cấu vào đầu dội một chậu nước lạnh lúc liền sẽ càng thất vọng, đến lúc đó liền nên cảm giác được 17 hoàng tử tốt." "Ha ha ha. Lao Tần ta a, lại vì Bắc Tống lập một đại công, ha 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 ha." Chính Tần Cối hoàn toàn không cần ra tay, ngày thứ hai tảo triều, xem văn điện đại học sĩ Lý Cương liền trước tiên mở miệng: "Quan gia, lúc này Ngụy Tống đại bại Kim một thuận, chính phát binh thu hồi khai phong. Nếu để cho Ngụy Tống cầm xuống khai phong, chúng ta cái này chính thống đại Tống liền sẽ có điểm xấu hổ, lúc này ứng lập tức xuất binh, đoạt tại Ngụy Tống hành động trước đó đánh hạ khai phong, phục ta đại Tống quốc uy." "Triệu Đỉnh, thần tán thành." "Lý Quang, thần phụ nghi." Ba người bọn hắn đều cảm thấy mình thỉnh nguyện rất hợp lý, nhưng Triệu Cấu cũng không nghĩ như vậy, hắn nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh chủ hòa phái đám đại thần. "Phải dáng nghị đại phu Phạm Tông Doãn soát một cái đứng dậy, thần coi là không thể." Triệu Cấu đại hỉ: "Vẫn là ngươi hiểu ta." Hắn lập tức làm bộ một bộ khiêm tốn lắng nghe dáng vẻ, Phạm Ái Khanh lại đến nói một chút: "Ngươi vì sao cảm thấy không thể?" Phạm Tông Doãn nói: "Ngụy Tống mặc dù đánh bại quân Kim, nhưng chỉ là bại quân Kim 5000 người một cái gấp rút tiếp viện tiểu đội mà thôi, cũng không phải là quân Kim chủ lực. Tiêu Kim nội thuật cũng chỉ là một cái kẻ tầm thường, ban đầu hắn xuất lĩnh 30 vạn đại quân, tại Hoàng Thiên đã bị Hàn Thế Trung dùng 8000 người đánh bại, có thể thấy được Kim nội thuật có bao nhiêu phế vật. Ngụy Tống chỉ là đánh bại một cái phế vật, liền trưng cháo muốn cầm về khai phòng, theo lão thần ý kiến, lần tiếp theo giao chiến, Ngụy Tống tất nhiên ăn đau khổ lớn." Lý Cương giận: "Ngươi đây là cái gì mê sảng?" Phạm Tông Doãn: "Mê sảng? Lý đại nhân có biết quan gia năm đó vì sao muốn khí thủ khai phong? Chỉ vì khai phong chung quanh tất cả đều là vùng đất bằng phẳng, kim tặc kỵ binh có thể một ngày ngàn dặm tung hành tới lui, khó lòng phòng bị. Ngụy Tống nếu như tiến đánh khai phong, trong thành kim nội thuật tử thủ, ngoài thành đại lượng kim quốc kỵ binh viện quân vừa đến, Ngụy Tống liền toàn thân trở ra cũng không thể. Loại này trận chúng ta cũng đi lẫn bảo. Ngươi là muốn đem các tướng sĩ đều phái đi chịu chết sao?" Lý Cương nhất thời im lặng. Phạm Tông Doãn tiếp tục nói, lại nói: "Đoạt lại khai phong đến, thủ được sao?" Liền khai phong xung quanh kia địa hình, chính là cho Kim Quốc kỵ binh phi ngựa chơi địa phương, chúng ta đại tống năm đó quốc lực toàn thịnh lúc cũng chưa thể giữ vững, bây giờ ngươi đoạt lại khai phong về sau, muốn bắt cái gì đi thủ?" Lý Cương không biết nói gì cho phải. Đã thấy Triệu Đỉnh tiến lên nói giúp vào: "Ta đại tống cũng có thực lực mạnh mẽ võ tướng, Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, lấy hai bọn họ là, coi như tại Bình Nguyên bên trên tao ngộ quân Kim, cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Ký sách Xu Mật Viện sự tình Lâu Chiếu đứng dậy, Nhạc Phi không thể điều đi Bắc phạt. Triệu Đình, vì sao không thể? Lâu Chiếu nói, Nhạc Phi lúc này ngay tại động đỉnh hồ thu thập ngụy sở nước yêu nhân, đã lấy được nhất định hiệu quả, nếu là đem Nhạc Phi điều đi, Hồ Nam địa khu thật vất vả vãn hồi tới cục diện, lại muốn bạch bạch chôn bụi, ngụy sở sẽ càng thêm phách lối, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lúc này nhất định phải ỷ vào Nhạc Phi thu thập ngụy sở, tuyệt không thể đem hắn rời. Triệu Đình, ngụy sở bất quá giới tiện chi tận, Kim Quốc mới là họa lớn trong lòng. Lâu Chiếu, Triệu đại nhân, ngươi sợ là nói phản đi. Ngụy sở nước tại hồ đỉnh hồ làm ở Mỹ, đây chính là chúng ta đại tống nội địa, ngụy sở mới là họa lớn trong lòng. Triệu Đình, Lý Quang, kia Hàn Thế Trung đâu? Hàn Thế Trung luôn có thể điều đi Bắc phạt đi. Gián thần thường đồng đạo, nay quốc gia chỗ trận, duy Hàn Thế Trung chi binh mà thôi. Nếu đem Hàn Thế Trung điều đi Bắc phạt, ai tới hộ vệ quan gia? Lời này vừa nói ra, Triệu Cấu sắc mặt liền thay đổi. Hắn rất sợ bên cạnh mình không có binh. Ban đầu Miêu Lưu binh biến, đem hắn làm cho xuống đài, cũng là bởi vì bên người không có trung thành quân đội, toàn bộ nhờ Hàn Thế Trung xuất quân đến rút, đem mầm lưu xử lý, một lần nữa đem hắn nâng lên đế vị. Lần thứ 5 Tống Kim chi chiến, quân Kim 30 vạn lục soát núi kiểm biển bắt Triệu Cấu, toàn bộ nhờ Hàn Thế Trung tại Hoàng Thiên đãng đại bại Kim một thuận, đem quân Kim chạy về Trường Giang bờ Bắc. Hàn Thế Trung là Triệu Cấu cây cỏ cứu mạng, mỗi ngày đều muốn ôm ở trong tay, muốn tại hắn thấy được sờ được địa phương, giúp hắn ổn định đế vị. Nếu là đem Hàn Thế Trung phái đi Bắc phạt, ngàn dặm xa xôi chạy tới Khai Phong, kia Lâm An bên này lại có người binh biến đuổi chính mình xuống đài lời nói, làm sao? Không được không được, tuyệt không thể lại để cho loại sự tình này phát sinh. Triệu Cấu mở miệng nói, Hàn Thế Trung không thể đi. Tốt ta, Hàn Thế Trung không thể đi, Nhạc Phi không thể đi, vậy còn có người nào? Lưu Quang Thế cùng Trương Tuấn hai cái này mặt hàng sao? Triệu Cấu, dù sao Lý Hoành đều công một lần Khai Phong, để Lý Hoành lại đi đánh một chút Khai Phong liền tốt. Chủ chiến phái đám đại thần lập tức một trận bực bội, Lý Hoành bất quá một cường đạo, không được việc. Triệu Cấu, cũng chỉ có Lý Hoành có thể sử dụng, những người khác không thể đi. Chủ chiến phái nhóm, thật là phiền thật là phiền thật là phiền thật là phiền. Vì cái gì trên triều đình tất cả đều là bán nước đầu hàng hạng người? Vì sao quan gia lại đản những này rác rưởi? Ta đại tống nước tại sao là này tấm điều dạng? A, Thương Thiên a. Cùng ngày triều hội mở xong sau, Lý Cương, Triệu Đình, Lý Quang bọn người lại đi tới Tây Khê cái đỉnh nhỏ bên trong, ngồi xuống uống vào rượu bờn. Tần Cối từ bên cạnh đi tới, thở một hơi thật dài, cho mấy vị đại thần rót một chén, uống. Ai? Triều đình gian thần đương đạo, quan gia lại thiên vị, phải làm sao mới ở đây? Lý Cương mở miệng nói, đúng vậy a, như thế nào cho phải? Tần Cối, chúng ta dùng nhiều chút thời gian, khuyên nhiều gián quan nhà đi, quan gia luôn có sẽ nghe chúng ta ngày đó. Triệu Đình, ai? Chỉ mong đi. Tần Cối, chúng ta trước hết nhìn xem Ngụy Tống vị kia 17 hoàng tử phải làm sao đi, chư vị, nơi này không có người ngoài, các ngươi sở lấy bản tâm nói một câu, đến tột cùng hy vọng 17 hoàng tử thành công đoạt lại Khai Phong, vẫn là không thành công. Hán câu nói này hỏi một chút đi ra, ở đây chư vị tất cả đều mặt lộ vẻ cổ quái. Trong lòng lời nói cũng không dám nói a, Lý Cương đành phải rên khẽ một tiếng nói, mặc dù Lý Hoành là cái tặc, nhưng chung quy là ta đại tống tương dương trấn phụ sứ, ta vẫn là kỳ vọng Lý Hoành có thể đoạt tại Ngụy Tống trước đó, cầm xuống Khai Phong. Triệu Đình, Lý Quang bọn người cũng cùng một chỗ nói, chỉ có thể kỳ vọng Lý Hoành, ai? Lý Hoành, ngươi cần phải không chịu thua kém a. Chương 428, chúng ta còn có Nhạc Phi. Chương 428, chúng ta còn có Nhạc Phi. Nam Tống chủ chiến phái nhóm nói bất động Triệu Cấu, chỉ có thể trông cậy vào Lý Hoành. Mà lúc này Lý Hoành vừa mới trở lại tương dương cảnh nội. Hắn lần này bắc phạt, xôi gió xôi nước một mực đánh tới Khai Phong, vốn cho rằng Kim Quốc đều là chút tôm kép ngại nhép, không đáng giá nhắc tới, lại không nghĩ rằng bị Kim Nội Thuật một trận quay đầu hành hung, đánh hắn kém chút sinh hoạt không thể tự gánh vác, thủ hạ mấy vị đại tướng tất cả đều bị đánh tàn mát thoát đi. Lần này có thể nói là đem hắn lá gan đều đánh vỡ, đời này cũng không dám lại đi treo chọc Kim Quốc. Hô, cuối cùng trốn về Tương Dương. Lý Hoành nhìn thấy phía trước Tương Dương thành, trong lòng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Đang định về thành hảo hảo liếm liếm vết thương, đột nhiên, phía nam xông lại một đội kỵ sĩ, một người cầm đầu thế mà là cái công công, đến Lý Hoành trước ngựa, kéo ra thánh chỉ, đi rồi liền bắt đầu xem. Lý Hoành văn thải không tốt, nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng đại khái bên trên nghe hiểu, là muốn hắn tiếp tục bắc phạt, cầm xuống Khai Phong. Dừng a. Lý Hoành trong lòng xem thường, lão tử tiếp nhận ngươi Nam Tống triều đỉnh phong thưởng, chẳng qua là cho mình hôn cái thanh danh thôi, muốn đánh nơi đó liền đánh nơi nào, không muốn đánh nơi đó liền không đánh nơi nào, quỷ tài nghe ngươi thánh chỉ. Bất quá cái này chỉ nha, vẫn là muốn làm bộ tiết một chút. Hắn làm bộ cung kính, đón lấy thánh chỉ. Vừa đem thánh chỉ lấy đến trong tay, còn chưa kịp tạ ơn cái gì, phương bắc xông lại một cái trinh sát, vội vàng kêu lên, trấn phụ sứ, không tốt. Đằng sau xuất hiện đại lượng Ngụy Tề quốc binh sĩ, đuổi theo chúng ta tới. Cái gì? Lý Hoành giật mình kêu lên. Chuyên chỉ thái giám một đoàn người cũng đồng dạng giật mình kêu lên. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện ra hoảng loạn chi sắc. Kia truyền chỉ thái giám lập tức nói, nhà ta chỉ là tới truyền chỉ, chuyện đánh giặc nhà ta không xen tay vào được, đi trước một bước. Nói xong, quay người rục ngựa liền chạy. Lý Hoành xem xét, thái giám chạy nhanh như vậy, lại gọi lao tử đi bắc phạt thu hồi Khai Phòng, dựa vào cái gì à? Lao tử không phải cha mẹ sinh. Người tìm ta cũng chạy, mọi người cùng nhau chạy, người nào thích kháng kim ai kháng đi. Lý Hoành tìm ngựa liền chạy. Bên cạnh chính là Tương Dương thành, hắn đều không đi vào, trực tiếp vượt thành mà qua, hướng phía nam chạy như điên. Trong thành Tương Dương bách tính xem xét, mắt trợn tròn, có lầm hay không? Người cứ như vậy chạy rồi, chúng ta đây, chúng ta làm sao? kia còn dùng cân nhắc a, mở thành, đầu hàng chứ. Nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng chính là, từ phương Bắc đuổi theo Ngụy Tề quốc binh sĩ, cũng không phải tới truy sát Lý Hoành, bọn hắn nhưng thật ra là tìm tới dựa vào Lý Hoành. Nguyên lai, những này Ngụy Tề quốc binh sĩ, là tại Thái Khang huyện chi chiến, bị Nhạc Văn Hiên đánh thành đầu heo bại quân, bọn hắn tại Thái Khang huyện thảm bại về sau, không muốn trở về Khai Phong, sợ Bắc Tống chiến lực cường hành, tiếp tục tiến đánh Khai Phong, bọn hắn lại muốn bị vũ khí trả đạp một vạn lần. Ở bên trái nghĩ phải muốn về sau, những này Ngụy Tề binh sĩ quyết định đầu nhập Nam Tống. Bọn hắn liền đuổi theo Lý Hoành chạy trốn phương hướng, một đường hướng nam chạy, nghĩ đến đầu nhập Tương Dương. Không nghĩ tới bọn hắn chạy đến Tương Dương xem xét, Tương Dương trấn phủ sứ Lý Hoành đã chạy không thấy, trong thành bách tính cũng hoàn toàn không có chống cự ý tứ, mở rộng cửa thành, trong thành thân hào nông thôn quỳ gối cửa ra bảo, chúng ta nguyện hàng. Ngụy Tề bại binh. Các bại binh cứ như vậy sống sờ sờ nhặt một cái thành. Có chút ngộng, nhưng là mặc kệ, đã có đoạt thành chi công kia liền có thể triệt tiêu Thái Khang Hương chiến bại chi tội, công tội bù nhau, còn có thể hỗn, còn có thể tiếp tục lẫn vào. GS, này đoạn là sự thật lịch sử, Thiệu Hưng 3 năm đông tháng 10, Ngụy Tề tướng lĩnh Lý Thành công hãm Đặng Châu. Lúc ấy có rất nhiều Ngụy Tề bộ hạ cùng bách tính tránh né chiến loạn quy thuận Tương Dương quân coi giữ lại tưởng lầm là địch binh, tăng thêm quân lương thiếu thốn, Lý Hoành từ bỏ Tương Dương, trốn đi Nam Gai, Tương Dương thất thủ. Sau đó, Tùy Châu, Dĩnh Châu, Đường Châu cùng Tín Dương quân trước sau bị chiếm, dẫn đến Nam Tống trưởng Giang phòng tuyến xuất hiện to lớn lỗ hổng. Lý Thành lại mưu đồ cùng Ngụy Sở Dương A hội hợp, tiến công Nam Tống đô thành. Hai ngày sau, Lý Hoành ký thủ Tương Dương, trốn về Trường Giang Nam Ngạn tin tức, 800 dặm khẩn cấp chuyển đến Lâm An. Lâm An chấn động. Chủ hòa phái quan viên lập tức dâng thư triều đình, xem đi, chúng ta nói là đúng, bác phạt là sai lầm, ngược lại vứt bỏ Tương Dương. Chủ chiến phái Lý Cương, triều đình, Lý Quang bọn người thì tức giận đến kém chút ngất đi. Nếu như là đánh trận đánh thua lại còn không như thế khí. Hết lần này tới lần khác là đối phương dùng một đám bại binh cùng chạy nạn bách tính xông lại, liền chiếm Tương Dương loại này cự thành. Đây con mẹ nó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Lý Cương tức giận đến tại Tào Triều bên trên nhảy chân mắng chửi người, chọc giận Triệu Cấu, bị giáng chức quan. Triệu Đình liền hơi thông minh một điểm, loại thời điểm này không thể gấp lấy mắng chửi người, ổn định, không muốn sóng, trước nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Triệu Đình tiến lên một bước, lớn tiếng nói, mời quan gia gia tăng đối Nhạc Phi duy trì, vì Nhạc gia quân thu thập Ngụy Sở cung cấp hậu phương bảo hộ, lúc này nhất định phải dùng thế lôi đình bạc quân, giải quyết Ngụy Sở, nếu không Trường Giang phòng tuyến tất phá. Tần Cối lập tức tiến lên một bước, thần tán thành. Con hàng này lúc trước một mực không nói chuyện, lúc này đột nhiên đi ra ủng hộ chủ chiến phái, làm cho tất cả mọi người mộng một mộng. Chỉ có chính Tần Cối trong lòng sáng như tuyết. Hắn biết đề nghị này Triệu Cấu nhất định sẽ đáp ứng, cho nên hắn mới có thể chạy đến tán thành đứng đội biểu lập trường, dạng này đã có thể được đến chủ chiến phái hảo cảm, lại có thể được đến Triệu Cấu hảo cảm, quả thật một hòn đá ném hai chim. Triệu Cấu mặc dù nhuyễn đản, nhưng Trường Giang phòng tuyến vẫn là biết muốn bảo đảm, nếu như Trường Giang không gánh nổi, hắn muốn cùng quân Kim nghị hòa đều không tiền vốn, tranh thủ thời gian hạ lệnh, đem hết thể có thể điều cho Nhạc Phi binh mã, tất cả đều điều cho Nhạc Phi. Hộ bộ thượng thư ở đâu? Nhạc Phi muốn bao nhiêu tiền cho bao nhiêu tiền, để hắn chế tạo binh khí giáp trụ, chiêu thu kỳ nhân dị sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Ngụy Sở nước, bình định Hồ Nam. Triệu Đình lúc này trong lòng cũng không khỏi thở dài một tiếng, làm chủ chiến phái, hắn có thể làm đến cũng chỉ có dạng này, cũng không thể giống Lý Cương một dạng chạy tới mắng chửi người sau đó bị giáng chức quan a. Muốn là liền hắn cũng bị biếm, kia trong triều còn có ai chủ chiến? A, đúng, còn có Tần Cối Tần đại nhân. Triệu Đình quay đầu nhìn về phía Tần Cối, đã thấy Tần Cối đối hắn thật dài thở dài một hơi, lộ ra một bức anh hùng sợ kiến lực đồng, ta cùng Triệu đại nhân là một bên biểu lộ. Triệu Đình trong lòng ủng ấm, ta còn có một cái minh hiếu, ta không phải một mình phân chiến. Tần đại nhân thật sự là ta Nam Tống trụ cột vững vàng, ai chúng ta còn có Nhạc Phi. Chỉ cần nâng đỡ tốt Nhạc Phi, còn có sức đánh một trận. Cùng lúc đó, Động Đình Hồ một bên, năm nay vừa đầy 30 tuổi Nhạc Phi, chính mặc một thân nhung trang, nhìn xem bên hồ kia từng mảnh ruộng đồng. Nơi này ruộng đồng danh nghĩa là Đại Tống, trên thực tế lại khống chế tại Ngụy Sở nước trong tay, trong ruộng hoa màu đều là Ngụy quốc tín đồ trồng trọt, bọn hắn thu hoạch thời điểm cũng chỉ sẽ cho Ngụy Sở quốc thừa thuế, sẽ không giao cho Nam Tống. Đại tướng Cao Sủng từ phía sau lưng đi tới, đây là tặc quân ruộng đồng, muốn tiêu hủy a? Nhạc Phi một mặt trầm trọng lắc đầu, bách tính chủng điền mất dịch, há có thể tiêu hủy? Cao Sủng, nhưng bọn hắn đảo mắt liền sẽ biến thành Ngụy Sở quân lương. Chương 429, chiến tranh kết thúc. Chương 429, chiến tranh kết thúc. Nhạc Phi, thế thì cũng chưa chắc, Ngụy Sở nước vừa thành lập lúc, lấy yêu ngôn mê hoặc bách tính, cho phép cho bọn hắn đều giàu nghèo, chờ quý tiện, nhưng mà nhiều năm qua đi, chưa gặp lời hứa năm đó có thể thi hành, lúc này, có lẽ chính là để Ngụy Sở nước bách tính tỉnh táo lại thời điểm. Cao Sủng mừng rỡ. Nhạc Phi hướng về hai bên phải trái hỏi, mảnh này ruộng đồng về Ngụy Sở nước vị nào tướng lĩnh quản hạt? Bộ hạ đưa tin, Hoàng Tá. Nhạc Phi gật đầu, rất tốt, phái một đội cung tiến thủ, tại trên tên viết mấy câu, hỏi Hoàng Tá đều giàu nghèo về sau, hắn hiện tại giàu sao? Bộ hạ của hắn giàu sao? Hắn trị hạ bách tính giàu sao? Mà Dương Yêu hiện tại giàu sao? Đem những này tiễn đều bắn vào Hoàng Tá doanh trại, sau đó tính quan là được. Rất nhanh, Nhạc Phi các bộ hạ hành động, đại lượng mũi tên cột lên tiễn sách, từng cái linh hồn đặt câu hỏi, xuất vào Hoàng Tá quân doanh trại. Kia doanh trại thận trọng mấy ngày sau, đột nhiên hỗn loạn lên, cửa trại mở rộng, đại lượng Ngụy Tề quốc hạ cấp binh sĩ trốn đi, Hoàng Tá cũng đi ra trại đến, ủy sát tại Nhạc Phi trước mặt, chán nản nói, ta trước kia cùng sai người, về sau nguyện tùy tướng quân giết địch. Cùng lúc đó, Nam Tống nước các lộ quân lính tàn mạng, đều tại triều đình mệnh lệnh dưới, hướng về Nhạc Phi dưới trướng tụ tập, hộ bộ thuế ruộng liều mạng hướng trong tay hắn nhét, Nhạc Phi từ một cái nho nhỏ tướng lĩnh, nháy mắt trở thành tay cầm trọng binh đại tướng. Hoàng Tá đầu nhập Nhạc Phi quân về sau, liều mạng chiêu hàng Mani giáo tín đồ, ngắn ngủi mấy ngày, liền nhận hàng 2-3 ngàn người. Nhạc Phi một mặt tiếp tục chiêu hàng, một mặt thừa cơ tiến đánh bên ngoài doanh trại. Đầu tiên mệnh hoàng tá công kích Chu Luân thủy trại, Chu Luân thua chạy, bộ tốt bị giết chết cùng rơi vào trong hồ người rất chúng, trại rào lương thuyền đều bị đốt cháy. Đón lấy, Nhạc Phi lại để cho trước đây nhiều lần bị Dương Yêu đánh bại đảm nhiệm Sĩ An xuất chiến dụ địch. Nhạc Phi trước đó thiết hạ phục binh, đợi Sĩ An tinh lực bùng xuống có lúc, phục binh chính là dậy, tứ phía vây đánh, đại hoạch toàn thắng. Nhạc Phi là người quan hậu, quân kỷ nghiêm minh, mà trái lại Dương Yêu, lại xa hoa thối nát, mục nát xa đoạn. Không thể so không biết, so sánh thật sự là khác nhau một trời một vực. Mani giáo đám người càng ngày càng phát hiện mình bị lừa gạt. Nói xong đều giàu nghèo đồng thời không có thực hiện, nói xong chờ quý tiện cũng là nói xuông, đi theo Dương Yêu hôn còn không bằng đi cùng Nhạc Phi đâu. Đại lượng Mani giáo tên điên binh phản bội chạy trốn, gia nhập Nhạc gia quân. Dương Khâm xuất toàn trại hơn 1 vạn người, trong đó chiến sĩ hơn 3 ngàn người, đi thuyền mấy trăm chiếc, đầu hàng Nhạc Phi, lại vì Nhạc Phi chiêu hàng toàn tông, lưu sân trở bộ. Đến tận đây, ngụy sở nước đại thế đã mất. Nhạc Phi biết hồ khu địa thế gian nguy khó lường, lại thuyền sư thủy chiến không bằng Dương Yêu xe thuyền, liền tiền trạm người mở hiển áp tiết nước, thả bè gỗ ngăn chặn trong hồ chưa cảng, tán cỏ xanh tại mặt hồ, lấy trệ xe thuyền. Kế lấy Dương Khâm vì dẫn đường, xuất quân tiến vây Dương Yêu trại. Dương Yêu đem người phá vây, lực chiến thất bại, bị bắt sau xử tử. Đến đây, Mani giáo nháo kịch, cuối cùng hạ màn. Cùng lúc đó, Bắc Tống nước đại quân thông thả thôn thôn, một chút cũng không đội chọc tại Khai Phong thành bên ngoài. Nhạc Văn Hiên tiến hành mấy lần thăm dò tính công kích, phát hiện Khai Phong thành quả nhiên như hắn suy nghĩ đồng dạng, đồng thời không có mở thành đầu hàng. Trong thành có Kim một thuật tỏa chấn, cho nên Ngụy Tề quốc binh sĩ đồng thời không có sụp đổ, bọn hắn còn đối Kim quốc ba ba ôm lấy ảo tưởng, quyết định chỉ cần ôm lấy Kim quốc ba ba đuổi, liền không có người có thể đánh bại bọn hắn. Khai Phong thành tường cao dày, chỉ cần quân coi giữ giám thủ, phe tấn công liền có làm. Nhạc Văn Hiên để Trương Dụng triển khai pháo trận, quanh Khai Phong thành nửa ngày, đánh dụng hơn 100 mai đạn tháo, nhưng Khai Phong thành tường lại sừng sững bất động, ngoại trừ đập nát một mảnh tường gạch bên ngoài, cũng không bất luận cái gì thu hoạch, bên trong 5 mét dày gạch một tử căn bản đánh không nát. Trời vừa tối, trong thành Kim binh liền tổ chức dân phu, khẩn cấp sửa gấp. Đến ngày thứ 2 rời giường lúc, liền sẽ nhìn thấy hôm qua dùng đại pháo đánh nát tường thành, hiện tại lại bao mấy khối gạch, nhà tù không vững chắc mặc kệ, dù sao bao bên trên, mà lại kia hơn 100 mai đạn tháo đều bị Kim nội thuật người nhặt đi, bày ở trên đầu thành mở ra, còn có người cố ý tại trên đầu thành khung cái lò, đem đạn pháo bỏ vào hòa tan, ngay trước Bắc Tống quân mặt chế tạo mũi tên. Thấy cảnh này, không cần Nhạc Văn Hiên nói, sở hữu trải qua trường quân đội tướng lĩnh đều hiểu, cường công Khai Phong chẳng những không có chiến quả, ngược lại là tại cho quân coi giữ đưa sát. Nếu như Bắc Tống quân có thể mấy mặt vây kín, đem Khai Phong vây chết, để trong thành thiếu lương, có lẽ liền có thể đạt tới công tâm hiệu quả, để Khai Phong đầu hàng. Nhưng quân Kim cũng không phải là tứ cố vô thân, viện quân của bọn hắn đến lúc Khai Phong bình nguyên ở trên quải tử mã tán loạn, Bắc Tống lấy bộ binh làm chủ vũ khí bộ đội là rất khó xử lý. Rút đi. Nhạc Văn Hiên ra lệnh một tiếng, đại quân triệt thoái phía sau. Lần này từ Lý Hoành phát động Bắc phạt Ngụy Tề, Bắc Tống quân ứng hợp, quân Kim tiếp viện tạo thành 4 nước đại chiến, ngay lúc này tuyên bố chính thức kết thúc. Đến sau nhà sử học đem trận này chiến dịch định danh là Lưỡng Tống vây kín Khai Phong chi chiến. Trận này chiến dịch, Ngụy Tề quốc vứt bỏ Thanh Châu, Duyện Châu, Hào Châu, Túc Châu 4 cái địa khu, mà Nam Tống vứt bỏ tất cả tương dương địa khu. Ngụy Tề quốc ném một mảnh kiếm về một mảnh địa, giống như không kiếm không lỗ. Nam Tống bệnh thiếu máu, quân Kim bệnh thiếu máu, chỉ có Bắc Tống trăng kiếm được 4 châu chi địa. Công nguyên năm 1134, xuân, Thọ Châu ngay tại liều mạng bắt sản xuất. Thọ Châu hiện tại thực khống tại Bắc Tống trong tay, nhưng nó vị trí phi thường vi diệu, nó đông bắc phương hướng là Hào Châu, cũng thực khống tại Bắc Tống trong tay, nhưng nó phía bắc Dĩnh Châu cùng phía tây Quảng Châu tại Ngụy Tề trong tay, phía nam Hoàng Châu, Kỳ Châu, Thư Châu cùng phía đông Lư Châu thì tất cả đều tại Nam Tống trong tay. Thọ Châu tựa như một cái đột xuất quốc thổ nhọn, biệt lập tại Bắc Tống bên ngoài, cảm giác rất nguy hiểm dáng vẻ. Vị trí xác thực nát nhừ, nhưng là Thọ Châu bên trong lão bách tính lại đối cái này mới tới triều đình rất có lòng tin, bởi vì Bắc Tống tự thân đánh hạ Thọ Xuân về sau vẫn tại lớn làm nội chính, sau đó Bắc Tống quân còn phái ra vài luồng tiểu bộ đội phân biệt đi thu hồi Thọ Châu các thành trấn, mỗi cầm về một thành một trấn liền sẽ đại lực làm nội chính, nâng đỡ sản xuất, để trong này lao bách tính cảm thấy mới tới triều đình là thật tâm thực lòng tại làm sản xuất, mà không phải cường đạo thổ phỉ đoạt một chuyến liền chạy. Đã triều đình đáng tin, kia dân chúng tự nhiên cũng muốn liều mạng, thừa dịp cái cơ hội tốt này cho mình kiếm nhiều một chút có thể sống yên ổn lập mệnh lương thực. Tất cả Thọ Châu đều bày biện ra một bức khí thế ngất trời bộ dáng, nông học quan môn loay hoay tại tất cả Thọ Châu bên trong khắp nơi tán loạn, suốt ngày đều tại dạy người thế nào làm ruộng. Lão bách tính môn đối với mấy cái này lắm mồm nông học quan rất có điểm chán ghét, lão tử trồng cả một đời ruộng muốn ngươi để. Nhưng là những này nông học quan không hề giống trước kia quan nhi như thế thích cầm quan uy đè người, mà là giảng đạo lý, giảng sản lượng, dùng chính là thủ đoạn ôn hòa, cho nên bọn hắn chỉ là làm người ta ghét, lại không làm cho người hận, cũng là miễn cưỡng có thể cùng đám nông dân hôn tại cùng một chỗ. Đám nông dân mỗi ngày nghe bọn hắn lại nhải, cũng là chậm rãi đối bọn hắn giảng tiểu mới làm ruộng pháp có chút hứng thú. Đúng vào lúc này, ai cũng không biết, một chi khổng lồ nhiều đến mấy vạn người đội ngũ vừa mới lật qua Thọ Châu thành đông nam bên cạnh đại biệt sơn mạch, tiến vào Thọ Châu địa giới. Chương 430, Mani giáo đổ tới. Chương 430, Mani giáo đổ tới đại biệt sơn, liên tục mấy trăm dặm là An Huy, Hồ Bắc, Hà Nam ba tỉnh đường danh giới. Ở thời đại này thì là Thọ Châu cùng Hoàng Châu, Kỳ Châu đường danh giới. Một chi nhiều đến mấy vạn đội ngũ vừa mới lật qua đại biệt sơn, tiến vào Thọ Châu địa giới. Cầm đầu một cái khoảng 40 tuổi tinh tráng hán tử, đối mặt với Thọ Xuân thành phương hướng, lẩm bẩm, phạm ta tàn khu, thường hực thánh hỏa. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên. Phía sau hắn một cái thủ hạ đuổi theo tới trước, thấp giọng nói, Dương đại ca, chúng ta đây là tiến vào Thọ Châu rồi. Được xưng là Dương đại ca, chính là Ngụy Sở nước một thành viên đại tướng, tên là Dương Trời, từng xuất mấy vạn người liên chiến động đỉnh hồ, tự nhận là anh hùng cái thế, nhưng đụng tới Nhạc Phi về sau, hắn mới phát hiện chính mình không chịu nổi một kích, trước mặt Nhạc Phi tựa như một cái con gà con, nơi nào có nửa điểm anh hùng bá khí. Đánh lại đánh không lại, giảng đạo lý cũng giảng không thắng, bị Nhạc Phi văn võ song trọng bạo kích đánh trả cũng còn không được. Hắn đành phải xuất lĩnh chính mình dưới trướng mấy vạn người, hướng bắc chạy trốn, một đường xuyên qua mảng lớn Nam Tống cùng lãnh địa, tiến vào Đại Biệt Sơn, lại đang trên núi sờ soạn lần mò nhiều ngày, cuối cùng đi tới Thọ Châu. Dương Thiên Hoàn xem một chút hoàn cảnh xung quanh, gật đầu nói, nơi này hẳn là Thọ Châu, chúng ta khẳng định không đi sai, năm đó ta cầm kiếm đi giang hồ du lịch lúc, liền tới qua nơi đây, nhìn, phía trước đầu kia sông nên gọi là Yến Tử Sông, dọc theo sông đi thẳng, sẽ tới đạt Yến Tử Sông trấn. Các bộ hạ nhẹ nhàng thở ra, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Một cái thủ hạ hỏi, Dương đại ca, chúng ta thật muốn ném Bắc Tống? Dương Trời gật đầu, đương nhiên, nếu không chúng ta đi xa như vậy con đường, còn lật qua gian nan như vậy Đại Biệt Sơn, vì cái gì? Thủ hạ, vì cái gì không ném Nhạc Phi đâu? Ngài không phải nói qua, Nhạc Phi là người tốt sao? Dương Thiên diêu đầu, ngươi biết cái gì, Nhạc Phi nếu như là hoàng đế, ta có thể hàng hắn. Nhưng Nhạc Phi chỉ là một cái đại tướng, vậy ta hàng đi qua kỳ thật hàng chính là Nam Tống, liền có làm được cái gì? Chờ Nhạc Phi điều đi nơi khác, không quan tâm chuyện của chúng ta lúc, Nam Tống triều đình phái tới quản chúng ta, còn có thể cùng trước kia giống nhau là cái tham quan. Chúng ta lại sẽ trở lại khởi nghĩa tạo phản trước đó qua thời gian, ta liền hỏi ngươi có muốn hay không tiếp qua. Thủ hạ giật này mình, thì ra là thế, khó trách Dương đại ca thể sống chết không hàng, thà rằng mang theo mấy bạn huynh đệ trong Đại Biệt Sơn 43, một đường ngã chết chết bệnh cũng không biết bao nhiêu người, hắn cũng kiên định đi về phía trước, nguyên lai là nguyên nhân này, Dương đại ca thật có thấy xa. Dương Thiên Trường dài thở dài, đi thôi, chúng ta đi tìm Bắc Tống người. Thủ hạ, Bắc Tống thật sẽ mạnh hơn Nam Tống. Dương Trời, ta có một vị giao hảo huynh đệ, tên là Dương Tiêu, hắn đã từng đi sứ Bắc Tống, gặp qua Bắc Tống lớn nhất ám quan Nhạc công tử. Cùng Nhạc công tử nói qua về sau, hắn trở lại Hồ Đình Hồ, lực gián Dương Yêu đại ca sửa lại, nhưng Dương Yêu đại ca không nghe, gây nên có hôm nay bại trận. Dương Thiếu huynh đệ cùng ta nói qua Nhạc công tử là người, còn rằng hắn tại Bắc Tống kiến thức, ta tin tưởng Bắc Tống nhất định cùng Nam Tống khác biệt. Chúng ta đã tiến Thọ Châu, một đường đi qua, liền dùng ánh mắt của mình xem thật kỹ một chút, đến tuột cùng có khác biệt gì chỗ. Thủ hạ đều ngoan ngoãn gật đầu. Mọi người đều phục Dương Trời, nguyện ý nghe hắn lời nói, liền đi theo hắn tiếp tục hướng phía trước đi. Tiến từ sông uốn lượn khúc chiết, dọc theo bờ sông đi cũng rất phí sức. Mới từ Đại Biệt Sơn bên trong đi ra một đoạn này nhi, hoang tàn vắng vẻ, bọn hắn đi không tốn sức chút nào, nhưng lại đi một hồi tử, phía trước canh gác minh đệ hồi báo, Dương đại ca, phía trước bờ sông có một cái màu xám thành lũy một bên là núi, một bên là yến tử sông, không cách nào vòng qua. Dương Thiên Thính, không khỏi a một tiếng, nghĩ, kia nhất định là Bắc Tống quan hải, chúng ta nếu là tìm tới Bắc Tống, cần gì phải vòng qua, quang minh chính đại đi qua trò chuyện là được. Không bao lâu, Dương ngày qua đến một cái nho nhỏ màu xám thành lũy bên ngoài. Trong thành lũy trú đóng 20 mấy cái Bắc Tống binh. Mấy cái này binh xa xa nhìn thấy phương nam tới một đám người, đen nghị sợ không phải có mấy bạn, người đều sợ tê dại, không cần chờ bọn hắn đi đến trước mặt, liền tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân điểm phong hỏa, cột khói phóng lên tận trời. Đón lấy, kia 10 cái binh tất cả đều cầm lấy hỏa súng, kiên trì bò lên trên bảo tường, tại đầu tường bên trên chống lên hỏa súng, tóc run lên mà nhìn xem mấy bạn người càng đi càng gần. Mấy bạn người a, muốn là cùng một chỗ không muốn sống sống lại, mấy chục thanh hỏa súng căn bản ngăn không được, nhân ra vài phút liền có thể bò lên trên bảo tới. Nhưng Bắc Tống quân kỷ nghiêm minh, thủ bên cạnh bảo binh sĩ là tuyệt không cho phép tùy tiện bứt bỏ bảo mà chạy, trừ phi đối phương thật bắt đầu cường công, mình quả thật không có phòng thủ khả năng có thể, mới cho phép bảo tồn sinh lực rút lui. Mấy chục cái binh cầm hỏa súng tay đều đang run rẩy. Cũng may kia mấy vạn người đồng thời không có cơ bảo, mà là tại hai mũi tên chi địa liền ngừng lại, chỉ có một cái hơn 40 tuổi tinh tráng hán tử ra liệt, giơ hai tay lên biểu thị không có vũ khí, đi đến bảo bên ngoài, lớn tiếng nói, nơi này chính là Bắc Tống nước thành lũy. Bảo bên trong nhỏ gai thò đầu ra, lớn tiếng nói, không sai, nơi này là Bắc Tống cương thổ. Các ngươi là người phương nào? Vì sao phạm ta Bắc Tống? Kia tinh tráng hán tử vội vàng nói, xin không nên hiểu lầm, chúng ta không phải xâm phạm địch nhân, chúng ta là tìm tới Bắc Tống. Ồ, tìm tới. Nhỏ thai nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác, đối phương nếu tới cái trá hàng lửa gạt mở cửa đâu. Hắn tiếp tục nói, các ngươi là từ đâu tới? Ta nhìn bộ dáng của các ngươi, không giống phổ thông bình dân. Tinh tráng hán tử, tại hạ Dương Trời, Sở Quốc tiểu tướng. Nhỏ thai, a. Sở. Dương Trời, vì thiện trừ ác, duy ánh sáng cho nên. Nhỏ thai, hoa. Nguyên lai là ma ni giáo, các ngươi dừng lại, không được tiến lên, nếu không ta muốn nổ súng. Dương Thiên Tâm bên trong không khỏi thầm than, chúng ta ma ni giáo thanh danh cứ như vậy không tốt sao? Khắp nơi đều nói chúng ta là ma giáo yêu nhân. Liên Bắc Tống nước tiểu binh nghe được tên của chúng ta, cũng lộ ra địch ý, hắn nhịn không được ngẩng đầu lên nói, chúng ta thành tâm tới hàng, ngươi không cần như vậy như thế. Nhỏ ai, các ngươi cái kia đều giàu nghèo, chờ quý tiện gạt người cho xiếc, tại chúng ta nơi này không làm được. Dương Dài trong lòng lại thở dài một tiếng, Liên Bắc Tống tiểu binh đều biết chúng ta cái kia là gạt người. Hắn ngữ khí ảm đạm, không sai. Cái kia là gạt người, Dương Yêu đại ca đã vì thế trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Gạt người tiết mục không thể lâu dài, Nhạc Phi một tới, hoang ngôn đâm thủng, hết thảy đều như bạc biển. Khi nhạc sầu bi, đều về bụi đất. Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều. Nhỏ cai, biết là gạt người, ngươi còn lại nhảy thánh hỏa kinh. Dương giải, đều giàu nghèo, chờ quý tiện mặc dù là gạt người, nhưng thánh hỏa kinh không có sai. Dương nào đó tại gia nhập Mani giáo trước đó, hành đầu giang hồ hơn 20 năm, quản tận thiên hạ chuyện bất bình, vì thiện trừ ác, làm sai chỗ nào? Yêu ta thế nhân, gian nan khổ cực thực nhiều, lại có chỗ nào sai? Nhỏ cai nghe hắn kiểu nói này, cũng là nổi lòng tôn kính, ngươi kiểu nói này, cũng là có mấy phần lý. Hai người vừa hàn huyên tới nơi này, chỉ nghe được nơi xa vang lên một trận tiếng giống, một đội Bắc Tống binh chạy tới, cái này đội binh nhân số không nhiều, cũng chỉ có chừng 20 người, xem ra là cách đó không xa một cái khác bên cạnh bảo người nhìn thấy cột khói tới tiếp việc tới, cái này một đội người xa xa nhìn thấy mấy vạn Mani giáo đồ, cũng không nhịn được giật nảy mình. Chương 431, chúng ta liền ngụy tề đều cứu tế chương 431, chúng ta liền ngụy tề đều cứu tế Dương Thiên Viễn xa liếc qua tới tiếp viện chừng 20 người, biểu hiện trên mặt bình tĩnh, đối thành lũy bên trên nhỏ cai nói, ngươi một mực cùng ta nói chuyện phiếm, kéo dài thời gian, xem ra là đang chờ việc quân. Nhỏ cai mặt mơ hồng đỏ, nhưng một chút cũng không cảm giác được xấu hổ, binh bất tiếm trá nha, chính mình đang dùng kế, đây con mẹ nó nói rõ lao tử có trình độ, cũng không thể xem như lão tử gian trá, hắn hừ một tiếng nói, đúng thì sao? Dương Thiên đạo, ta nói qua, chúng ta không phải tới quấy rối, là tìm tới hàng. Cho nên tiếp viện tới hay không với ta mà nói không có quan hệ. Chúng ta có thể tiếp tục nói chuyện, tiếp viện một mực tiếp tục tới. Hắn như thế quang minh chính đại vừa nói, ngược lại để nhỏ cai trong lòng lo nghĩ giảm bớt mấy phần, các hạ thật có đầu hàng chi tâm. Dương trời, thực tình. Nhỏ cai, tốt, vậy ta hiện tại phái khoái mã đi thọ xuân thông chi nhạc công tử, ngươi nếu có kiên nhẫn các loại. Không đợi hắn nói xong, Dương trời liền nói, ta đương nhiên có thể các loại, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ hồ đỉnh hồ đến chỗ này, trên đường đi đột phá Nam Tống vô số cửa ải, lật qua đáng sợ đại biệt sơn, chỉ vì ném đến minh chủ, chúng ta không ngại ở đây chờ thêm mấy ngày. Nói xong, Dương trời lui trở về người trong bộ lạc ở giữa, hạ lệnh toàn viên lui lại. Hắn kêu mấy bạn người thật đúng là hướng nam vừa lui ra một dặm, ngay tại yến tử bờ sông bục doanh, chôn nồi nấu cơm, bày ra một bước chuẩn bị ngay tại chỗ dàn xếp mấy ngày bộ dáng. Nhỏ cai thật sâu nhìn bọn hắn một trận, cảm giác những người này không giống lừa dối quan, lúc này mới phái ra một kỵ khoái mã, hướng về thọ xuân nhanh chóng đi. Lúc này cột khói còn tại đốt đâu, trung quanh viện quân còn tại lần lượt đến. Mỗi qua trong một giây lát liền có một tiểu đội đến, cách nơi này gần nhất thành trấn gọi yến tử sung trấn. Trong trấn cung thủ, thổ binh, Thương Dung cũng rất mau tới viện binh, lục tục ngo ngoe, nho nhỏ bảo bên trong có vượt qua ngàn người đóng giữ. Cái này 1000 người liền xa xa giám thị mấy vạn Mani giáo đồ, song phương cách một dặm, lẫn nhau cẩn thận từng ly từng tí đánh giá. Tại yến tử sông trấn phụ trách để chung quanh đám nông dân làm ruộng nông học quan cũng rất nhanh tới rồi. Mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ nông học quan, nhưng là Bắc Tống chính thống quan viên, mà yến tử sông trấn trưởng trấn lại là đầu hàng tới ngụy tề quan viên, cho nên tương đối mà nói, cái này nông học quan lời nói quyền so trưởng trấn còn cao. Nông học quan xuất ra cái kính viễn vọng, xa xa nhìn một chút Mani giáo đồ nhóm trạng thái, thấp giọng nói, bọn hắn thiếu lương, liên gia yếu tàn tật đều chỉ có nửa bát sai cháo. Nhìn đứa bé kia, đói đến tốt gầy. Nếu như nhạc công tử ở đây, tất nhiên sẽ xuất thủ cứu trợ bọn hắn. Các tân binh lấy làm kỳ, a, nhạc công tử sẽ cứu trợ địch nhân. Các lao binh lập tức cười mắng, cái gì địch nhân không kẻ địch. Tại nhạc công tử trong mắt, những này tất cả đều là công nhân, nông dân, đầu chọc lao động cải tạo binh. À, không đúng, bọn hắn không có cạo qua kỳ quái kim quốc tiểu tóc, tựa hồ không cần cạo chọc cũng được. Các tân binh tựa hồ hiểu một chút cái gì. Nông học quan quay người đối trưởng trấn nói, đem các ngươi yến tử sông trong trấn quan kho mở, vận lương tới, cho cái này mấy vạn người tạm thời no bụng, dùng bao nhiêu lương thực đều ghi chép, sau đó tìm nhạc công tử trình báo là được. Kia trưởng trấn nào dám nói không, dù sao xảy ra chuyện cũng có nông học quan có trách nhiệm, hắn nhanh đi về thu xếp, từ trong trấn triệu tập đại lượng dân phu, từ yến tử trên sông dùng thuyền trở tới đây, cũng là tiện lợi. Dương trời nhìn tựa như bình tĩnh, kỳ thực hoảng đến một tớt. Trong tay hắn lương thực cũng không nhiều. Hắn là tại Ngụy Sở Quốc chiến bại tình huống dưới, mang theo bộ hạ cùng bọn hắn ra quyến, cùng trung thực tín đồ cùng một chỗ trốn tới, chạy trốn lúc sau có thể mang rất nhiều đồ ăn. Một đường này ngàn dặm xa xôi từ động đỉnh hồ chạy vào đại biệt sơn, lương thực sớm đã hao hết, trong núi một bên ngắt lấy rau dại quả dại, đi săn no bụng, thật vất vả đi ra đại biệt sơn, trong tay đồ ăn đã ít đến thương cảm. Nếu như Bắc Tống không chịu thu lưu bọn hắn cũng chỉ có thể dựa vào đoạn. Nhưng ở Bắc Tống địa bàn bên trên đoạn, liền kim quốc kỵ binh đều làm không được, bọn hắn một đám vung lấy răng đông bộ binh còn có thể có hy vọng. Không cần nghĩ, sẽ chỉ bị toàn bộ xử lý. Mà lại hắn cũng không muốn cướp. Mani giáo mặc dù truyền bá không có khả năng thực hiện mộng tưởng, nhưng bọn hắn chính mình chưa từng cảm thấy mình là tà giáo, bọn hắn chỉ là mộng tưởng lệnh, không phải là tam quan cũng là lệnh, giết người phóng hỏa là không tốt sự tình, điểm này bọn hắn cũng là biết, bọn hắn cũng không giống khác những cái kia giặc có nghĩa quân, chỉ biết cướp bóc giết. Bọn hắn cho tới nay đều tại hồ đình bên hồ tổ chức làm ruộng khai khẩn, thông qua lao động làm giàu, hơn nữa còn sẽ tại lao động thời điểm giúp đỡ cho nhau, giúp đỡ người nghèo tê khốn, trong giáo cấp thấp giáo hữu nhóm, đều là chân tâm thật ý muốn đều giàu nghèo, sẽ dùng tài sản của mình đi trợ giúp càng nghèo giáo hữu. Sa Hoa Sa Đoạ chỉ là cao cấp pháp sư. Cao cấp các pháp sư, bao quát trung tướng, Dương Yêu hai vị này người lãnh đạo, dùng Sa Hoa Sa Đoạ cho Dương trời hung hăng một cái miệng rộng tử, quất đến hắn một trận mê thất. Nhìn xem các bộ hạ treo lên yến tử nước sông, dùng phá nổi đốt lên, sau đó gia nhập giao dại. Trong lòng của hắn lo lắng bất an, Bác Tống A. Bác Tống, cầu ngươi thu lưu chúng ta, nếu không, bọn này người tốt, liền muốn bị ép đi đến tà đạo. Đúng vào lúc này,
một cái ngay tại bờ sông múc nước giáo đổ kêu to lên, thuyền. Nhìn trên sông, thật nhiều thuyền tới. Đại lượng thuyền nhỏ, loạn trà loạn trạng mà lại tới, trên một con thuyền ngoại trừ một cái thuyền phu bên ngoài, cũng chỉ có mấy cái túi lớn, nhìn kia cái túi hình dạng, rất giống trang lương thực. Phía trước nhất trên thuyền đứng một cái xuyên quan phục nam tử, xa xa đối bọn hắn phất tay mỉm cười, các ngươi tốt, bản quan là Bắc Tống nước chú Yến Tử sông trấn địa phương nông học quan, chuyên tới để cho các ngươi đưa lên một chút cứu tế lương thực. Dương Thiên Tính nói qua nông học quan, chỉ là nho nhỏ cửu phẩm, nhưng hắn thế mà có thể điều động đến như vậy nhiều thuyền lương thực, thật đúng là thật lớn quyền hành. Cái này phóng tới Nam Tống, sợ là không có chi châu gật đầu, đều không người dám làm như vậy. Dương Trời tranh thủ thời gian hành đại lễ cảm ơn, chúng ta còn chưa chính thức tiếp nhận đầu hàng, liền phải Bắc Tống nước ưu ái như thế, ngươi không sợ chúng ta không có đảm thành, cuối cùng. Nông học quan cười nói, lời ấy sai rồi, nào có cái gì đảm thành không đảm thành, các ngươi dù tự xưng là sợ, nhưng xét đến cùng, cũng là ta Viêm Hoàng tử tôn, chúng ta Bắc Tống đương nhiên phải cứu tế, chúng ta còn thường xuyên cứu tế Nam Tống bách tính đâu, đúng, Ngụy Tề quốc bách tính, chúng ta cũng giống vậy cứu tế. Nghe thấy lời ấy, Dương Ngây Thơ là kinh sợ giật mình, Ngụy Tề quốc các ngươi cũng cứu tế. Lợi hại. Chỉ thấy một chiếc tiếp một chiếc thuyền vọt tới bên bờ, thuyền phu hét lên, tới chuyện. Trên bờ Mani giáo đồ nhóm trong lòng khiếp sợ, trong thời gian ngắn vậy mà không dám nhích tới gần. Dương Trời đành phải thở dài một hơi, đi chuyển đi. Giáo đồ lúc này mới nâng lên lá gan, đi đến thuyền một bên, nâng lên một túi lương thực, trở lại cạnh nồi, mở túi ra xem xét, tràn đầy tốt lương. Túi lương mở ra một máy mắt, các loại cảm xúc khó phân mà đến, một đoàn hán tử nhịn không được ngao ngao khóc lớn, âm thanh chấn yến tử sông.